Chương 57, cựu chuyển huyền giáp, thập phương câu diện. Chương 57, cựu chuyển huyền giáp, thập phương câu diện. Lý Phàm đưa ra phụ lục rất nhanh liền trở lại trả lại. Đinh, trả về đã đến sổ sách. Trả về phát động bạo kích. Trả về, cựu chuyển huyền giáp phù, thập phương câu diện phù. Theo Lý Phàm tâm niệm nhất động, hai cái phù lục yên tĩnh nằm tại Lý Phàm trên tay. Cựu chuyển huyền giáp phù chính là một tấm bạc trói phù lục, tuy nhiên chỉ có lớn chừng bàn tay, tinh tế tỉ mỉ đường vân cơ hồ vẽ đầy cả cái phù lục, phát họa ra một loại vô hình bất bị, làm cho người ta cảm thấy một loại cẩn trọng cảm giác. Mà cái kia thập phương câu diệt phù thì là thâm thúy đỏ như máu, nó đường vân thì phát họa tại mảnh xương phía trên. Cái này mảnh xương cũng không biết là bực nào sinh vật, tản mát ra vô hình trấn nhiếp lực. Nhìn trước mắt tới sổ hai cái phù lục, Lý Phàm ánh mắt kinh hỉ. Hệ thống, cái này hai cái phù lục uy lực như thế nào? Hắn không kịp chờ đợi hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời càng làm cho hắn nụ cười trên mặt khó nén. Cựu truyền huyền giáp phù chính là tam giai phù lục, xé nát về sau, nhưng tại bên ngoài thân hình thành một đạo huyền giáp, có thể ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ thế công một phút. Thập phương câu diệt phù đồng dạng cũng là tam giai phù lục, có thể trọng thương, thậm chí đánh giết kim đan tu sĩ. Một công một thủ, thiên hạ vô song. Đây chính là gấp 50 lần trả về phát động bạo kích khủng bố. Để chỉ có thể đối trúc cơ tu sĩ có tác dụng nhị giai phù lục, sinh sinh biến thành đối kim đan tu sĩ đều có hiệu quả tam giai phù lục. Có cái này hai cái phù lục, Lý Phàm không nói có thể chiến thắng cùng kim đan tu sĩ, nhưng tối thiểu nhất bảo mệnh cần phải không là vấn đề. Lý Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái phù lục thu hồi. Hắn không có trực tiếp về chính mình tiểu viện, mà chính là cước bộ nhất chuyển, đi tới Thanh Vân Tông tàng kinh các. Trước đó hắn vẫn là tạp dịch đệ tử, tới này tàng kinh các cũng chỉ có thể tiến vào đệ nhất tầng. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là nội môn đệ tử có thể đi vào đệ tam tầng. Lý Phàm muốn đi xem, đệ tam tầng bên trong sẽ trưng bày nào cường đại công pháp. Lần nữa đứng tại tàng kinh các cửa, Lý Phàm lại thấy được vị kia canh giữ ở tàng kinh các cửa trưởng lão. Vẫn như cũng là bộ kia còn buồn ngủ bộ dáng, nhưng Lý Phàm không dám khinh thường, cung kính sau khi hành lễ mới đi vào trong đó. Lý Phàm vừa mới đi, cái kia trưởng lão liền xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, ngáp một cái. Thần sắc có chút cổ quái, trong miệng lẩm bẩm: "Quái thai quái thai. Tiểu tử này phía trước không phải là tạp dịch đệ tử a? Lão phu lúc này mới ngủ mấy ngày, làm sao lại thành nội môn đệ tử?" Nhưng trưởng lão cũng chỉ là nghi ngờ một hồi, thì tiếp lấy chợp mắt nghỉ ngơi. Dù sao thân phận lệnh bài có thể không giả được, Lý Phàm bên hông lệnh bài màu đen đủ để chứng minh hắn thân phận. Lý Phàm rất mau tới đến tàng kinh các lầu 3, nương tựa theo thân phận lệnh bài thành công đi vào. Tiến đến xem một vòng, Lý Phàm thần sắc có chút hài lòng. Đệ tam tầng công pháp và đệ nhất tầng công pháp quả nhiên không so được. Đệ nhất tầng phần lớn là hoàng cấp công pháp, phổ phổ thông thông. Nhưng đệ tam tầng, bên trong trên cơ bản đều là huyền cấp công pháp. Những thứ này thả ở bên ngoài đủ để cho đám tán tu đoạt phá đầu, bây giờ lại tùy ý trồng chất để ở chỗ này. Huyền giai hạ phẩm buôn lôi quyết, huyền giai trung phẩm thanh vân tâm pháp, huyền giai thượng phẩm huyền phong phá nhạc quyết, vân vân. Thẳng đáng tiếc là Lý Phàm cũng không nhìn thấy địa giai công pháp. Bất quá Lý Phàm suy đoán, cái này lớn như vậy thanh vân tông bên trong khẳng định sẽ có địa giai công pháp. Chỉ là lấy thân phận trước mắt của hắn địa vị tới nói, có lẽ còn tiếp xúc không đến mà thôi. Nếu như có thể cầm địa giai công pháp đến trả về, Lý Phàm ánh mắt có chút hòa nhiệt. Cái này không được cho hắn trả về cái thiên giai công pháp đến. Hắn hiện tại tu hành vẫn chỉ là chút địa giai công pháp, chỉ là nhập môn liền đã khủng bố như thế. Cái này muốn là hoàn toàn hình thái thiên giai công pháp, cái kia là kinh khủng bực nào. Chỉ sợ cũng liền đốt núi nấu biển, cũng chỉ trong một ý nghĩ đi. Tàng kinh các bên trong Lý Phàm ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn cuối cùng vẫn tuyển định một bản công pháp. Huyền giai hạ phẩm buôn lôi quyết. Mặt chữ ý tứ, đây là một bản thân pháp. Tàn lôi in dấu ảnh, toái không lưu vết. Từ điện là cốt, đường cùng hóa kiếp. Càng quan trọng chính là, chạy trốn nhanh. Bị gặp cường địch có thể không có cường đại công pháp, nhưng là tuyệt đối không thể không có cường đại thân pháp. Đánh không lại hắn còn có thể chạy. Không chạy nổi. Vậy thì chờ chết đi. Thân pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lý Phàm suy tư một phen, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn cái này buôn lôi quyết. Cái này buôn lôi quyết đã là huyền giai hạ phẩm, trả về sau cũng không biết là bực nào phẩm cấp. Bất quá căn cứ Lý Phàm phỏng đoán, phẩm cấp lại thấp cũng thấp bất quá địa giai. Lý Phàm cho trưởng lão lộ ra được chính mình chọn lựa buôn lôi quyết, nhưng không ngờ trưởng lão nhìn về phía hắn ánh mắt mười phân cổ quái. Tiểu bối, ngươi khẳng định muốn tu hành này buôn lôi quyết ta? Lý Phàm có chút không nghĩ ra. Hắn làm sao nhớ đến lần trước đến, trưởng lão này cũng hỏi qua hắn vấn đề giống như trước đâu. Lần trước thời điểm, tựa hồ hay là bởi vì tàn quyển long tượng công a. Lần này, chẳng lẽ lại cái này buôn lôi quyết cũng là tàn quyết? Lý Phàm vội vàng hỏi, trưởng lão, chẳng lẽ cái này buôn lôi quyết cũng không hoàn thiện? Trưởng lão vuốt vuốt trong râu, lắc đầu nói, hoàn thiện là hoàn thiện, cũng là tu hành lên có thể sẽ có chút tai hại. Nói thí dụ như, có lúc sẽ vô ý thức tay chân tê liệt, muốn tu hành đến phía dưới một giai đoạn còn mười phần. Đặc thù. Đối với cái này Lý Phàm vẫn chưa để ở trong lòng. Những thứ này vấn đề nhỏ với hắn mà nói đều không là vấn đề. Dù sao hắn tu hành cũng không phải buôn lôi quyết, mà chính là trăm lần trả về sau buôn lôi quyết thượng vị thân pháp. Đến lúc đó những vấn đề này còn là vấn đề a? Dĩ nhiên không phải. Lý Phàm cho biết là hiểu. Trưởng lão mặt phía trên thần sắc càng thêm quái dị. Hắn là thật có chút hiếu kỳ cái này Lý Phàm, làm sao lại chọn những cái này công pháp tu hành? Ngược lại không phải là nói những cái này công pháp kém, ngược lại những cái này công pháp đều rất mạnh, thậm chí đều không nên xuất hiện tại cái này một tầng. Nhưng đều bởi vì hắn đủ loại tai hại, cho nên xuất hiện tại cái này một tầng. Cái này tiểu bối chọn lựa những cái này công pháp, tiền kỳ là đi được thông suốt, hậu kỳ đâu? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu. Mọi người có người qua pháp, đã Lý Phàm khăng khăng như thế, hắn cũng sẽ không khuyên nhủ quá nhiều. Bên này, Lý Phàm mang theo Buôn Lôi Quyết đã về tới chính mình trụ sở. Hắn chuẩn bị tốt tu hành tài nguyên, liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu tu hành lên. Hình chiếu không gian bên trong, hắn không ngừng đi theo hình chiếu lao tổ nhóm tu hành. Thỉnh thoảng tại hình chiếu không gian bên trong cùng dị thú chém giết, thỉnh thoảng bình tâm tĩnh khí cảm thụ thiên nhân giao hợp. Không ngừng ma luyện dưới, Lý Phàm ngạc nhiên phát hiện, cái này hình chiếu không gian tựa hồ có thể đại đại tăng tốc công pháp của hắn tu hành tốc độ. Hắn đối công pháp lĩnh ngộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Không chỉ có như thế, Lý Phàm cũng không có rơi xuống đối lục thân mại. Long tượng trấn ngục công không hổ là gần với thiên giai công pháp địa giai thượng phẩm công pháp. Nó tu hành pháp cũng tương đương giản dị tự nhiên. Luyện cùng ăn, không ngừng mà luyện, liều mạng luyện. Không ngừng mà ăn, liều mạng ăn. Đem yêu thú trong thịt năng lượng toàn bộ hấp thu nhập thể nội, lại không ngừng luyện tập đem năng lượng tiêu hao. Dần dà, nhục thân tự nhiên là rèn luyện được càng phát ra cứng rắn, cường đại. Hoàn toàn đắm chìm nhập tu hành Lý Phàm, cũng không nhận thấy được thời gian trôi qua. Cái này vừa bế quan, chính là dòng dã một tháng. Chờ Lý Phàm phát giác được thời điểm, hay là bởi vì chữ vật giới bên trong yêu thú thịt đều bị đã ăn xong. Đây chính là trọn vẹn hơn 100 khối, gần 1000 cân yêu thú thịt. Lý Phàm vừa lui ra tu hành lúc, bước ra một bước, lại tại trên mặt đất lưu lại một cái không cạn dấu chân. Đây là bắt nguồn từ hắn còn chưa thói quen thân thể mang tới biến hóa. Nhưng cũng còn tốt, thời gian mấy hơi thở, Lý Phàm cũng đã từ từ quen đi. Mắt nhìn chữ vật giới bên trong, yêu thú thịt đã tiêu hao hầu như không còn. Thì hai tu hành dùng đan dược cũng cơ hồ thấy đáy. Lý Phàm sờ lên cái cằm, phải đi làm điểm tu hành tư nguyên. Hắn não hải bên trong hiện ra một cái hoàn mỹ công cụ người bộ dáng. Chương 58, da mỏng nhân bánh lớn sút thang bao. Chương 58, da mỏng nhân bánh lớn sút thang bao. Lý Phàm rất nhanh liền nghĩ tới Diệp Thanh Thanh. Chỉ cần đầu nhập một chút ăn, liền có thể nhận được chính mình gấp trăm lần ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Quả thực là cái hoàn mỹ công cụ người. Lý Phàm thu thập chuẩn bị. Đầu tiên là chính mình cần gấp trăm lần trả về. Đan dược, tràn ngập linh lực ăn thịt cùng với sau cùng Buôn Lôi Quyết. Không được hoàn mỹ chính là tặng cho Diệp Thanh Thanh tuyệt đại bộ phận đồ vật đều phát động không được bạo kích, bởi vì người ta căn bản cũng không thiếu. Điểm này để cho Lý Phàm vô cùng tiếc hận. Nhưng rất nhanh Lý Phàm liền điều chỉnh xong tâm tính. Bao nhiêu cũng có một gấp trăm lần trả về đâu, dù sao mình đã huyết kiếm lời. Lý Phàm còn không phải loại kia, kiếm ít một điểm đã cảm thấy chính mình lỗ với người. Chuẩn bị xong sau đó, Lý Phàm liền bắt đầu bận rộn. Hắn còn không có quên, Diệp Thanh Thanh tựa hồ đối với khắc lần trước làm bánh bao nhân thịt hết sức hài lòng. Bởi vậy Lý Phàm dự định làm nhiều điểm. Nhưng chỉ làm bánh bao nhân thịt không thể được. Ăn ngon hơn nữa mỹ thực, mỗi ngày ăn cũng là sẽ chán. Diệp Thanh Thanh nếu làng án, thì còn đến đâu? Đến lúc đó ngay cả mỹ thực đều phát động không được bạo kích, vậy thì đến phiên Lý Phàm khóc. Trái lo phải nghĩ, trong lòng Lý Phàm đã có cái ý nghĩ. Đơn giản làm chút sốt thang bao a đến từ thế kỷ 21 mỹ thực, còn không đem cô nàng này thèm ăn chảy nước miếng. Nói làm liền làm, Lý Phàm nhanh chóng bắt đầu hành động. Trước tiên làm bánh bao nhân thịt. Bởi vì làm qua một lần nguyên nhân, Lý Phàm đối lưu trình hết sức quen thuộc. Hắn rất mau tới đến tàng kiếm phong phía sau núi, không ra chỉ trong chốc lát liền đuổi kịp một cái hiệu hình linh thú. Lộc Minh, lần này cần khổ các ngươi, ta hạ thủ sẽ rất nhanh, ngươi nhiều nhịn một chút. Lý Phàm nụ cười trên mặt rực rỡ, chỉ là ở trong mắt linh lộc, nghiêm nhiên cùng ma quỷ không khác. Lý Phàm trực tiếp một quyền đưa nó đập bất tỉnh, thực hiện vật lý thôi miên. Sau đó lấy ra khí xương, tại linh lộc lưng, phần bụng cực nhanh chém lên mấy đao. Huyền giai thượng phẩm khí xương biết bao sắc bén, mũi kiếm xẹt qua mấy giây, vết máu mới rốt cục hiện lên. Lý Phàm nghe qua một cái có quan hệ với thức ăn ngon tàn nhẫn tiểu cố sự. Chủ nông trường dưỡng con lửa, muốn ăn thịt cũng không đội và giết. Hắn đầu tiên là tại lửa trên thân chọn tốt muốn ăn bộ vị, lại xuống cắt bỏ chờ con lửa một lần nữa chữa khỏi vết thương, mọc tốt thì sau cắt nữa. Dạng này cắt đi thịt, chất thịt tươi non, ăn hương vị cũng càng tốt một chút. Lý Phàm làm chính là giống. Bất quá Lý Phàm vẫn tương đối lương tâm. Cắt xong nhục chi sau, hắn còn có thể móng một chút đan dược, giúp cái này linh lộc dưỡng thương đồng thời, còn có thể trợ nó tu hành. Ngược lại cũng không phải Lý Phàm tốt bao nhiêu tâm, mà là Lý Phàm biết tát ao bắt cá cố sự. Như vậy linh lộc lại có thể đổi lấy tu hành cơ hội. Lý Phàm cũng có thể cầm tới thứ mình muốn linh thú thịt. Tất cả mọi người có quang minh tương lai tốt đẹp. Đợi cho linh lộc khi tỉnh lại, Lý Phàm đã thuần thục cho nó băng bó. Lý Phàm vẫn không quên căn dặn nó, thương lành cũng không cần nhiều vận động, thịt quá tuổi liền không thể ăn. Linh lộc sơ khai linh trí, đối với Lý Phàm lời nói tự nhiên có thể nghe hiểu một chút. Nó nhìn Lý Phàm ánh mắt vô cùng hoảng sợ. "Linh lộc, ngươi cái sống diêm vương." Lý Phàm nghĩ nghĩ, lại nói, "Cũng không thể chỉ tìm ngươi đúng không? Như vậy đi, ngươi nếu có thể cho ta lại rẽ chút những thứ khác linh thú tới, lần sau liền không tìm ngươi mượn thịt." Linh lộc nghe xong, thân thể liều mạng giãy giụa. Lý Phàm nhìn ra ánh mắt của nó, tựa hồ muốn nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Phàm cũng không giận, cười híp mắt nói, "Ai, chớ nóng vội cự tuyệt đi, ngươi nhìn ta đối với ngươi thật tốt đúng không, còn cho ngươi băng bó dưỡng thương đâu. Chỉ là mượn một điểm thịt, dưỡng mấy ngày liền không sao." Sau đó hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bình đan dược. "Những đan dược này đều lưu cho ngươi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ta. Thật tốt thay ta làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi." Lý Phàm sau khi rời đi, linh lộc ánh mắt trở nên giãy giụa. Sau tàng kiếm phong trên núi này, chính xác không phải chỉ có nó con linh thú này, nhưng liền nó vận khí không tốt, nhiều lần đều bị Lý Phàm để mắt tới. Nếu như nó có thể mang đến những thứ khác linh thú, Lý Phàm không biết được vật nhỏ này ý nghĩa vẫn rất nhiều. Hắn lúc này đã mua một đống đồ vật về nhà. Đập vào tầm mắt chính là một tôn 3-40cm lớn nhỏ lò. Đây chính là Lý Phàm hoa 3 khối thượng phẩm linh thạch theo sư minh các sư tỷ nơi đó đãi tới. Lò luyện đan. Mặc dù Lý Phạm không biết luyện đan, nhưng cái này lò luyện đan chính xác rất thơm. Linh lực có thể khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, còn có thể mang theo một cỗ đan dược mùi thơm ngát vị. Cũng khó trách trước đây cái kia Sở Hương Lăng sẽ sinh ra lò luyện đan làm bánh ngọt ý nghĩ. Lý Phạm chỉ có thể nói, thật hương. Đem ướp gia vị tốt linh thú thịt để vào trong đó, linh lực không ngừng quấn đâu. Trong lò luyện đan đột nhiên dâng lên đại hỏa, nhiệt độ cao rừng rực thẳng bức mặt. Nướng đến linh thú thịt từ từ bốc lên dầu, hiệu suất tăng nhiều. Lý Phạm chậm rãi tìm được quyết hiếu. Cái này lò luyện đan đối với tâm thần điều khiển cực kỳ quan trọng, nếu là có chút sai lầm, lô bên trong nhiệt lửa biến ảo, ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ. Nhẹ thì luyện chế thất bại, nặng thì nổ lô. Nhưng Lý Phạm dùng để nướng thịt liền không có chú ý nhiều như vậy. Nổ lô đó là tuyệt đối không thể nào. Lý Phạm lại tại vách lò dán mấy chương bánh mì, mượn nhờ lò lửa nhiệt độ cao, đem bánh mì nướng chín. Mãi đến nướng đến ngoài giòn bên trong giòn, nhưng là vừa vặn chỗ tốt rồi. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, Lý Phạm liền nướng xong 7-8 cái bánh bao nhân thịt, dùng giữ ấm hộp ngọc chứa vào. Tiếp lấy Lý Phạm lại bắt đầu xúc thang bao chế tác. Biết được phương pháp luyện chế sau, ngược lại cũng không khó. Trong đó chỗ khó liền hai, một là da, hai là nhân bánh. Da mỏng cảm rất tốt, nhân bánh đại nhiệt thăng thiên. Mấy lần nếm thử sau đó, Lý Phạm liền làm ra coi như hài lòng xúc thang bao. Đồng dạng là chứa ở trong hộp ngọc giữ ấm. Mang theo hộp ngọc, Lý Phạm vội vàng đi tới chấp pháp đường. Lại một lần nữa đi tới quen thuộc sư tử đá bên cạnh lúc. Một bên đệ tử chấp pháp thấy được nhìn quen mắt Lý Phạm, chủ động đi lên phía trước, ngựa khí có chút chua chát. "Uy, Lý Phạm phải không?" Diệp sư tỷ nói, "Lần sau ngươi nếu là tới nữa, nhường ngươi trực tiếp đi vào trong tìm nàng." Hắn tức giận bất bình mà nhìn xem Lý Phạm. Thật không biết Diệp sư tỷ thấy vừa mắt phía trước giá hỏa này điểm nào. Hắn nơi nào tốt hơn chính mình? Chẳng phải cao hơn chính mình điểm, so với mình điểm trắng, đẹp trai hơn mình điểm sao? Lý Phạm không biết gia hỏa này ở đâu ra địch ý nhìn hắn chằm chằm một mắt, đại khái có ấn tượng, Lý Phạm mới nhanh chân đi vào chấp pháp đường bên trong. Lý Phạm không ngại người khác nhìn chính mình không vừa mắt, bởi vì hắn cuối cùng là nhìn người khác không vừa mắt. Nhưng nếu như người khác bởi vậy ra tay với mình, cái kia Lý Phạm đánh trả chỉ có thể gắt hơn. Giảng thật, Lý Phạm kỳ thực cũng không thích cái này chấp pháp đường, bởi vì cuối cùng cho hắn một loại ngục giam cảm giác, trầm trọng, trang nghiêm còn có kiềm chế. Nhưng Diệp Thanh Thanh là chấp pháp đường đệ tử, cuối cùng sẽ đổi mới ở đây, cho nên Lý Phạm chỉ có thể tới đây tìm nàng. Cứ việc một tháng không gặp, Diệp Thanh Thanh vẫn là bộ dáng quen thuộc, gương mặt xinh đẹp sương lạnh, không nói cười tùy tiện, mang theo để cho người ta không dám đến gần vô hình khí tràng. Nhưng Lý Phạm là ngoại lệ. Hừm, tắt tay không để ý tới. Diệp sư tỷ, sư đệ nhớ ngươi muốn chết ngươi cái này hoàn mỹ công cụ người. Diệp Thanh Thanh chính xử lý lấy trên tay vụ án. Hai vị linh thú viên đệ tử bởi vì một cái đi nhầm khu vực linh thú tranh chấp không thôi. Song phương tất cả chấp nhất lời, để cho nàng không có chỗ xuống tay. Nghe được Lý Phạm lời nói, nàng luốt luốt lông mày, lực chú ý thoáng từ trước mắt vụ án bên trên rời. Tắt tay không để ý tới. Nàng nghi ngờ nhìn xem Lý Phạm. Lý Phạm giải thích nói, là rất lâu không gặp ý tứ. Diệp Thanh Thanh điểm đầu nhiên. Vừa nhấc con mắt, nàng nhìn thấy Lý Phạm xách theo hai cái hộp ngọc. Đây là. Lý Phạm trở về chi khẳng định ánh mắt. Đây là. Diệp Thanh Thanh tâm lĩnh thần ngộ, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Chương 58, da mỏng nhân bánh lớn suốt thang bao, mị thực thiên. Chương 58, da mỏng nhân bánh lớn suốt thang bao, mị thực thiên. Lý Phạm rất nhanh liền nghĩ tới Diệp Thanh Thanh. Chỉ cần đầu nhập một chút ăn, liền có thể nhận được chính mình gấp trăm lần ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Quả thực là cái hoàn mỹ công cụ người. Lý Phạm thu thập chuẩn bị. Đầu tiên là chính mình cần gấp trăm lần trả về. Đan dược, tràn ngập linh lực ăn thịt cùng với sau cùng buôn lôi quyết. Không được hoàn mỹ chính là tặng cho Diệp Thanh Thanh tuyệt đại bộ phận đồ vật đều phát động không được bạo kích, bởi vì người ta căn bản cũng không thiếu. Điểm này để cho Lý Phạm vô cùng tiếc hận. Nhưng rất nhanh Lý Phạm liền điều chỉnh xong tâm tính. Bao nhiêu cũng có một gấp trăm lần trả về đâu, dù sao mình đã huyết kiếm lời. Lý Phạm còn không phải loại kia, kiếm ít một điểm đã cảm thấy chính mình lỗ vốn người. Chuẩn bị xong sau đó, Lý Phạm liền bắt đầu bận rộn. Hắn còn không có quên, Diệp Thanh Thanh tựa hồ đối với khắc lần trước làm bánh bao nhân thịt hết sức hài lòng. Bởi vậy Lý Phạm dự định làm nhiều điểm, nhưng chỉ làm bánh bao nhân thịt không thể được. Ăn ngon hơn nữa mỹ thực, mỗi ngày ăn cũng là sẽ chán. Diệp Thanh Thanh nếu làng án, thì còn đến đâu? Đến lúc đó ngay cả mỹ thực đều phát động không được bạo kích, vậy thì đến phiên Lý Phạm khóc. Trái lo phải nghĩ, trong lòng Lý Phạm đã có cái ý nghĩ. Đơn giản làm chút sốt thang bao a đến từ thế kỷ 21 mỹ thực, còn không đem cô nàng này thèm ăn chạy nước miếng. Nói làm liền làm, Lý Phạm nhanh chóng bắt đầu hành động. Trước tiên làm bánh bao nhân thịt. Bởi vì làm qua một lần nguyên nhân, Lý Phạm đối lưu trình hết sức quen thuộc. Hắn rất mau tới đến tàng kiếm phong phía sau núi, không ra chỉ trong chốc lát liền đuổi kịp một cái hiệu hình linh thú. Lộc Minh, lần này cần khổ cực ngươi, ta hạ thủ sẽ rất nhanh, ngươi nhiều nhịn một chút. Lý Phạm nụ cười trên mặt rực rỡ. Chỉ là ở trong mắt linh lộc, nghiêm nhiên cùng ma quỷ không khác. Lý Phạm trực tiếp một quyền đưa nó đập bất tỉnh, thực hiện vật lý thôi miên. Sau đó lấy ra khí xương, tại linh lộc lưng, phần bụng cực nhanh chém lên mấy đao. Huyền giai thượng phẩm khí xương biết bao sắc bén, mũi kiếm xẹt qua mấy giây, vết máu mới rốt cục hiện lên. Lý Phạm nghe qua một cái có quan hệ với thức ăn ngon tàn nhẫn tiểu cố sự. Chủ nông trường dưỡng con lửa, muốn ăn thịt cũng không đội và giết. Hắn đầu tiên là tại lửa trên thân chọn tốt muốn ăn bộ vị, lại xuống cắt bỏ chờ con lửa một lần nữa chưa khỏi vết thương, mọc tốt thì sau cắt nữa. Dạng này cắt đi thịt, chất thịt tươi non, ăn hương vị cũng càng tốt một chút. Lý Phạm làm chính là giống. Bất quá Lý Phạm vẫn tương đối lương tâm, cắt xong nhục chi sau, hắn còn có thể món một chút đan dược, giúp cái này linh lộc dưỡng thương đồng thời, còn có thể trợ nó tu hành. ngược lại cũng không phải Lý Phàm tốt bao nhiêu tâm, mà là Lý Phàm biết tát áo bắt cá cố sự. Như vậy linh lộc lại có thể đổi lấy tu hành cơ hội. Lý Phàm cũng có thể cầm tới thứ mình muốn linh thú thịt. Tất cả mọi người có quang minh tương lai tốt đẹp. Đợi cho linh lộc khi tỉnh lại, Lý Phàm đã thuần thục cho nó băng bó. Lý Phàm vẫn không quên căn dặn nó, thương lành cũng không cần nhiều vận động, thịt quá tuổi liền không thể ăn. Linh lộc sơ khai linh trí, đối với Lý Phàm lời nói tự nhiên có thể nghe hiểu một chút. Nó nhìn Lý Phàm ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Linh lộc, ngươi cái sống diêm vương. Lý Phàm nghĩ nghĩ, lại nói, cũng không thể chỉ tìm ngươi đúng không? Như vậy đi, ngươi nếu có thể cho ta lại rẽ chút những thứ khác linh thú tới, lần sau liền không tìm ngươi mơn thịt. Linh lộc nghe xong, thân thể liều mạng giấy rủa. Lý Phàm nhìn ra ánh mắt của nó, tựa hồ muốn nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Phàm cũng không giận, cười híp mắt nói, ai, chớ nóng vội cự tuyệt đi. Ngươi nhìn ta đối với ngươi thật tốt đúng không? Còn cho ngươi băng bó dưỡng thương đâu? Chỉ là mượn một điểm thịt, dưỡng mấy ngày liền không sao. Sau đó hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình đan dược. Những đan dược này đều lưu cho ngươi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ta. Thật tốt thay ta làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lý Phàm sau khi rời đi, linh lộc ánh mắt trở nên giãy giụa. Sau tảng kiếm phong này trên núi, chính xác không phải chỉ có nó con linh thú này, nhưng liền nó vận khí không tốt, nhiều lần đều bị Lý Phàm để mắt tới. Nếu như nó có thể mang đến những thứ khác linh thú, Lý Phàm không biết được vật nhỏ này ý nghĩ vẫn rất nhiều. Hắn lúc này đã mua một đống đồ vật về nhà. Đập vào tầm mắt chính là một tôn 3-40 cm lớn nhỏ lò. Đây chính là Lý Phàm hoa 3 khối thượng phẩm linh thạch theo sư Minh Tắc sư tỷ nơi đó đãi tới. Lò luyện đan. Mặc dù Lý Phàm không biết luyện đan, nhưng cái này lò luyện đan chính xác rất thơm. Linh lực có thể khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, còn có thể mang theo một cỗ đan dược mùi thơm ngát vị. Cũng khó trách trước đây cái kia Sở Hương Lăng sẽ sinh ra lò luyện đan làm bánh ngọt ý nghĩ. Lý Phàm chỉ có thể nói, thật hương. Đem ướp gia vị tốt linh thú thịt để vào trong đó, linh lực không ngừng quấn đâu. Trong lò luyện đan đột nhiên dâng lên đại hỏa, nhiệt độ cao rừng rực thẳng bức mặt. Nướng đến linh thú thịt từ từ bốc lên dầu, hiệu suất tăng nhiều. Lý Phàm chậm rãi tìm được quyết hiếu. Cái này lò luyện đan đối với tâm thần điều khiển cực kỳ quan trọng, nếu là có chút sai lầm, lỗ bên trong nhiệt lửa biến ảo, ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ. Nhẹ thì luyện chế thất bại, nặng thì nổ lô. Nhưng Lý Phàm dùng để nướng thịt liền không có chú ý nhiều như vậy. Nổ lô đó là tuyệt đối không thể nào. Lý Phàm lại tại vách lò dán mấy chương bánh mì, mượn nhờ lò lửa nhiệt độ cao, đem bánh mì nướng chín. Mãi đến nướng đến ngoài giòn bên trong giòn, nhưng là vừa vặn chỗ tốt rồi. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, Lý Phàm liền nướng xong 7-8 cái bánh bao nhân thịt, dùng giữ ấm hộp ngọc chứa vào. Tiếp lấy Lý Phàm lại bắt đầu xúc thang bao chế tác. Biết được phương pháp luyện chế sau, ngược lại cũng không khó. Trong đó chỗ khó liền hai, một là da, hai là nhân bánh. Da mỏng cảm rất tốt, nhân bánh đại nhiệt thăng thiên. Mấy lần nếm thử sau đó, Lý Phàm liền làm ra coi như hài lòng xúc thang bao. Đồng dạng là chứa ở trong hộp ngọc giữ ấm. Mang theo hộp ngọc, Lý Phàm vội vàng đi tới chấp pháp đường. Lại một lần nữa đi tới quen thuộc sư tử đá bên cạnh lúc. Một bên đệ tử chấp pháp thấy được nhìn quen mắt Lý Phàm, chủ động đi lên phía trước, ngựa khí có chút chua chát. "Uy, Lý Phàm phải không?" Diệp sư tỷ nói, "Lần sau ngươi nếu là tới nữa, nhường ngươi trực tiếp đi vào trong tìm nàng." Hắn tức giận bất bình mà nhìn xem Lý Phàm. Thật không biết Diệp sư tỷ thấy vừa mắt phía trước giá hỏa này điểm nào. Hắn nơi nào tốt hơn chính mình? Chẳng phải cao hơn chính mình điểm, so với mình điểm trắng, đẹp trai hơn mình điểm sao? Lý Phàm không biết gia hỏa này ở đâu ra địch ý nhìn hắn chằm chằm một mắt, đại khái có ấn tượng, Lý Phàm mới nhanh chân đi vào chấp pháp đường bên trong. Lý Phàm không ngại người khác nhìn chính mình không vừa mắt, bởi vì hắn cuối cùng là nhìn người khác không vừa mắt. Nhưng nếu như người khác bởi vậy ra tay với mình, cái kia Lý Phàm đánh trả chỉ có thể gắt hơn. Giảng thật, Lý Phàm kỳ thực cũng không thích cái này chấp pháp đường, bởi vì cuối cùng cho hắn một loại ngục giam cảm giác, trầm trọng, trang nghiêm còn có kiềm chế. Nhưng Diệp Thanh Thanh là chấp pháp đường đệ tử, cuối cùng sẽ đổi mới ở đây, cho nên Lý Phàm chỉ có thể tới đây tìm nàng. Cứ việc một tháng không gặp, Diệp Thanh Thanh vẫn là bộ dáng quen thuộc, gương mặt xinh đẹp sương lạnh, không nói cười tùy tiện, mang theo để cho người ta không dám đến gần vô hình khí chàng. Nhưng Lý Phàm là ngoại lệ. Hừm, vung tay không để ý tới. Diệp sư tỷ, sư đệ nhớ ngươi muốn chết ngươi cái này hoàn mỹ công cụ người. Diệp Thanh Thanh chính xử lý lấy trên tay vụ án. Hai vị linh thú viên đệ tử bởi vì một cái đi nhầm khu vực linh thú tranh chấp không thôi. Song phương tất cả chấp nhất lời, để cho nàng không có chỗ xuống tay. Nghe được Lý Phàm lời nói, nàng luốt luốt lông mày, lực chú ý thoáng từ trước mắt vụ án bên trên rời. Vung tay không để ý tới. Nàng nghi ngờ nhìn xem Lý Phàm. Lý Phàm giải thích nói, là rất lâu không gặp ý tứ. Diệp Thanh Thanh điểm đầu nhiên. Vừa nhấc con mắt, nàng nhìn thấy Lý Phàm xách theo hai cái hộp ngọc. Đây là? Lý Phàm trở về chi khẳng định ánh mắt. Đây là? Diệp Thanh Thanh tâm linh thần ngộ, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Chương 59, bỏng khóc. Chương 59, bỏng khóc. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Phàm cũng liền ngồi ở một bên, nhìn xem Diệp Thanh Thanh ăn bánh bao. Hộp ngọc giữ ấm hiệu quả rất tốt, nóng hổi bỏ vào, lấy ra thời điểm cũng giống vậy nóng bỏng. Diệp Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí bóc lên một cái, tò mò bắt đầu đánh giá. Đây là bánh bao. Thế nào thấy thật nhỏ. Nàng đã từng xuống núi du lịch qua thế gian, đối với bánh bao tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng trước mắt bánh bao, cùng nàng trước đó ăn qua, tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Trước mắt bánh bao giống như ngọc điêu giống như, tinh mỹ vô cùng. Không chỉ có da non, càng là tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người. Diệp Thanh Thanh không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Bên ngoài nhìn xem cũng không tệ, cũng không biết hương vị như thế nào. Nàng nhịn không được cắn một miệng lớn, con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn lúc này khẽ nhếch, phát ra tư cấp âm thanh. Bỏng. Thật nóng. Đậm đà mùi thịt tại đầu lưỡi nở rộ, nước canh mặn hương nóng bỏng. Nàng phun lưỡi đỏ, vô ý thức muốn nói đi, nhưng mỹ vị như vậy, nàng lại không nỡ, chỉ có thể không ngừng phát ra tư cấp âm thanh, hấp thu trong không khí hơi lạnh giảm xuống trong miệng nhiệt độ. Lúc này trên mặt của nàng sớm đã không còn khi trước thanh lãnh, hốc mắt hơi hơi phím hồng, điểm điểm óng ánh tại trong hốc mắt hiện lên. Cũng không phải ăn ngon đến khóc, mà là nóng, không ngừng hơi thở. Ước chừng qua nửa phút, nàng mới rốt cục đem trong miệng nóng bỏng bánh nhân thịt nuốt xuống. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc như chút được gánh nặng. Một bên nhìn Lý Phạm trên mặt lại khó khắc chế nụ cười. Hết thảy đều chính như hắn dự đoán như vậy, không có bị sút thang bao tập kích nhân sinh là không hoàn chỉnh. Nếu là bởi vì sút thang bao nhỏ nhắn sinh sắn hình thể liền khinh thị nó, thế nhưng là tối kỵ. Diệp Thanh Thanh đú đoán nhìn về phía Lý Phạm, dường như đang oán trách vì cái gì không sớm chút nói cho nàng. Lý Phạm lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhếch miệng lên nụ cười. Thế nào? Không thể ăn sao? Diệp Thanh Thanh liếm môi một cái, trở về chỗ hương vị, cuối cùng vẫn thành thật mà nói. Ăn ngon. Lý Phạm nhướng mày. Chỉ là Diệp Thanh Thanh, thiện tay nắm. Hắn cũng từ trong hộp ngọc lấy ra một cái, miệng nhỏ cắn ra, chậm rãi hút vào, cảm thụ được nước canh mặt tươi. Chờ hút vào không sai biệt lắm, Lý Phạm lúc này mới một ngụm đem sút thang bao nuốt vào. Lý Phạm trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Quả nhiên hấp thu thiên địa linh khí linh thú, chất thịt chính là muốn càng mỹ vị hơn một chút. Một bên chờ lấy Lý Phạm cũng bị bỏng một chút, Diệp Thanh Thanh lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Bất quá cũng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Một giây sau, nàng liền học theo, bắt trước lấy Lý Phạm phương pháp ăn bắt đầu ăn. Nàng ánh mắt buộc phát sáng rực đứng lên. Ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong hộp ngọc sút thang bao liền tiến vào nàng trong bụng. Nàng ánh mắt khát vọng nhìn xem Lý Phạm. Lý Phạm nhìn ra trong mắt nàng ý nghĩ, nàng còn muốn ăn. Lý Phạm giơ tay lên, một cái khác hộp ngọc giơ lên. Một mực ăn cùng một loại sẽ chán, nếm thử cái này. Diệp Thanh Thanh mở hộp ngọc ra xem xét, là trước mặt nàng tầm tâm niệm niệm bánh bao nhân thịt. Hơn nữa số lượng còn không ít đâu. Nàng có chút cảm động nhìn xem Lý Phạm. Lý Phạm chuẩn bị nhiều thức ăn ngon như vậy, tiêu phí công phu chắc chắn không thiếu a. Chính mình cứ như vậy ăn không, có phải là không tốt lắm hay không? Đối với Diệp Thanh Thanh tới nói, cái này bỗng nhiên thức ăn ngon giá trị muốn cao hơn nhiều nàng cho Lý Phạm cái kia hai tấm phụ lục. Bởi vậy nàng do dự một chút. Lý sư đệ, ngươi thế nhưng là có chuyện muốn nói sao? Nàng lời ngầm chính là, nếu như không có chuyện gì mà nói, vì cái gì chuẩn bị cho nàng nhiều như vậy nàng thích ăn mỹ thực? Lý Phạm sơ cầm một cái, suy tư. Có việc, cũng coi như a, có nhiều thứ muốn mời Diệp sư tỷ nhận lấy. Diệp Thanh Thanh mắt thần khẽ nhúc nhích, nhìn xem Lý Phạm thần thái như vậy, đáy lòng hiện ra một cái ý nghĩ đáng sợ. Trước mắt cảnh tượng như vậy, nàng đã tao ngộ qua rất nhiều lần. Một chút hâm mộ sư đệ của nàng sư minh đem nàng đơn độc hẹn ra thời điểm, cũng biết nói như vậy. Bọn hắn đưa ra, không khỏi là bọn hắn tín vật đính ước. Cái gì cây trâm, ngọc bội, thậm chí là thư tình các loại, nàng mỗi lần đều biết không sợ người khác làm phiền cự tuyệt. Dưới mắt cái này Lý Phạm sư đệ sẽ không cũng như vậy a? Nàng muốn cự tuyệt chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao, cắn người mềm mềm. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Thanh khuôn mặt thượng thần tình phức tạp, không muốn biết như thế nào cự tuyệt mới tốt. Có chút bận tâm nếu là cự tuyệt Lý Phạm sư đệ, cái kia sư đệ lần sau có phải hay không cũng sẽ không lại cho nàng mang một ít thức ăn này. Đổ cuối cùng, trong óc nàng thậm chí thoáng qua một tia ý nghĩ, nếu không thì đáp ứng phía dưới thử xem. Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ có một cái chớp mắt, rất nhanh liền bị nàng bắt bỏ. Làm sao có thể đâu? Nàng Diệp Thanh Thanh làm sao lại bởi vì một chút mỹ thực liền nguyện ý cùng người khác kết làm đạo lữ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng cân nhắc từ ngữ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sư đệ thật xin lỗi, Lý Phạm lúc này đã lấy ra chuẩn bị đưa ra đồ vật, mấy bình tu hành đan dược cùng với một bản biết có buôn lôi quyết chữa công pháp. Nghe Diệp Thanh Thanh lời nói, Lý Phạm còn có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cái gì thật xin lỗi? Thu lễ còn muốn xin lỗi? Nhìn xem Lý Phạm bày ra mấy thứ đồ, Diệp Thanh Thanh sửng sốt nửa giây. Đan dược và công pháp này làm sao nhìn cũng không giống là tín vật đính ước a. Chớ đã, không phải là nàng lại hiểu lầm đi? Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Thanh khuôn mặt sắc đột nhiên đỏ lên, tiểu diễm giống cái táo đỏ, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Nếu đây không phải cái gì tín vật đính ước, vậy nàng nhận lấy cũng không sao. Nghĩ tới đây là Lý Phạm thỉnh cầu, Diệp Thanh Thanh mặc dù đấy lòng có chút không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn nhận. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Lý Phạm thần sắc rất là vui mừng, a không dễ dàng a, xem ra quét qua lâu như vậy độ thiệt cảm vẫn còn có chút tác dụng. Bây giờ lễ vật thì đơn giản dễ dàng rất nhiều. Công cụ người cuối cùng có công cụ người bản thân nhận thức, quá tuyệt vời. Lý Phạm không có chú ý tới, Diệp Thanh Thanh thần sắc bên trên chợt lóe lên thất vọng. Nàng cũng không biết mình tại thất vọng cái gì. Trả về tới sổ, Lý Phạm đấy lòng đã có đi ý đến nôi đem Diệp Thanh Thanh độ thiện cảm soát đến cao hơn. Hắn tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Cục diện bây giờ đã đối với Lý Phạm mười phần có lợi. Hảo cảm cao hơn, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lý Phạm còn không có quên, Diệp Thanh Thanh đại bá là ai? Đây chính là chấp pháp đường đường chủ. Đây nếu là trêu chọc đối phương, vạn nhất một cái không có xử lý tốt, Lý Phạm cũng không muốn lại đi chấp pháp đường trong lồng giam cảm thụ một chút trong đó tư vị. Diệp Thanh Thanh miệng nhỏ ăn bánh bao nhân thịt. Lý Phạm nhưng là ánh mắt không ngừng tại bốn phía liếc nhìn, đang định tùy ý biên một cái mượn cớ rời đi. Lý Phạm lại thấy được trên bàn hồ sơ, đảo qua đi qua, Lý Phạm liền đọc lên trong đó nội dung, thoáng tới chút hứng thú. Cái này Thanh Vân Tông đệ tử chấp pháp nhóm quyền hạn vẫn còn lớn a, loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ đều còn đâu. Diệp Thanh Thanh gặp Lý Phạm đối với cái này án có chút chú ý, liền có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ý hắn gặp. Lý sư đệ, lấy ngươi thấy, linh thú này đến cùng là ai đâu? Nàng suy tư nửa ngày, đều không thể từ hai vị đệ tử trong lời nói tìm ra thiếu sót. Vốn là cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút Lý Phạm, nhưng không ngờ Lý Phạm thật đúng là cho nàng một đáp án. Đây là đáp án này, để cho nàng nhìn Lý Phạm ánh mắt cũng kỳ quái rất nhiều. Chương 60, một người một nửa không phải tốt. Chương 60, một người một nửa không phải tốt. Chuyện nào có đáng gì? Lý Phạm xem xong hồ sơ khẽ mỉm cười nói. Diệp Thanh Thanh cả kinh liền trong miệng bánh bao nhân thịt đều không thơm. Nàng đội vàng nuốt xuống hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lý sư đệ, chẳng lẽ là nhìn ra được gì? Linh thú này, đến tột cùng là ai? Lý Phạm cười híp mắt nói, hai người bọn họ nói đều như vậy có lý có cứ, vậy thì một người một nửa hảo rồi. Diệp Thanh Thanh triệt để bị hắn lời nói chân kinh. Không có nói đùa chớ. Một người một nửa. Đây là một cái sống sờ sờ linh thú, không phải một khối linh thú thịt ta này làm sao phân. Diệp Thanh Thanh lông mày đầu nhíu chặt. Lý sư đệ, chớ nói đùa, linh thú như thế nào một người một nửa? Lý Phạm thật kinh khủng mà ra dấu. Đương nhiên là trái một nửa phải một nửa, một cái đệ tử tóm nó đầu, một cái khác đệ tử tóm nó cái đuôi, dùng sức xé hắn miêu tả quá mức hình tượng, đến mức để cho Diệp Thanh Thanh trong tay bánh bao nhân thịt đều có chút nhàm chán. Ngừng. Diệp Thanh Thanh kịp thời đánh gãy hắn, thuần thục đưa trong tay bánh bao nhân thịt giải quyết. Tiếp theo nói chuyện. Lý sư đệ, cử động lần này có phần phải chăng có chút quá mức tàn nhẫn? Bọn hắn hai vị đệ tử tranh đoạt linh thú, nhưng cũng không phải là muốn nửa cỗ thi thể. Lý Phạm lại lơ đến cười cười. Diệp sư tỷ, ngươi nếu là tin sư đệ, liền chiếu sư đệ nói tới làm. Diệp Thanh Thanh chăm chú nhìn Lý Phạm, gặp Lý Phạm thần sắc không giống giả mạo, nàng không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Lý sư đệ là nghiêm túc? Hai cái đệ tử đều nói là chính mình, tất nhiên là có một người đang nói láo. Tại sao có thể một người một nửa đâu? Phương pháp kia xem xét lại không được a? Lý Phạm nhíu mày nhìn nàng. Sư tỷ thế nhưng là không tin sư đệ. Nói xong, hắn lắc đầu, ra vẻ thất vọng. Cũng được, tất nhiên sư tỷ cũng không tin sư đệ còn lưu tại nơi này làm cái gì đây? Nhìn xem Lý Phạm lúc rời đi tịch mịch bóng lưng, Diệp Thanh Thanh cắn răng. Chấm đã. Nàng đối với Lý Phạm sư đệ cũng coi như là có chút quen thuộc, cơ bản nhất tín nhiệm vẫn còn có chút. Tất nhiên Lý Phạm sư đệ đều nói như vậy, cái kia, liên một người một nửa a một cái linh thú mà thôi, nàng vẫn là bồi thường nổi. Lý sư đệ, vậy thì lấy ngươi lời nói, một người một nửa. Bất quá sư đệ phải cùng sư tỷ cùng nhau đi tới, đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề, nhưng là từ sư đệ ngươi tới gánh chịu. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Lý Phạm thần sắc trên mặt cười khẽ. Hảo. Diệp Thanh Thanh buông xuống những chuyện khác, chuẩn bị đi xử lý chuyện này. Lúc này phát sinh tranh chấp hai vị đệ tử cũng là linh thú viên. Tranh chấp linh thú nhưng là bị đệ tử chấp pháp nhóm mang về chấp pháp đường. Nàng rất mau tiến vào lồng giam bên trong, lấy ra một cái tiểu xảo lồng giam. Lý Phạm đống nhiên thấy rõ, trong đó đang khóa lại một cái thỏ hình linh thú. Lông tóc như tuyết, đôi mắt giống như một loại ruby. Nó lúc này đang lười nhác mà nằm, không có chút nào ý thức được sắp sẽ phát sinh cái gì. Lý Phạm âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cái này thịt thỏ thế nhưng là nhất tuyệt a. Toàn bộ tê cay thỏ đầu, tê, tư bị kia. Cái kia thỏ hình linh thú dường như phát giác được Lý Phạm ánh mắt, không còn lười nhác, hướng về xó xỉnh thẳng đi, run lẩy bẩy. Diệp Thanh Thanh xách theo chiếc lồng, mang theo Lý Phạm rất đi mau ra chấp pháp đường. Nàng tiện tay gọi ra phi kiếm dẫm lên, liền chuẩn bị rời đi. Lý Phạm xem xét, đây là muốn bay một mình a? Cái này được a? Hắn cũng không thể đi qua a. Sư tỷ, chờ đã. Diệp Thanh Thanh động tác dừng một chút, quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Lý Phạm xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc có chút xấu hổ. Người sư tỷ kia, sư đệ còn chưa kịp học ngự kiếm. Diệp Thanh Thanh nhiên, nàng đi về phía trước hai bước. Không sao, sư tỷ mang ngươi chính là. Nhìn xem cái này mười mấy centimet rộng thân kiếm, Lý Phạm thần sắc có chút do dự. Sư tỷ, cái này thật sự an toàn sao? Kiếm này hẹp như vậy, nếu là hắn rơi xuống, chẳng phải là gửi. Diệp Thanh Thanh nhưng là một mặt bình tĩnh nói, ân, an toàn. Mặt của nàng nhìn giống như là sẽ không nói dối dáng vẻ. Cho nên Lý Phạm vẫn là chiếm hữu nàng kiếm. Diệp Thanh Thanh một tay cầm chiếc lồng, phi kiếm lao nhanh bay vụt. Tiếng gió gào thét nhào vào Lý Phạm bên tai. Lý Phạm thân thể lắc lư mấy lần, mới rốt cục giữ vững cân bằng. Trong mắt của hắn chưa tỉnh hồn. Sư tỷ, ngươi không phải nói an toàn sao? Hắn nói lớn tiếng, âm thanh có chút run rẩy. Ngắn ngủi mấy giây, Lý Phạm liền xuất hiện ở 100 mét trên bầu trời. Dưới chân là thu nhỏ sân phòng, bóng người như là kiến hôi. Lý Phạm trái tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Hắn trước đây ngồi phi hành yêu thú thời điểm vẫn không cảm giác được phải, chỉ cảm thấy ngự kiếm tương đối xoáy khí. Nhưng là bây giờ, Lý Phạm tỉnh ngộ. Xoáy khí là thực sự xoáy khí, nhưng mà nguy hiểm cũng là thực sự nguy hiểm a. Lý Phạm bây giờ chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tại xếp đi dây dây thừng. Chỉ cần kém một bước, chính là vực sâu không đáy. Nhìn xem dưới chân phi tốc lái qua sân phòng, Lý Phạm đấy lòng âm thầm thề. Mẹ nó, chờ trở về liền luyện ngự kiếm. Không biết ngự kiếm, đối mặt loại tình huống này, dù là Lý Phạm cũng không có nửa điểm biện pháp. Sư tỷ, chậm một chút. Ta không nổi a. Lý Phạm không nghĩ tới, nghe xong mình, sư tỷ phi kiếm ẩn ẩn còn có gia tốc chi thế. Lý Phạm sắc mặt trắng nhợt, loại kia lung lay sắp đổ cảm giác càng thêm hơn. Diệp Thanh Thanh, úp ngày người ca. Bay ở phía trước Diệp Thanh Thanh nét miệng lên. Lý Phạm sư đệ toát ra bây giờ loại này hoảng sợ thời khắc cũng không ít gặp. Về sau nhưng là chưa chắc có thể gặp được. Một lần chết đi thời điểm, Lý Phạm chỉ cảm thấy chính mình muốn bị té xuống. Hắn gần như bản năng đưa tay, tính toán đi tóm lấy cái gì cây cỏ cứu mạng. Sự thật chứng minh, người tại xu hướng tại thời điểm tử vong tiềm năng là vô cùng lớn. Lý Phạm như thiểm điện mà lấy tay, vừa vặn bắt được Diệp Thanh Thanh bên hông. Bên hông chính là bộ vị nhạy cảm, Diệp Thanh Thanh toàn thân run lên, linh lực trong cơ thể suýt nữa đều đau sốc hông. Như thế mang tới kết quả không thể bảo là không nghiêm trọng. Khống chế linh lực bất ổn, ngự kiếm còn nghĩ bảo trì bình ổn. Trong lúc nhất thời, hai người đạp phi kiếm tả diêu hữu hoàng, giống như cánh gãy chim chóc rơi xuống. Lý Phạm càng luống cuống. Cái này mẹ nó không thể cho hắn giao phó ở chỗ này a. Người tại trước khi chết đều biết vô ý thức bắt được cây cỏ cứu mạng. Bởi vậy hắn càng thêm dùng sức ôm chặt Diệp Thanh Thanh. Mà Diệp Thanh Thanh lúc này cũng tâm như lay rối, nơi nào còn có thể giữ vững bình tĩnh. Mắt thấy phi kiếm cùng mặt đất càng ngày càng gần. Lý Phạm cuối cùng không cách nào bảo trì dị vãng bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Thanh Thanh, ngươi cố ý mưu hại ta đúng không? Muốn chết hai ta cùng chết." Thời khắc mấu chốt, Diệp Thanh Thanh thở sâu khẩu khí, kiệt lực giữ vững bình tĩnh. Dưới chân phi kiếm một cái linh hoạt biến hướng, mang theo hai người tránh đi một cái ngọn núi, một lần nữa thoát ly nguy hiểm. Nhưng cuối cùng như thế, ngự kiếm phi hành quá trình bên trong cũng vẫn là gặp đèn. Lý Phạm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, sắc mặt đau thương, không chỉ không có buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Trước mặt khống chế ngự kiếm Diệp Thanh Thanh cũng là đỏ mặt, trên đầu ẩn ẩn có hơi nước dâng lên. Trầm mặc như vậy một đường, thẳng đến phi kiếm rơi xuống đất. Lý Phạm vội vàng nhảy xuống phi kiếm, cảm thụ được cước đạp thực địa an ổn, một cô an tâm không hiểu sinh ra. Hắn không phát hiện chút nào đến Diệp Thanh Thanh dị thường. Lau mồ hôi lạnh trên đầu, nghĩ thầm: "Hô, cuối cùng an toàn." Chương 61, vạch trần chân tướng. Chương 61, vạch trần chân tướng. Đến linh thú viên sau, hai người đều an ý không nói tiếng nào. Diệp Thanh Thanh đi ở phía trước, đôi mắt đẹp có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Lý Phạm đi ở phía sau, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn phải tranh thủ học được ngự kiếm. Hắn cũng không muốn thật trở thành sử thượng cái thứ nhất bởi vì không biết ngự kiếm mà bị ngã chết người xuyên việt, suy nghĩ một chút đều khổ cực. Linh thú viên cửa ra bảo, mấy vị đệ tử cung kính chiêu đãi hai người. Bất quá trong lòng Lý Phạm tin tưởng, đây đều là xem ở Diệp Thanh Thanh phân thượng mà thôi. Diệp Thanh Thanh cho thấy ý đồ đến, cửa ra vào đệ tử trong nháy mắt hiểu rõ, rất nhanh liền đem hai vị kia phát sinh tranh chấp sư minh sư tỷ tìm tới. Có Diệp Thanh Thanh đứng ra, Lý Phạm không cần nói cái gì, chỉ là lặng lặng quan sát đến mấy người. Phát sinh tranh chấp Viên Lâm Dệ sư tỷ cùng Phương Hạo sư minh, cái trước phụ trách chăm sóc khu đông linh thú, cái sau nhưng là phụ trách tây khu. Không thiếu linh thú cũng là bọn hắn dốc lòng bồi dưỡng kết quả, lần này mâu thuẫn cũng chính là bởi vì một cái lạc đường tiểu linh thú đưa tới. Linh võ xuất hiện ở tây khu, Phương Hạo sư minh chuyện đương nhiên nhận định là trong khác khu vực linh thú. Nhưng Dừng Dệ sư tỷ lại nói linh thú này là từ nàng trong khu vực chạy đến. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Linh thú này cũng đều có giá trị không nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm tới chấp pháp đường. Diệp Thanh Thanh chính là vì thế mà đến. Diệp sư tỷ, chấp pháp đường như thế nào bình phán? Cái này linh thỏ đến tột cùng tính toán ai? Mấy vị linh thú viên đệ tử cũng có chút tò mò nhìn Diệp Thanh Thanh. Bọn hắn cũng muốn biết, linh thú đến cùng là ai? Diệp Thanh Thanh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Không có chứng cứ xác thực, cái này linh thỏ, các ngươi liền một người một nửa a." Lời này vừa nói ra, mấy vị linh thú viên đệ tử đều trợn tròn mắt. Cái kia Dừng Dệ sư tỷ càng là mở to hai mắt. Một người một nửa? Làm sao có thể? Tiểu Bạch nó mới hơi lớn như vậy, hơn nữa nó là linh sủng, tại sao có thể một người một nửa? Trong miệng nàng Tiểu Bạch, hẳn là cái kia linh thỏ tên. Phương Hạo cũng như mày, một người một nửa. Chết mất linh thú cũng không có còn sống linh thú có giá trị. Nhưng Diệp Thanh Thanh đã cùng Lý Phạm hẹn xong, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nữa. Nàng từ trong lồng lấy ra linh thỏ, đặt ở hai người trên tay. Rất nhanh, Dừng Dệ sư tỷ nắm chặt linh thỏ lỗ tai, mà Phương Hạo sư huynh nhưng là siết chặt linh thỏ cái đuôi. Phân a. Diệp Thanh Thanh ngữ khí băng lãnh, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Còn lại mấy vị linh thú viên đệ tử cũng cách xa mấy bước, đối tiếp xuống chuyện sắp xảy ra cảm thấy khó chịu. Theo hai người không ngừng dùng sức, linh thỏ cũng cảm nhận được đau đớn. Trong miệng không ngừng phát ra ríu rít kêu thảm. Nghe được thanh âm này, Dừng Dệ tay đều đang run rẩy. Nàng mím chặt môi, trong đôi mắt đầy vẻ không muốn. Tiểu Bạch vừa nghĩ tới chính mình muốn tự tay đem dưỡng lớn Tiểu Bạch cho xé thành hai nửa, Dừng Dệ liền do dự. Cuối cùng, nàng vẫn là buông tay. Nàng buông lòng tay, cái này Tiểu Bạch liền lăn đến Phương Hạo sư minh trên tay. Sư minh, một người một nửa coi như xong, Tiểu Bạch liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Ngươi phải thật tốt đối với nó. Dừng Dệ lời nói có chút nghẹn ngào. Phương Hạo sư minh không vui. Sư muội cũng không nên gọi bậy, cái này rõ ràng là nhà ta Bạch Vân, làm sao lại thành nhà ngươi Tiểu Bạch? Bất quá đã ngươi không cần, cái kia Bạch Vân nhưng là thuộc về ta. Nói đi, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Sư tỷ, Dừng Dệ nàng tự nguyện từ bỏ, vậy cái này Bạch Vân ta trước hết mang về a. Diệp Thanh Thanh vốn định đáp ứng, liền nghe bên cạnh có người mở miệng nói ra. Chấm đã. Mấy người dương mắt nhìn lại, là một mực duy trì trầm mặc Lý Phạm. Lý Phạm lúc này ánh mắt sáng tỏ, dùng ngữ khí chắc chắn chỉ vào Phương Hạo nói: "Vương Hạo, linh thú này không phải ngươi nuôi. Đây rõ ràng là Dừng Dệ sư tỷ nuôi Tiểu Bạch, ngươi vì sao muốn cưỡng chiếm nó?" Phương Hạo bị hắn nói hơi biến sắc mặt. "Ngươi là ai? Hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Mây trắng này chính là ta nuôi, cái gì cưỡng chiếm?" Lý Phạm cười lạnh nhìn về phía hắn. "Cái gì? Lòng ngươi thực chất còn không rõ ràng sao?" Trung quanh đệ tử đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Phạm. "Sư đệ cớ gì nói ra lời ấy a? Vì cái gì linh thú này cũng không phải là hắn nuôi đâu? Sư đệ thế nhưng là có chứng cứ gì?" Diệp Thanh Thanh cũng không hiểu rõ Lý Phạm. Rõ ràng là hắn nói muốn một người một nửa, bây giờ lại thay đổi quẻ. "Vì cái gì?" Lý Phạm chỉ vào trong tay Phương Hạo run lẩy bẩy linh thỏ nói. cái này linh thọ liền có thể chứng minh. Nếu như cái này linh thọ thật là ngươi nuôi, ngươi như thế nào cam lòng thật đem nó xé thành hai nửa? Phương Hạo bị hắn nói đến sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, này, cái này còn không phải là chấp pháp đường an bài, ta bất quá là nghe theo an bài mà thôi. Lý Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia ý trào phúng. A, đã như vậy, vậy ngươi liền theo chúng ta biên nhận công đường một năm. Vừa vặn chúng ta chấp pháp đường kim trưởng lão lĩnh ngộ ra một môn độc tâm thuật, có thể rõ biện đúng sai. Đến lúc đó chân tướng liền liếc qua thấy ngay. Phương Hạo bị dọa đến con ngươi chấn động, ngăn không được lùi lại mấy bước. Mình làm cái gì, chính mình còn không biết được sao? Nếu như không có bằng chứng, hắn còn có thể rào biện một hai. Nếu như thật đi chấp pháp đường, đọc ra tâm tư, đến lúc đó nhưng là chứng cứ phạm tội chuẩn xác. Lý Phàm thừa thắng xông lên, hỏi thăm một bên Diệp Thanh Thanh. Sư tỷ, xin hỏi loại hành vi này là bực nào trừng phạt? Diệp Thanh Thanh lúc này cũng ẩn ẩn có phát giác, nhìn về phía Phương Hạo ánh mắt bất thiện. Chứng cứ phạm tội là thật, giải vào đoạn tội nhai tỉnh lại một tuần, gọt đi 3 tháng đồng lộc, thân phận giáng cấp chờ cũng là nhẹ nhất trừng phạt. Nếu như thẳng thắn sẽ khoan hồng mà nói, có lẽ có thể giảm miễn hình phạt. Tại Lý Phàm uy bức lợi dụ phía dưới, Phương Hạo thân thể sủi lơ xuống. Ta nói, cái này linh thỏ, chính xác không phải ta, là nó mê thất tại ta khu vực bên trong, ta nhất thời hồ đồ, mới suy nghĩ đem hắn chiếm thành của mình sư tỷ, ngài tạm tha ta lần này a. Phương Hạo không chịu nổi áp lực, cuối cùng rõ ràng mười mươi mà giao phó đi ra. Trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy người đều là khó có thể tin nhìn xem hắn. Phương sư minh, ngươi có thể nào làm ra chuyện như vậy? Chúng ta thiếu chút nữa thì oan uổng dừng dạy sư muội. Phương Hạo xấu hổ cúi đầu. Bồi dưỡng một cái linh thú cần tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, hắn lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh, làm ra chuyện như vậy. Lý Phạm nhưng là ôm linh thỏ hướng về rừng rẹt đi lên. Sư tỷ, vật quy nguyên chủ. Rừng rẹt tiếp nhận tiểu bạch, hốc mắt ướt át. Nàng không ngừng nhẹ vỗ về tiểu bạch, cảm kích nhìn xem Lý Phạm. Đa tạ sư đệ, nếu không phải sư đệ, tiểu bạch chỉ sợ cũng phải ly khai ta. Lý Phạm khẽ lắc đầu, cười nói, nếu không phải sư tỷ, sư đệ cũng không cách nào kết luận linh thú này đến tột cùng là ai nuôi lớn. Muốn cảm ơn, liền tạ sư tỷ chính ngươi a. Trước mắt thế cục đã 10 phần rõ ràng. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Lý Phạm trong đôi mắt cũng nhiều một chút kinh dị. Nàng không có lập tức mang Phương Hạo trở về chấp pháp đường. Nàng chỉ cần nói một người, sau đó sẽ có người tới xử lý. Nàng đi theo Lý Phạm bên cạnh, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Lý Phạm. Chẳng lẽ đây hết thảy đều tại sư đệ trong dự liệu? Nàng cuối cùng nhịn không được gáp sát tới hỏi thăm. Chương 62, thần tiêu lôi độn. Chương 62, thần tiêu lôi độn. Có lúc tới vết xe đổ, trên đường trở về, Lý Phạm cũng là dùng đi. Mặc cho Diệp Thanh Thanh ghé vào lỗ tai hắn dẫn dụ hắn ngự kiếm, Lý Phạm cũng không chút nào vì đó mà thay đổi. Ngự kiếm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại Lý Phạm còn không có triệt để học được ngự kiếm phía trước, hắn lại không muốn lên người khác phi kiếm. Loại kia sinh tử đều không khỏi mình cảm giác, đơn giản dày vò. Đi đường mặc dù chậm một chút, nhưng mà không sao. Đi tuy chậm, mặc dù xa nhất định đạt. Diệp Thanh Thanh cuối cùng vẫn từ bỏ ngự kiếm, cùng Lý Phạm cùng nhau đi bộ. Nàng trong đôi mắt dị sắc hiện lên. Phía trước Lý Phạm nói một phân thành hai, có lẽ nàng có thể lý giải thành là vì dò xét ai mới là linh thú chủ nhân chân chính. Nhưng đằng sau Lý Phạm lại nâng lên chấp pháp đường kim trưởng lão, tu hành độc tâm công pháp. Chấp pháp đường bên trong có vị này họ Kim trưởng lão yêu. Nàng tại sao không có ấn tượng? Khi nàng cùng Lý Phạm giảng thuật nghi ngờ của mình sau đó, Lý Phạm nhịn không được cười lên. Ngươi thật đúng là tin có cái gì biết độc tâm kim trưởng lão a. Đây chẳng qua là ta lừa hắn thuận miệng soạn bậy. Lý Phạm nơi nào sẽ nhận biết cái gì chấp pháp đường trưởng lão? Nhưng đối phương thân là linh thú viên đệ tử, chắc chắn đối với chấp pháp đường càng không hiểu a. Lại thêm người kia vốn là trong lòng liền có quỷ. Lý Phạm một lừa dối, đối diện liền lộ hãm. Diệp Thanh Thanh nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế. Nàng nhìn về phía Lý Phạm ánh mắt tán thưởng. Sư đệ, nhưng có gia nhập vào chấp pháp đường dự định. Lần này, nàng chủ động ném ra cành ô liu. Lý Phạm biểu hiện hôm nay, nàng có chút hài lòng. Chấp pháp đường đang cần như vậy người thông minh. Lý Phạm thoáng tới chút tinh thần. Gia nhập vào chấp pháp đường, đây chính là chuyện tốt ta. Chấp pháp đường các đệ tử tại trong Thanh Vân Tông vị trí xem như hết sức đặc thù. Thật muốn tính được, cơ hồ áp đảo khác các đệ tử phía trên. Chỉ cần phạm tội, vô luận lớn nhỏ, chấp pháp đường đệ tử cũng có thể đem ngươi áp tại chấp pháp đường thẩm vấn. Ở trong mắt không thiếu đệ tử, một thân hắc bảo chấp pháp đường đệ tử nghiễm nhiên trở thành nguy hiểm tượng trưng. Sẽ không có người dám không có mắt đi dễ dàng treo chọc một vị đệ tử chấp pháp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đệ tử chấp pháp liền có thể muốn làm gì thì làm. Đệ tử chấp pháp có quy định, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Nhưng những thứ này đối với Lý Phạm tới nói cũng không tính là vấn đề. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta giết chết hắn chó nha. Đây là Lý Phạm tôn chỉ. Mà gia nhập vào chấp pháp đường còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là có thể dễ dàng hơn tiếp xúc Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh ngoại trừ là hệ thống gấp trăm lần trả về mục tiêu bên ngoài vẫn là cái gì? Là phú bà a. Hơn nữa sau lưng còn có chấp pháp đường đường chủ chỗ dựa. Đây nếu là hỗn trợ thành của nàng mã tử, lớn như vậy Thanh Vân Tông, ai dám trêu chọc hắn? Nghĩ tới đây, Lý Phạm cũng đã có gia nhập vào chấp pháp đường ý nghĩ. Nhưng nếu như hắn không có nhớ lầm, gia nhập vào chấp pháp đường cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Muốn thông qua tông môn sàng lọc mới có thể gia nhập vào, cũng không phải ai nghĩ thêm liền có thể thêm. Đối với Lý Phạm vấn đề này, Diệp Thanh Thanh nhưng là vung tay lên, biểu thị đều không phải là chuyện. Ta sẽ cùng đại bá tiến cử ngươi, đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta liền tốt. Nghe xong, Lý Phạm sắc mặt nghiêm nghị. Đây chính là cơm chùa sao? Lại đáng chết thơm ngọt. Đúng sư tỷ, tại chấp pháp đường mà nói, mỗi ngày cần làm được gì đây? Lý Phàm có chút hiếu kỳ chấp pháp đường các đệ tử mỗi ngày sinh sống, chẳng lẽ bọn hắn không cần tu hành sao? Diệp Thanh Thanh từ tốn nói, bình thường vô sự phát sinh thời điểm, liền ai cũng bận rộn, tu hành cũng tốt, đều tùy ngươi. Nhưng tông môn có việc triệu tập thời điểm, nhất định phải đổi tới. Đơn giản nghe qua sau đó, Lý Phàm đánh nhịp quyết định ra đến. Hảo, liền nghe sư tỷ. Gia nhập vào chấp pháp đường lợi nhiều hơn hại, Lý Phàm không có lý do không gia nhập. Đồ vật nên tặng đều đưa đến, cách đó không xa chính là nhà mình tiểu viện, Lý Phàm liền cùng nàng cáo biệt. Về đến nhà, Lý Phàm bắt đầu kiểm tra trả về ban thưởng. Ban thưởng hoàn toàn như trước đây phong phú. Trả về đã đến sổ sách, đinh, ngươi thu được 9000 mai hạ phẩm tử dương đan, đinh, ngươi thu được 100 phần kim sang linh cao, đinh, ngươi thu được địa giai hạ phẩm công pháp thần tiêu lôi đột. Nhìn thấy cuối cùng, Lý Phàm hai mắt tỏa sáng. Huyền giai hạ phẩm buôn lôi quyết, vậy mà hoàn trả cho địa giai hạ phẩm thần tiêu lôi đột. Trong đầu lật xem một phen, Lý Phàm ngạc nhiên phát hiện, cái này thần tiêu lôi đột lại còn bao hàm ngự kiếm bộ phận tu hành. Theo lý thuyết, chỉ cần Lý Phàm tu hành cái này dưới thềm phẩm thân pháp thần tiêu lôi đột liền có thể tiện đường đem ngự kiếm cũng cùng nhau tu hành. Quả thực là vẹn toàn đôi bên a. Vừa vặn còn thu hoạch số lớn tu hành đan dược. Mở luyện. Lý Phàm không nói, chỉ là nhất muội tu hành. Không ngừng trong quá trình tu luyện, Lý Phàm cũng phát hiện chút khác thường. Đó chính là hắn tu hành tốc độ, tựa hồ so dĩ vãng nhanh hơn không ít. Nếu như nói hắn trước đó tốc độ tu hành là trung thượng tiêu chuẩn lời nói, bây giờ Lý Phàm cảm giác tối thiểu nhất có cái thượng trung tài nghệ. Lý Phàm một đêm không ngủ, thành quả cũng là tương đương khả quan. Tại hình chiếu không gian phía dưới, Lý Phàm cuối cùng miễn cưỡng nhập môn thần tiêu lôi độn. Hảo sự thành xong, lệnh bài thân phận rung rung. Lý Phàm tâm thần chìm vào trong đó, liền thu đến một đạo truyền âm, là hắn gia nhập vào chấp pháp đường điều lệnh. Lý Phàm không khỏi lần nữa cảm khái một phen bối cảnh cường đại. Hắn liền xin cũng chỉ là miệng cùng Diệp Thanh Thanh nói, không nghĩ tới ngày thứ hai liền xuống rồi. Kế tiếp thời kỳ, Lý Phàm đi tới đi lui tại chấp pháp đường cùng tiểu viện ở giữa. Chấp pháp đường bên trong thường ngày chính xác buồn tẻ nhàm chán. Lý Phàm số nhiều thời gian cũng là tại chỉnh lý hồ sơ, đem Thanh Vân Tông bao năm qua tới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện chỉnh tề kế hoạch đứng lên. Đằng sau dần dần quen thuộc sau đó, Lý Phàm liền quả quyết bắt đầu mò cá. Chấp pháp đường mặc dù coi như uy nghiêm kiềm chế, nhưng quen thuộc sau đó cũng còn tốt. Chỉ cần không phải gặp được trưởng lão, đường chủ, Lý Phàm mò cá đứng lên không có áp lực chút nào. Bất quá thông qua chỉnh lý hồ sơ, Lý Phàm cũng nắm giữ được không ít tin tức hữu dụng. Thí dụ như mỗi năm một lần thí luyện tháp, lần tiếp theo mở ra hẳn là ngay tại cuối tháng công phu. Nghe nói thế nhưng là Thanh Vân Lập Tông lão tổ lưu lại chí bảo, mỗi lần mở ra đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, mà trong tháp cũng tồn phóng lão tổ lưu lại đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp bị thiên pháp bảo. Mà cái này thí luyện tháp mở ra thời điểm cũng là trong tông môn cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Lý Phàm không ngừng lật xem hồ sơ, đem thí luyện tháp tin tức ghi nhớ. Lý Phàm chỉnh lý khác hồ sơ thời điểm, trong lúc lơ đãng dương mắt, lại tại chấp pháp đường bên trong thấy được một cái bóng người quen thuộc. Ngẫm nửa giây, Lý Phàm vô ý thức nuốt ở bên cạnh bàn, nhưng rất nhanh hắn lại phản ứng lại. Hắn trôn cái gì cũng không phải làm tặng. Nghĩ như vậy, hắn chủ động nên đón tiếp lấy. Bạch sư tỷ, làm sao ngươi tới nơi này? Người trước mắt không phải những người khác, mà là một đoạn thời gian không thấy Bạch Chỉ Lan. Chỉ là nhìn nàng bộ dáng lúc này, hai đầu lông mày thoáng qua ưu sầu. Bạch Chỉ Lan cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Phàm. Thấy rõ Lý Phàm chấp pháp đường đệ tử trang phục sau, ánh mắt có chút không hiểu thất lạc. Xem ra Lý sư đệ cuối cùng vẫn lựa chọn chấp pháp đường, không có lựa chọn nàng chỗ đan đường a, thất lạc rất nhanh rút đi. Bạch Chỉ Lan vô Lý Phàm bà bay. Sư đệ, lần này nhờ có ngươi. Lý Phàm một mặt ngộp. Hắn làm cái gì? Làm sao lại nhờ có hắn? Chương 63, thí luyện tháp mở ra sắp đến. Chương 63, thí luyện tháp mở ra sắp đến. Lý Phàm nghi ngờ nhìn xem Bạch Chỉ Lan, không biết đối phương vì sao muốn nói như vậy. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước cho ta hai cái kia phụ lục sao? Bạch Chỉ Lan còn tưởng rằng Lý Phàm quên, nhắc nhở. Lý Phàm đương nhiên sẽ không quên. Cái kia phụ lục hắn hay là từ Diệp Thanh Thanh cái kia thuận tới đâu? Chuyển tay đưa cho cái này Bạch Chỉ Lan sau, còn hoàn trả hai tấm càng cường đại hơn tam giai phụ lục. Cựu truyền huyền giáp phù cùng với thập phương câu diệt phù. Lý Phàm gật đầu biểu thị còn nhớ rõ. Bạch Chỉ Lan giải thích trước mặt kinh nghiệm. Trước mặt bọn họ tại Thanh Vân Tông cách đó không xa trong dãy núi hái thuốc, vừa vặn nhìn thấy một gốc 500 năm phân lộc tâm thảo. Đây chính là tam giai linh thảo, có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược, có giá trị không nhỏ. Bạch Chỉ Lan mấy người còn cảm thán bọn hắn vận khí tốt. Ngắt lấy lúc, bọn hắn lại gặp đến những đệ tử khác tập kích. Đội ngũ tất cả mọi người đều thụ khác biệt trình độ thương, mà Bạch Chỉ Lan nhưng là bởi vì Lý Phàm cho phù lục, thụ thương nhẹ nhất. Nghe Bạch Chỉ Lan nói lời cảm tạ, Lý Phàm trong đầu phản ứng đầu tiên là, không hổ là Diệp Phú bà cho phù lục, hiệu quả chính là đỉnh. Sau đó hắn mới phản ứng được, hắn nhưng là đệ tử chấp pháp a, hắn tiện tay xé trang giấy bắt đầu ghi chép. Sư tỷ, đánh lén đệ tử của các ngươi nhưng nhìn rõ ràng, đồng môn tương tàn thế nhưng là từ xưa đến nay tối kỵ. Lý Phàm là thực sự hiếu kỳ, Thanh Vân Tông ai dám gan to như vậy đi đoạt Bạch sư tỷ đồ vật. Bạch sư tỷ mặc dù thực lực chỉ có chút cơ trung kỳ, nhưng mà nhân gia nhân mạch nhiều a, người đẹp thiệt tâm, vẫn là đan đường đệ tử. Đệ tử nào thấy nàng không cho nàng mấy phần chút tình mọn. Bạch Chỉ Lan cắn môi, không phải tông ta đệ tử, chính là Lăng Tiêu các đệ tử, lại là Lăng Tiêu các. Lý Phàm bây giờ cũng không phải trước đây mới có thể nhập tông, đối với hết thảy đều kiến thức nửa đời người mới. Lăng Tiêu các Lý Phàm là biết được. Cùng Thanh Vân Tông ở giữa vẹn vẹn cách một tòa yêu thú sơn mạch, cùng Thanh Vân Tông thực lực tương xứng, hai tông đệ tử càng là Mao Túc Liễu Kình cạnh tranh, ai cũng nghĩ để đối phương một đầu. Mà lần này Bạch Chỉ Lan bọn hắn chính là bị Lăng Tiêu các đệ tử tập kích, không chỉ có thụ thương, ngay cả tìm được thiên tài địa bảo cũng bị cướp đi. Lý Phạm rõ ràng mười mươi mà ghi chép lại, tông môn biết được sau sẽ làm sao? Lý Phạm có chút hiếu kỳ tông môn biết chuyện này sau sẽ xử lý như thế nào, chẳng lẽ nói muốn đi tìm Lăng Tiêu các giao ra đả thương người đệ tử sao? Sau lưng Diệp Thanh Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện, thanh lanh tiếng nói vang lên. Tông môn hội ghi nhớ những vết thương kia người đệ tử, chờ sau này thời điểm trọng điểm chiếu cố đối phương. Lý Phạm có thể nhìn đến, Diệp Thanh Thanh mắt trong mắt lóe lên lành ý rõ ràng, nàng đối với mấy cái này Lăng Tiêu các đệ tử hành vi bất mãn hết sức. Lúc sau này, Lý Phạm sờ cầm một cái, về sau lúc nào? Chẳng lẽ nói tìm một chút thực lực mạnh đệ tử Khứ Sơn mạch phụ cận ngồi chờ đấy? Chờ Lăng Tiêu các đệ tử lộ diện một cái, liền vội gần đi lên mây đánh. Như thế nào cảm giác không quá thực tế đâu? Bất quá cảm giác rất kích thích, dẫn hắn một cái. Lý Phạm bây giờ mặc dù mới trúc cơ sơ kỳ, nhưng Lý Phạm tự tin, trúc cơ trung kỳ đệ tử cũng có sức đánh một trận. Dù sao không phải là tất cả trúc cơ đệ tử đều có thể giống hắn như vậy. Công pháp tu hành thấp nhất cũng là địa giai hạ phẩm. Địa giai thượng phẩm công pháp đều có 2 môn. Bình thường trúc cơ đệ tử có thể có một bộ địa giai công pháp tu hành, cũng đã là bị tông môn coi trọng tuyển thủ hạt giống. Có thể đồng thời tu hành 4, 5 bộ. Vậy càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Có Diệp Thanh Thanh xuất hiện, Lý Phạm liền chuyện đương nhiên đem trên tay sự tình đều giao cho đối phương. Chính mình đứng ở một bên quan sát học tập. Diệp Thanh Thanh sửa sang lại một phen Bạch Chỉ Lan giảng thuật đối phương tướng mạo đặc thù, rất nhanh liền lật ra một bản vẽ chân dung. Là người này sao? Bạch Chỉ Lan chỉ là mắt nhìn bức họa, liền ngay cả gật đầu liên tục. Chính là người này. Lý Phạm tiếp nhận bức họa liếc nhìn. Vẽ gì a đây là? Xẹo mụn khuôn mặt, râu quai nón, nhìn xem như là tên thổ phỉ. Ngươi nói với ta đây là Lăng Tiêu các đệ tử? Lý Phạm một mặt hoài nghi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh từ tốn nói, người này tên là Vương Ma Tử, tại vào Lăng Tiêu các phía trước, đúng là một thổ phỉ. Bất quá hắn căn cốt không tệ, bị Lăng Tiêu các một trưởng lão Tuệ Nhãn Thức Châu đưa vào tông môn tu hành. Bây giờ đã là nửa bước trúc cơ viên mãn thực lực, nhưng thổ phỉ tập tính không thay đổi, vẫn nhiều lần cướp đoạt tông ta đệ tử. Nàng từ một bên lật ra một sấp hồ sơ. Đây đều là bị hắn đoạt lấy đệ tử. Lý Phạm âm thầm liễu lưới. Gia hỏa này không đi nhập ma đạo thực sự là đáng tiếc. Cướp người vẫn thật không ít đâu. Gia hỏa này liền không sợ gây nên hai tông mâu thuẫn. Lý Phạm nhịn không được hỏi. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nhìn hắn một cái. Tông nội tiểu bối tài nghệ không bằng người, tông môn đã là mặt mũi tối tăm. Nếu như các trưởng lão đứng ra tạo áp lực, ngược lại sẽ để người khác cho là ta Thanh Vân Tông không người nối nghiệp. Lý Phạm hiểu rồi. Nay liền giống như là nhà trẻ tiểu hài tử chơi đùa, chính mình hài tử bị đánh một cái tát, khóc chít chít trở về cáo phụ huynh. Cái này hiển nhiên không phải tông môn đám cấp cao nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến là, nhà mình tông môn tiểu bối có thể lực gáp những tông môn khác tiểu bối. Vì thế liền xem như náo ra chút mâu thuẫn, bọn hắn cũng có thể thích nghe ngóng. Quy tội đến cùng, vẫn là thực lực vi tôn. Lý Phạm lúc này lại có nghi ngờ. Chẳng lẽ ta Thanh Vân Tông liền không có chút cơ hậu kỳ thực lực đệ tử sao? Liên để đối phương khi dễ như vậy chúng ta tông đệ tử. Tại Lý Phạm xem ra, cái này Thanh Vân Tông thực lực quy mô cũng không nhỏ. Phía trước tông môn thi đấu thời điểm, hắn liền thấy không thiếu chút cơ hậu kỳ thực lực thân truyền đệ tử. Nếu như cái này một số người ra tay, những cái kia Lăng Tiêu các đệ tử an dám lớn lối như vậy. Bọn hắn bây giờ không tiện ra tay, thí luyện tháp mở ra sắp đến, thực lực không kém đệ tử cũng đã đang chuẩn bị. Lại là Bạch Chỉ Lan giảng giải cho Lý Phạm. Nói đi, nàng cặp kia dễ nhìn đôi mắt rơi vào Lý Phạm trên mặt, khẽ cười nói, sư đệ là mới vào tông, đối với mấy cái này không hiểu rõ cũng rất bình thường. Cái này Lăng Tiêu các đệ tử, không đội ứng đối, sẽ có cơ hội. Bạch Chỉ Lan tới chấp pháp đường mục đích cũng không phải tìm người đánh lại, mà là ghi chép lại thực lực đối phương đặc điểm tình báo, vì về sau tông môn ở giữa di tích tranh chấp làm chuẩn bị. Lý Phạm sờ lỗ mũi một cái, thần sắc có chút lúng túng. Vì hòa dịu lúng túng, hắn thuận miệng hỏi tới thí luyện tháp. Hai vị sư tỷ giải nhưng là so với hắn nhiều. Bạch Chỉ Lan tính khí nhẫn mại giải thích cho hắn lấy. Thí luyện tháp chia làm 2 khu vực. Một cái khu vực là tự do khu, ẩn chứa trong đó một phương tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới linh khí dư dả, khắp nơi có thể thấy được thiên tài địa bảo, nhưng tương tự nguy cơ từ phía khác biệt thực lực yêu thú tầng tầng lớp lớp. Một cái khác khu vực nhưng là thí luyện khu, tổng cộng có 50 tầng, mỗi tầng đều sẽ có khác biệt khó khăn khôi lỗi người giả. Chỉ có phá hủy những thứ này người giả mới có thể đến tầng tiếp theo. Mỗi tầng đều sẽ đạt được một chút ban thưởng, số tầng càng cao, ban thưởng càng phong phú. Trong tông môn nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử nhóm chính là Mao Túc Liễu Kình, tranh thủ thông quan đến tầng cao hơn. Khi nghe đến ban thưởng sẽ có địa giai công pháp sau, Lý Phạm liền kiên định tham gia ý niệm. Hắn ngày bình thường đưa tặng chỉ là chút huyền giai công pháp. Hoàng giai công pháp, liền hoàn trả địa giai công pháp. Vậy cái này nếu là đưa tặng địa giai công pháp, vậy còn không trả về thiên giai công pháp. Đây chính là thiên giai công pháp. Lớn như vậy Thanh Vân Tông, cũng không biết có thể hay không tìm ra 2-3 cái tu hành thiên giai công pháp trưởng lão. Cái này địa giai công pháp, Lý Phạm quyết định được. Chương 64, cạnh tranh kịch liệt. Chương 64, cạnh tranh kịch liệt. Huyền Thu, lần này thí luyện tháp, ngươi cũng đi thử xem a. Tông chủ trên đại điện, Thanh Huyền thượng nhân thần sắc thỏa mãn nhìn xem trước mắt Từ Huyền Thu. Từ Huyền Thu thủy biến, hắn nhìn ở trong mắt, kinh giới đáy lòng. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, hắn đệ tử này trên thân thì nhìn không ra ngày xưa nhu nhược, trong đôi mắt thần thái sáng láng, lông mi bên trong tràn đầy ngạo khí. Ai có thể nghĩ tới, 1 tháng trước, nàng tóc thai bù xù, ánh mắt tối tăm, đạo tâm càng là sắp phá nát đâu. Thanh Huyền thượng nhân trong lòng cảm khái. hắn đã liên tiếp nhìn nhầm hai lần. Một lần là Lý Phạm. Hắn vốn cho rằng tại hắn an bài như vậy phía dưới, bằng Lý Phạm trên trung bình thiên phú, ít nhất cũng cần 1-2 năm mới có cơ hội trúc cơ. 1-2 năm sau, Từ Huyền Thu đã sớm bước vào trúc cơ, thực lực viễn siêu Lý Phạm. Tự nhiên cũng liền không cần để ý cái này Lý Phạm. Nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lý Phạm vậy mà tại ngắn ngủi trong thời gian 1 tháng thuận lợi trúc cơ. Hơn nữa còn không biết từ chỗ nào tìm được cơ duyên, cuối cùng càng là đánh bại Từ Huyền Thu. Thanh Huyền Thượng Nhân không thể không thừa nhận, cái này Lý Phạm, hắn chính xác nhìn sai rồi. Một lần khác nhìn sai rồi, chính là Từ Huyền Thu. Từ Huyền Thu thiên phú quả thật không tệ, nhưng ở hắn xem ra, tâm cảnh có thiếu, vẫn cần rèn luyện. Cái này Lý Phạm, chính là nàng điểm yếu. Cũng không biết giữa hai người, đến cùng phát sinh qua thứ gì, lại sẽ để cho nàng như vậy ghét hận hắn. Thanh Huyền Thượng Nhân không biết được, nhưng Thanh Huyền Thượng Nhân biết, Từ Huyền Thu cấp thiết muốn chiến thắng Lý Phạm, càng là khẩn cấp khát vọng, đến cuối cùng thất bại thời điểm, tiếp nhận đả kích cũng liền càng nặng. Từ Huyền Thu chính là như thế, nàng thiên phú so Lý Phạm tốt, thưởng dụng tài nguyên so Lý Phạm nhiều, địa vị cũng so Lý Phạm cao, càng là từ Thái Thượng trưởng lão nơi đó tu hành địa giai công pháp, không có ai lại so với nàng càng khát vọng chiến thắng Lý Phạm. Nhưng nàng cuối cùng bất bại, bại bởi Lý Phạm. Tiếp nhận như vậy trọng đại đả kích, liền Thanh Huyền Thượng Nhân cũng nhịn không được dưới đáy lòng thay nàng méo một cái mồ hôi lạnh. Đây nếu là không kháng nổi đi, bắt đầu sinh tâm ma, cái kia tương lai nhưng chính là triệt để hủy a. Nhưng cũng may, hắn thấy được Từ Huyền Thu chuyển biến, không có không gượng dậy nổi, có chỉ là dục hỏa trùng sinh một dạng niết bàn. Bây giờ Từ Huyền Thu mới khiến cho hắn thấy được một kia chân chính thiên tiêu bộ dáng. Từ Huyền Thu hơi hơi không người. Huyền Thu xin nghe sư mệnh. Đang chuẩn bị lúc rời đi, nàng tựa như nghĩ tới điều gì, lại vòng trở lại. Sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn hỏi. Nhìn xem Từ Huyền Thu sáng tỏ đôi mắt, Thanh Huyền Thượng Nhân làm sao có thể đoán không ra ý nghĩ của nàng? Có thể làm cho nàng để ý như vậy, cũng chỉ có một người. Thanh Huyền Thượng Nhân trần trờ nói. Thí luyện tháp bên trong cơ duyên không thiếu, Lý Phạm thân là nội môn đệ tử, nghĩ đến định sẽ không bỏ qua. Từ Huyền Thu trong đôi mắt phóng ra hào quang óng ánh. Hảo, ta sẽ ở trong thí luyện tháp chờ lấy hắn. Lần này ta nhất định sẽ đường đường chính chính chiến thắng hắn. Từ Huyền Thu lời nói lưu loát, chỉ địa hữu thanh. Trong lời nói lòng tin 10 phần. Thanh Huyền Thượng Nhân nhìn xem rất là vui mừng. Đây mới là hắn hảo đồ đệ. Cái kia Lý Phạm có thể thắng được nàng một lần, đã là may mắn. Bây giờ Từ Huyền Thu đã xưa đâu bằng nay, cái kia Lý Phạm như thế nào còn có thể thắng qua nàng? Đúng Huyền Thu, thí luyện tháp bên trong, chờ chiến thắng Lý Phạm, ngươi còn muốn chú ý những đối thủ khác. Mặc dù thực lực ngươi không kém, nhưng lần này thí luyện tháp bên trong, nhất định là sẽ có không thiếu trúc cơ hậu kỳ, thậm chí viên mãn đệ tử xuất hiện. Nếu là đụng vào bọn hắn, có thể tránh hay là trước tránh một chút. Từ Huyền Thu bây giờ mới trúc cơ 2 tầng, cũng chính là trúc cơ sơ kỳ thực lực. Dù là át chủ bài ra hết, thoáng vượt cấp chiến đấu vẫn là có thể miễn cưỡng thử một chút. Nhưng mà đối mặt loại kia trúc cơ tầng 8-9 hậu kỳ đệ tử, thậm chí 10 tầng viên mãn đệ tử, lấy Từ Huyền Thu thực lực trước mắt, vẫn là không đáng chú ý, nên tự tin thời điểm tự tin, nên lui thời điểm hay là muốn lui một chút. Từ Huyền Thu gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không đốc, không cần thiết cứng rắn đi đối kháng không thể chiến thắng đối thủ. Lấy nàng thiên phú tài hoa, siêu biệt người khác chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, nàng bây giờ có thể cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đi ra tông môn đại điện, trở lại trong độc phủ. Từ Huyền Thu nhắm đôi mắt lại, dưới đáy lòng kêu gọi. Một giây sau, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên ở nàng bên cạnh. Thân ảnh kia lười biếng hoa lệ, cứ việc chỉ là một cái bóng mờ, nhưng vẫn như cũ tản mát ra làm cho người khó mà nhìn thẳng uy nghiêm. Huyền Hoàng đại nhân Từ Huyền Thu cẩn thận giảng thuật một lần Thanh Huyền Thượng Nhân lời nói. Sau đó nàng thần sắc chờ mong nhìn về phía nữ đế hư ảnh. Ngay cảm thấy, ta có thể chiến thắng cái kia Lý Phạm sao? Huyền Hoàng nữ đế nhếch miệng lên vẻ khinh thường đường cong. Chỉ là Lý Phạm, lấy ngươi thực lực trước mắt tiện tay liền có thể trấn áp. Trong 1 tháng này, ngươi đã lĩnh ngộ được bản tọa Thiên Hoàng Cửu Biến đệ nhị biến, vượt cấp khiêu chiến không thành vấn đề. Ngươi bây giờ mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng phối hợp bản tọa dạy ngươi công pháp, bình thường trúc cơ hậu kỳ cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Đến nỗi cái kia Lý Phạm, sâu kiến như vậy, một tay nghiền chết thôi. Nữ đế trong lời nói đối với Lý Phạm rất có quán niệm. Rõ ràng, nàng đối với Lý Phạm trước đây phá Từ Huyền Thu thân thể còn canh cánh trong lòng. Dù sao tại nữ đế xem ra, cái này Từ Huyền Thu thân thể chính là thân thể của nàng. Lý Phạm cũng dám có hại trong sạch của nàng, cũng chính là nàng bây giờ thực lực chưa khôi phục 1 phần ngàn bạn. Bằng không sớm đã một cái tát chụp chết Lý Phạm cái này hỏng chính mình chuyện tốt không tiếp. Nghe được nữ đế lời nói, trong lòng Từ Huyền Thu lại định. Hận không thể thí luyện tháp sớm một chút mở ra, sớm một chút đụng vào Lý Phạm, thật rửa sạch nhục nhã. Giống Từ Huyền Thu ý nghĩ như vậy đệ tử không thiếu. Một chỗ nội môn trong tiểu viện, thân hình cao ngất bóng người ngưỡng mộ thương thiên. Lại qua dòng dã 1 năm, ta Thanh Vân kiếm quyết cuối cùng đại thành. Lần này thí luyện tháp, ta liền cầm xuống. Mong Nhạc đỉnh núi trong động phủ, một cái thân ảnh kiều tiểu siết chặt vật trong tay, tiếng cười như chuông bạc êm tai. Có vật này, lần này thí luyện tháp cần phải nhẹ nhõm rất nhiều. Hứa sư minh, Cao sư minh năm ngoái đối với ta bằng mọi cách chiếu cố, năm nay giờ đến phiên ta hoàn thủ. Chấp pháp đường một chỗ bí mật trong phòng. Cao lớn quan hậu bóng lưng nhìn chăm chú giá sách, trước bàn chất đống không thiếu hồ sơ. Diệp đương chủ, ngài tìm ta. Diệp Thanh Thanh đứng ở cửa, thân ảnh duyên dáng yêu kiều. Tấm lưng kia xoay người lại, lộ ra một tấm 30-40 tuổi khuôn mặt. Tuy có chút tang thương, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được ngày xưa tuấn lãng. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, âm thanh bất đắc dĩ. Thanh Thanh không có ai mà nói, ngươi vẫn là gọi ta một tiếng Diệp ba a. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, đâu ra đấy nói. Diệp đương chủ, là ngài nói, lúc công tác muốn xứng chức vụ. Nam nhân thở dài, lười nhắc lại đi phản bắt nàng. Lần này thí luyện tháp, ngươi phải nghiêm túc một chút. Tự do trong vùng một chút cơ duyên sắp xuất thế, những thứ kia là ngay cả chúng ta Diệp gia cũng nóng mắt đổ vật. Nếu là ngươi có thể cầm tới, phụ thân ngươi hẳn là sẽ rất hài lòng nghe được lời này. Diệp Thanh Thanh không nói một lời, nàng quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói: ta sẽ bắt được. Chương 65, tiến vào thí luyện tháp. Chương 65, tiến vào thí luyện tháp. Lý Phàm nắm chặt hết thảy thời gian tu hành. Thí luyện tháp mở ra sắp đến, nếu như thực lực có thể được đến tăng lên thêm một bước, như vậy thu hoạch đến cơ duyên khả năng cũng liền đại đại tăng lớn. Nửa xung quanh thời gian trôi qua, Lý Phàm cuối cùng thuận lợi đem thân pháp thần tiêu lôi độn cũng tu hành đến nhập môn giai đoạn. Như thế, Lý Phàm cảnh giới mặc dù vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thực lực chân thật đã không thể khinh thường. Chỉ là địa giai công pháp, hắn liền tu luyện ước chừng 3 quyển. Mà ở trong đó, thần tiêu lôi độn cùng long tượng trấn ngục công đều đã thành công tu luyện nhập môn. Mà Lý Phàm sớm nhất thu hoạch đến đại nhật phần thiên quyết. Tại Lý Phàm một ngày lại một ngày luyện tập phía dưới, bước vào tiểu thành chi cảnh, uy lực càng là bất phàm. Mặc dù như thế, Lý Phàm vẫn là có chút không vừa ý lấy hắn hiện nay tốc độ tu luyện, muốn đem công pháp tu luyện đến đại thành thậm chí viên mãn, còn không biết phải bao lâu. Đặc biệt là theo công pháp tu hành càng ngày càng nhiều, chỗ thời gian tốn hao càng là tăng lên gấp bội. Lý Phàm không khỏi nghĩ tới hệ thống của mình, nếu có thể trả về ngàn vạn lần kinh nghiệm tốt biết bao nhiêu. Trực tiếp một ngày viên mãn, nhưng tiếc là cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Cái kia thần tiêu lôi độn, mặc dù Lý Phàm bèn bèn tu luyện tới tiểu thành, nhưng Lý Phàm toàn lực khởi động, cũng có thể làm đến một cái chớp mắt mấy chục mét. Cái tốc độ này không thể bảo là không kinh người. Đặt ở kiếp trước, cũng có thể vung bùn mười mấy con phố. Đây vẫn chỉ là nhục thân tốc độ. Đây nếu là ngự kiếm, ngoan ngoãn, vậy càng khoa trương. Một cái chớp mắt trăm mét cũng có thể thực hiện. Chạy trốn tốc độ nhất lưu. Có cái này thần tiêu lôi độn, Lý Phàm có lẽ đánh không lại những người khác, nhưng nghĩ chạy trốn mà nói, hẳn là không có người ngăn được hắn. Thí luyện tháp rất nhanh mở ra. Lý Phàm xen lẫn trong ố ương ương đệ tử trong đám, ngửa đầu nhìn qua tản mát ra kim quang óng ánh tháp cao. Thí luyện tháp nhìn cũng không phải vật phàm. Nghe nói trong đó còn cất giấu một phương tiểu thế giới, cái này không khỏi cho Lý Phàm mang đến một điểm nho nhỏ rung động. Cái này cần giá cả bao nhiêu linh thạch a? Thí luyện tháp bên ngoài, giữa không trung bay múa mấy vị trưởng lão, bắt mắt nhất vị trí, nhưng là Thanh Vân Tông tông chủ Thanh Huyền thượng nhân. Thanh Huyền thượng nhân phát biểu một phen gióng giạc lời nói, để cho dưới đáy các đệ tử mỗi giống như là điên cuồng kích động lên. Tiếng hô chấn thiên. Thanh Huyền thượng nhân có chút thỏa mãn nhìn xem trước mắt các đệ tử. Vung tay lên. Thí luyện tháp quy tắc tất cả mọi người còn nhớ rõ không? Nhất giai yêu thú tính toán làm 1 điểm tích lũy, nhị giai yêu thú tính toán làm 10 điểm tích phân, yêu thú cấp 3 100 điểm. Hái thiên tài địa bảo, lấy được cơ duyên pháp bảo đều có thể nộp lên tông môn, đồng dạng có thể đạt được tích phân. Đại gia có thể cạnh tranh công bình, nhưng tuyệt đối không cho phép xuất hiện giết hại đồng môn tình huống. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Các đệ tử cùng kêu lên nói. Biết rõ. Thanh Huyền thượng nhân lúc này cũng sẽ không trì hoãn, đầu ngón tay bóp ra một đạo pháp quyết, rơi vào trên thí luyện tháp. Kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, thí luyện tháp đại môn từ từ mở ra. Xông lên a. Không biết ai hô hét to, đám người lập tức lũ lượt mà vào. Chờ Lý Phàm tiến vào thí luyện tháp sau, trước mắt không gian chợt xảy ra biến ảo. Một cô manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Nguyên bản huyên náo đám người im bặt mà dừng, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Phàm lướt lướt mi tâm, dần dần tỉnh táo lại. Ngước mắt nhìn bốn phía lúc, ánh mắt sáng rất nhiều. Đây chính là thí luyện tháp bên trong tự do khu sao? Lý Phàm tự lẩm bẩm. Trung quanh tràng cảnh đập vào trước mắt, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành xương trắng phiêu tán trên không trung. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được linh thảo linh thực, theo phương xa nhìn lại, cao vút trong mây sơn mạch, rậm rạp rừng rậm rộng lớn. Nơi này không gian lớn đến một mắt không nhìn thấy đầu. Lý Phàm hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi. Cái này linh khí có phần cũng quá thừa thải a. Hấp thu bên cạnh tiêu tán linh khí, so với phục dụng ngưng khí đan tu hành cũng không kém bao nhiêu. Nếu như từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền có thể ở đây tu hành, vậy sẽ tiến triển thần tốc. Trong ngày trúc cơ có lẽ thật không phải là mộng đâu. Nhưng đem so sánh với bên trong tiểu thế giới cơ duyên, những linh khí này bất quá là chín châu mất sợi lông. Tại thí luyện tháp tự do trong vùng, đám người chỉ có thời gian một tuần. Sau đó tự do khu sẽ đóng lại, đến lúc đó chính là thí luyện khu. Lý Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian quý giá về việc tu hành, tìm kiếm cơ duyên săn giết yêu thú mới là trọng điểm. Nhìn quanh hai bên một vòng, Lý Phàm rất nhanh phong tỏa một mục tiêu. Hắn hướng về trong rừng rậm nhanh chóng chạy tới. Cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nơi nào đều có thể xuất hiện. Mà yêu thú mà nói, hẳn là càng ưa thích rừng rậm dạng này tương đối thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. A nghĩ đến yêu thú, Lý Phàm đáy lòng còn có chút chần chừ. Dù sao hắn tu luyện đến nước này, chưa từng chân chính tao ngộ qua yêu thú. Tại trong Thanh Vân Tông hắn thấy, cũng là chút linh thú. Yêu thú đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Mặc dù chần chờ, nhưng mà chân chính đánh nhau, Lý Phàm cũng không hoảng hốt. Dầu gì còn có thể chạy trốn đâu? Có thể chiến tối lui, đội cái gì? Bên hông lệnh bài phát ra run rẩy, Lý Phàm tâm thần chìm vào bên hông lệnh bài, truyền âm ở bên tai hiện lên. Lý Phàm diện lộ liễu nhiên chi sắc. Lệnh bài thân phận này thời khắc mấu chốt thôi động, còn có thể hóa thành hộ thuẫn bảo hộ đệ tử. Chỉ là một khi kích phát bảo hộ cơ chế, tông môn liền sẽ phái người đem hắn tiếp đi. Thời gian còn thừa lại nhưng là lãng phí. Bởi vậy lệnh bài này, không đến bạn bất đắc dĩ thực lực, Lý Phàm là tuyệt đối sẽ không thúc dụng. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, Lý Phàm đã chạy tới trong rừng rậm. Cũng không biết là không phải linh khí quá sung túc nguyên nhân. Rừng rậm giống như trong giấc mộng tràng cảnh đồng dạng. Linh khí hóa thành sương mù giữa khu rừng chậm chậm lưu động, giống như lụa mỏng xanh bao phủ tại trên cổ thụ. Điểm điểm hình quang hiện lên, đó là hình quang thảo tản ra ánh sáng nhạt. Lý Phàm mới đi mấy bước, một đoạn sụp đổ cự mục liền để ngang trước mặt hắn. Cự mục nội bộ sớm đã trống rỗng, ướt át trên vỏ cây sinh trưởng một chút nấm nhóm. Lý Phàm đối với cái này đủ mọi màu sắc nấm vẫn còn có chút ấn tượng. Giống như kêu cái gì? Cơ mờ nờ linh cảm nấm. Mặc kệ, trước tiên thu lại. Lý Phàm đang định rời đi thời điểm, lại nghe trống rỗng cự mục nội bộ chuyển đến âm thanh. Lý Phàm thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Phi kiếm khi xương đã xuất hiện ở trong tay. Giống loại này sắp thối giữa cự mục bên trong thường thường sẽ cất giấu một chút côn trùng. Nhưng đây chính là thế giới huyền huyễn, linh khí dư giả phía dưới sẽ diễn biến thành cái gì, Lý Phàm chính mình cũng không xác định. Lý Phàm cẩn thận từng ly từng tí cắt ra một nửa, không tự giác nín thở. Giảng đạo lý, mặc dù hắn bây giờ đã là trúc cơ kỳ, nhưng nếu là gặp phải lớn chừng bàn tay con giết các loại nện các loại, hắn vẫn sẽ cảm thấy một hồi giận cả tóc gáy. Nhân loại đối với nện con giết sợ hãi đã khắc vào nạ. Hắn không có thăm dò luồn vào đi xem. Cái kia là đem chính mình yếu hại bộc lộ ra ngoài tìm đường chết hành vi. Lý Phàm bên cạnh thân kiếm vô nhẹ cự mục, đem đồ vật bên trong chậm rãi hấp dẫn tới. Rất nhanh, một cái bỏ túi tiểu thử lộ ra thân hình. Lý Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, chỉ là một cái tiểu nhung cầu chuột. Uy hiếp cực thấp, ngay cả yêu thú cũng không tính. Một điểm tích phân cũng không cho Lý Phàm thêm, Lý Phàm tự nhiên đối với làm thịt nó không có hứng thú chút nào. Nhưng mà một giây sau, cự mục đột nhiên rung động. Lý Phàm đôi mắt trợn lên, thân hình nhanh lùi lại mấy bước. Chương 66, nhị giai yêu thú, kim giáp con giết. Chương 66, nhị giai yêu thú, kim giáp con giết. Thảo, thật có a. Lý Phàm thân hình nhanh lùi lại, thần sắc hơi hoảng. Tốt a, không phải hoảng một điểm, là rất hoảng. Cho dù ai nhìn thấy trước mắt trống rỗng bên trong hốc cây chui ra ngoài dài 2 mét kim giáp con giết, đều khó mà bảo trì thong dong vẻ mặt bình tĩnh. Vài giây đồng hồ phía trước, Lý Phàm còn có chút hăng hái mà nhìn xem cự mục bên trong chui ra ngoài tiểu nhung cầu chuột. Nhưng mà một giây sau, theo sát phía sau chui ra ngoài vô số đối với giữ tận trùng đủ. Cái kia tiểu nhung cầu chuột đều chưa kịp nhiều dãy rủa, liền bị trùng đủ cuốn lên nhét vào sắc bén giác hút bên trong. Máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, chính là một đôi tràn ngập ác ý con mắt để mắt tới Lý Phàm. Lý Phàm toàn thân đều nổi da gà. Cái kia càng là một cái dài hơn 2 mét, toàn thân trên dưới bị cứng rắn giáp xác bao trùm, có được hàng trăm trùng đủ cự hình con giết. Vừa nghĩ tới phía trước lấy nấm thời điểm, thông qua chống rông thân cây suýt nữa cùng cái đồ chơi này đụng vào. Lý Phàm thực sự là kém chút tim phổi đột nhiên ngừng a, cái này kim giáp con giết rõ ràng không muốn cứ như thế mà buông tha Lý Phàm. Cái kia dày đặc trùng đủ không ngừng nhún nhún, tốc độ vậy mà cũng không chậm. Cảm nhận được kim giáp con giết khí tức trên thân, Lý Phàm càng là trong lòng run lên. Lại là nhị giai yêu thú. Cũng may khí tức vẹn vẹn chỉ là nhị giai sơ kỳ, Lý Phàm còn có sức đánh một trận. Nếu như là nhị giai hậu kỳ, cái kia Lý Phàm ngay cả đầu cũng không dám trở về. Nhị giai hậu kỳ đã tương đương với nhân tộc trúc cơ hậu kỳ. Lấy Lý Phàm trúc cơ sơ kỳ thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng cái này kim giáp con giết chỉ có nhị giai sơ kỳ thực lực, cái kia Lý Phàm vẫn là nghĩ tái tranh thủ một chút. Bị cái này kim giáp con giết ác ý khóa chặt, lại thêm bắt nguồn từ sâu trong linh hồn một tia sợ hãi, Lý Phàm không chần chờ chút nào, thân hình nhanh lùi lại. Cũng may hắn thân pháp đỉnh cấp, thần tiêu lôi độn thi triển ra, nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo tránh ảnh. Giữa hai bên trong nháy mắt kéo ra một cự ly không nhỏ. Nhưng Lý Phàm mong muốn, không mẹn mẹn là chạy trốn đơn giản như vậy. Cả hai người truy ta trốn, vượt qua non nửa rừng rậm. Giữa hai người khoảng cách lại vẫn luôn không có kéo ra. Đây là Lý Phàm hữu tâm khống chế kết quả. Bằng không thì Lý Phàm toàn lực thôi động thần tiêu lôi độn, sớm đã đem cái này kim giáp con giết sớm bỏ rơi. Thế nhưng dạng mà nói, linh lực tiêu hao tương đối lớn. Lý Phàm khống chế linh lực tiêu hao, trong lòng sớm đã nổi lên sát ý. Bén nhạy phát giác được sau lưng kim giáp con giết tốc độ hạ xuống sau đó, Lý Phàm đồng dạng thấp xuống chút tốc độ. Cái này kim giáp con giết sức chịu đựng không đủ, là thời điểm chơi chết nó. Bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên muốn chặn đánh giết đối phương, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kim giáp con giết lâu truy không có kết quả, chỉ có thể chuẩn bị từ bỏ trước mắt huyết thực. Nhưng lại tại nó dừng lại truy kích thời điểm, nó đột nhiên phát hiện, con mồi của mình vậy mà cũng ngừng. Hơn nữa còn 10 phần khiêu khích nhìn xem nó, cái này có thể nhịn. Nó lập tức buộc phát tốc độ, lần nữa bỗng nhiên hướng về Lý Phàm đuổi theo. Lý Phàm đội vàng chạy trốn. Một đuổi một chạy, đem kim giáp con giết sức chịu đựng giá trị tiêu hao thấy đáy. Lần này đuổi thời gian ngắn hơn, kim giáp con giết liền chậm lại. Kim giáp con giết có chút hối hận vì truy nhân loại trước mắt, mà cách xa chính mình thoải mái dễ chịu khu. Bây giờ nhân loại không ăn được, chỗ ở cũng ném đi. Nó nhìn phía xa Lý Phàm, trong miệng phát ra tê tê uy hiếp thanh âm. Nhưng ở trong mắt Lý Phàm, uy hiếp của nó đang tại thẳng tắp hạ xuống. Lý Phàm dừng bước, khi xương trong tay tản mát ra băng lam màu sắc. Truy đủ chưa? Bây giờ đến phiên ta. Lý Phàm cố nén đáy lòng ngắt tâm, chủ động nên đón tiếp lấy. Ánh mắt của hắn rơi vào kim giáp con giết đầu lâu to lớn bên trên. Loại này yêu thú đồng dạng chặt đứt đầu người, liền có thể đánh giết. Lý Phàm thở sâu, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, đột nhiên đột tiến. Tại hình chiếu trong không gian khổ tu lâu như vậy, hôm nay cái này kim giáp con giết chính là Lý Phàm thứ nhất hiện ra thực lực mục tiêu. Chết. Trong mắt Lý Phàm sát ý lạnh thấu xương, tại mãnh liệt sát cơ trước mặt, ngay cả sợ hãi cũng cần nhượng bộ. Hàng quang lạnh thấu xương khi xương chém qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, tàn nhận hướng lấy kim giáp con giết đầu người chém tới. Ý thức được nguy hiểm buông xuống, cái này kim giáp con giết đầu co lại rất nhanh. Thân thể cao lớn uốn éo, để cho Lý Phàm phi kiếm vẹn vẹn chém tới nó một đoạn thân thể. Thanh hôi dòng máu màu xanh lục tràn ra, rơi xuống nước ở một bên trên mặt đất lúc, ăn mòn đến mặt đất hoa cỏ khô héo, từ từ vang rội. Kim giáp con giết phát ra một tiếng đau tê. Nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt cũng càng hung ác. Lý Phàm đối với nó tạo thành thương thế cũng không chí mạng, cái này ngược lại kích phát nó hung tính, kéo lấy thân thể hướng về Lý Phàm bỏ tới. Hình tượng này để cho Lý Phàm đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Kim giáp con giết xem như nhị giai yêu thú, trong máu đầy áp kinh khủng độc tố chính là nó chí mạng sát chiêu. Lý Phàm không dám tùy tiện đụng vào cái này kim giáp con giết huyết, cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh. Cũng may cái này kim giáp con giết vốn là không có bao nhiêu thể lực, động tác chậm chạp, căn bản là sợ không tới Lý Phàm. Lý Phàm chờ đúng thời cơ, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, chém ra một kích mạnh nhất, xích diễm phần thiên trảm, màu băng lam linh khí cùng hỏa diễm tương dung. Một kiếm này tinh chuẩn không sai lầm bổ vào kim giáp con giết trên đầu, giống như là cắt đậu phụ, kim giáp con giết vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp sát tại huyền giai thượng phẩm khi xương trước mặt vô cùng yếu ớt. Chỉ là một kiếm, liền đem kim giáp con giết đầu người chém xuống. Kim giáp con giết thân thể cũng theo đó ầm vang đập địa. Cuối cùng giải quyết xong trước mắt kim giáp con giết, Lý Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một cố cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra. Phía trước tinh thần cao độ tập trung, bây giờ buông lỏng tiếng lòng, Lý Phàm bỗng cảm giác mỏi mệt. Nhìn xem ngã trên mặt đất dần dần cứng ngắc chúng thi, Lý Phàm thần sắc cười khổ. Vẫn là quá yếu. Liên đối phó một cái nhị giai sơ kỳ yêu thú đều cần lèm mà lèm mề lâu như vậy. Hình chiếu trong không gian, những lao tổ kia giết tứ ngũ giai yêu thú, cũng là hàng ngàn hàng vạn mà dây. Mình cùng bọn hắn chiến lệnh, còn rất xa. Nhưng Lý Phàm cũng không lo lắng. Có được hệ thống, siêu biệt những lao tổ kia, đối với Lý Phàm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đem chết đi kim giáp con giết đầu người thu hồi. Mặc dù nhìn xem rất ác tâm, nhưng mà đối với Lý Phàm tới nói, đây chính là 10 điểm tích phân đâu. Mặc dù không biết tích phân cuối cùng có ích lợi gì, nhưng mà Lý Phàm trực giác, điểm tích lũy này hẳn là có thể đổi lấy tương đối khá ban thưởng. Dù sao nhị giai yêu thú mới có thể đổi lấy 10 điểm tích phân. Bên này Lý Phàm vừa kết thúc chiến giết, một bên khác, Từ Uyển Thu ở đây cũng tao ngộ khách không mời mà đến. Đó là chỉ nhị giai trung kỳ hình hổ yêu thú. Thân thể 3m có thừa, hổ khiếu trấn sơn lâm. Nhưng chính là khủng bố như thế yêu thú, bây giờ lại toàn thân cứng ngắc mà nằm trên mặt đất. Lỗ tai của nó đã bị Từ Uyển Thu cắt lấy, làm tín vật. Từ Uyển Thu trêu khẽ lọn tóc, y phục thậm chí cũng không có một tia lộn xộn. Nàng miệt thị nhìn xem trên đất mãnh hổ, cười lạnh một tiếng. Chỉ là hổ yêu, cũng dám đến tập kích ta, thực sự là tự tìm cái chết. Nàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa, phảng phất vượt qua không gian, nhìn về phía Lý Phàm. Sắc mặt nàng bình tĩnh, phảng phất tại kể rõ một sự thật. Lý Phàm, lần này ngươi thắng không được ta. Chương 67, Linh Thủy Suối. Chương 67, Linh Thủy Suối. Thí luyện tháp bên trong, các đệ tử hoặc nhiều hoặc ít cũng tao ngộ một chút yêu thú. Có người vận khí không tốt, mới vừa vào trúc cơ thực lực lại đụng phải nhị giai hậu kỳ yêu thú. Bất đắc dĩ chỉ có thể kích hoạt lên lệnh bài thân phận bảo mệnh, nhưng cũng đã mất đi tiếp tục tại tự do trong vùng tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Mà còn lại các đệ tử, sau khi thấy được yêu thú kinh khủng, cũng đều trở nên thật cẩn thận. Cơ duyên dù sao chỉ là cơ duyên, không thể vì nó đem cái mạng nhỏ của mình đều ném đi. Thí luyện tháp bên ngoài, Thanh Huyền thượng nhân lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Hắn nhìn chăm chú thí luyện tháp, trong đôi mắt thoáng qua ngàn vạn hoài niệm. Thí luyện tháp chính là ngày xưa lão tổ lưu lại vô thượng chí bảo, trong đó danh sừng cơ duyên vô số. Nhưng theo Thanh Vân tông xuống dốc, từ trong thí luyện tháp tìm được cơ duyên đệ tử cũng càng ngày càng ít. Cũng không biết lần thực tập này tháp sẽ có cái nào đệ tử tìm được cơ duyên. Trong đầu hắn hiện ra Lý Phàm thân ảnh, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Thế gian vạn vật có linh, lương cầm còn trạch một mà dừng, cho dù là cơ duyên cũng không ngoại lệ. Uyển Thu, nhưng chớ có để cho vi sư thất vọng a. Một bên các trưởng lão nhưng là cười nói bàn về dĩ bắt tới. Lúc năm ngoái, Mông Nhạc Phong thế nhưng là xuất ra một cái may mắn, ở bên trong nhặt được nửa bước địa giai công pháp đâu. Tàng Kiếm Phong cũng không kém a, năm ngoái gốc kia tam thải thực dược, thế nhưng là có thể duyên thọ mấy chục năm đâu, liền lao già ta đều động tâm chủ phong mấy năm này thực sự là ra không ít hạt giống tốt ta, Hứa Du, cao cầu hai cái này, đột phá kim đan hẳn là cũng liền cái này trăm năm công phu a. Trong đó một vị trưởng lão mặt bên trên nụ cười càng lớn. Hắn chính là Thanh Vân Tông tứ trưởng lão, Thanh Dương trưởng lão. Đám người đàm luận Hứa Du, cao cầu chính là hắn nhận lấy thân truyền đệ tử. Tu hành bất quá hơn 10 năm, liền đã là trúc cơ hậu kỳ, tiếp cận viên mãn chi cảnh. Có thể nói là hắn môn sinh đắc ý. Thanh Dương trưởng lão liên tục khoát tay, khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, hai cái bất thành khí đệ tử thôi. Muốn nói hạt giống tốt, còn phải xem tông chủ mới thu từ Uyển Thu, đây chính là cực phẩm thủy linh căn tiên phú, tương lai có hy vọng à." Còn lại trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu, lại thổi phồng nhau một phen. Trong lúc nhất thời, tràn ngập nhẹ nhõm bầu không khí. Lại nhìn thí luyện tháp bên trong, Lý Phàm tự mình tiến lên, tìm kiếm lấy cái gọi là cơ duyên. Cuối cùng tại rừng rậm chỗ sâu, một chỗ con suối chỗ, hắn ngửi được một cỗ ngọt ngào khí tức. Bén nhạy phát giác được khác thường sau, Lý Phàm nhanh chóng tìm một phía. Cuối cùng, Lý Phàm tại trong con suối phát hiện một bãi nhỏ chất lỏng màu nhũ bạch. Đây là? Lý Phàm xích lại gần nhẹ người một cái, chỉ cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản, tâm tình thư sướng. Trong này tựa hồ ẩn chứa đại lượng linh khí. Lý Phàm hơi kinh ngạc. Linh khí nồng đậm thành xương cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt cái này đều ngưng kết thành chất lỏng, rõ ràng càng thêm hiếm thấy. Lý Phàm lấy ra một cái bình ngọc, liền bắt đầu hướng bên trong đâm. Còn không có đâm bao lâu, dần dần đến gần tiếng bước chân liền để Lý Phàm cảnh giác ngừng trên tay động tác. Hắn nhìn về phía phương hướng tiếng bước chân truyền tới. Một cái cao gầy bóng người xuất hiện tại trước mắt của hắn. Người kia người mặc nội môn đệ tử trang phục, bên hông buộc lấy lệnh bài màu đen, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Lý Phàm, sau đó ánh mắt rơi vào con suối chất lỏng màu nhũ bạch bên trên mặt tái nhợt thoáng qua một tia hồng quang. Là Linh Thủy Tuyền. Hắn vui mừng quá đỗi. Linh Thủy Tuyền thế nhưng là thượng hạng chữa thương chi vật. Hắn mới cùng một cái nhị giai yêu thú bật lộn, phí hết không cẩn thận tưởng nhớ mới rốt cục đem yêu thú đánh giết, nhưng mình cũng bị thương. Trước mắt cái này linh vị tuyền xuất hiện, đơn giản chính là thượng thiên đối với hắn ban ân a. Chỉ cần có thể uống vào nó, thương thế của mình liền có thể khôi phục nhanh chóng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình sau này tranh đoạt cơ duyên lên. Trong mắt người kia thoáng qua một tia sáng, hắn chắp tay cùng Lý Phàm nói, vị sư đệ này, tại hạ mong Nhạc Phong Triệu Diệp, cái này linh thủy tuyển đối với sư minh hữu dụng, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích một chút cho sư minh. Lý Phàm đã trang một bình ngọc, nghe vậy chần chờ nhìn về phía con suối, người muốn bao nhiêu? Vị sư minh kia mặt lộ vẻ vui mừng, không nhiều không nhiều, nửa bình như vậy đủ rồi. Linh thủy tuyển bên trong dựng dục linh thủy hiệu quả thế nhưng là linh tuyển gấp trăm ngàn lần, dù chỉ là nửa bình cũng đủ để trị liệu thương thế của hắn. Lý Phàm do dự một chút, vẫn là trang nửa bình cho hắn. Trong con suối linh thủy mặc dù nhìn xem thiếu, nhưng mà cũng trang dòng dã ba bình ngọc. Phân cho người này nửa bình, đối với Lý Phàm tới nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá đối với Lý Phàm tới nói, càng quan trọng chính là người này thái độ. Nếu như hắn là uy hiếp bức hiếp Lý Phàm, cái kia Lý Phàm liền xem như nuôi heo cũng sẽ không cho hắn. Nói như thế nào đây, loại này đối với Lý Phàm tới nói không quan trọng đồ vật, Lý Phàm là ăn mềm không ăn cứng. Xem ở đồng môn về mặt tình cảm, Lý Phàm sẽ không keo kiệt. Chẳng qua nếu như là đối với Lý Phàm đồ vật vô cùng trọng yếu, vậy không tốt ý tứ, Lý Phàm mềm không được cứng không xong. Chỉ là nửa bình linh thủy mà thôi, Lý Phàm tiện tay trang nửa bình ném cho đối phương. Đối phương sắc mặt vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói cảm ơn. Đa tạ sư đệ, thực sự là giúp sư minh bận rộn. Triệu Diệp tiếp nhận bình ngọc, uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Theo hắn không ngừng vận công điều tức, thương thế phi tốc đang khôi phục. Trên người tán phát ra khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh đứng lên. Dẫn tới Lý Phàm ghé mắt xem ra, cái này Triệu Diệp thực lực cũng không tệ, chính là trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Gần tới một khắc đồng hồ sau, Triệu Diệp thương thế triệt để khôi phục. Hắn mở mắt ra, trong con mắt tràn đầy kinh hỉ. Cái này linh thủy quả nhiên là chữa thương thánh vật a. Hiệu quả so với hắn tưởng tượng phải tốt hơn. Hắn không khỏi nhìn về phía Lý Phàm, hắn cũng không có quên, Lý Phàm trên tay còn có hai bình nhiều linh thủy. Lý Phàm híp lại thu hút con mắt, bình tĩnh nhìn qua đối phương. Đông Quách tiên sinh cùng Lang Cố sự, Lý Phàm cũng không có quên. Trước mắt cái này Triệu Diệp trúc cơ 5 tầng thực lực, nếu là nghĩ đối với hắn làm những gì, sợ là không có dễ dàng như vậy. Cùng Lý Phàm nhìn nhau một phen, Triệu Diệp trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Sư đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều, sư minh làm sao lại cấp cơ duyên của ngươi đâu? Sư đệ là độc hành một người sao? Bên trong thế giới nhỏ này nguy cơ từ phía, chẳng bằng cùng sư minh cùng nhau tiến lên, chẳng phải là an toàn hơn, hiệu suất cao một chút. Triệu Diệp chủ động mời Lý Phàm nhập đội. Lý Phàm trúc cơ sơ kỳ thực lực hắn còn không để vào mắt, nhưng Lý Phàm trên tay thế nhưng là có hai bình nhiều mã não. Nếu là mang lên Lý Phàm, coi như bị thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Nếu như Lý Phàm biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định là bó tay rồi. Đây là đem Lý Phàm làm mũ em. Bất quá càng nghĩ, Lý Phàm cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Có đôi lời cái này Triệu Diệp nói đúng. Vùng thế giới nhỏ này bên trong nguy cơ từ phía, tốt nhất vẫn là kết bạn đồng hành. Lý Phàm tìm trong lòng Triệu Diệp liền một cái ý nghĩ, đó chính là tìm một cái chịu tội thay. Dạng này vạn nhất tao ngộ cương địch, Lý Phàm cũng có thể trực tiếp thực chiến độn thuật thoát đi. Đến lúc đó nhưng là dựa vào hắn tới kéo lấy. Đến nỗi đối phương có nguyện ý hay không, vậy coi như không phải do hắn. Có thể nói, mặc kệ là Triệu Diệp vẫn là Lý Phàm, tìm đội hữu mục đích cũng không có đơn thuần như vậy. Nhưng cũng rất bình thường, tất cả mọi người không phải tiểu hải tử, làm sao có tâm tư đơn thuần giả. Tu luyện càng lâu ra hỏa, mỗi đều tinh đây. Khoan hay nói, hai người một tổ đội dường như vận khí đều trở nên khá hơn, không chỉ không có gặp phải yêu thú, ngược lại liên tiếp gặp phải thiên tài địa bảo. Chương 68, hài hòa ở trung. Chương 68, hài hòa ở trung lại là một gốc cứng huyết thảo, nhìn năm không thua kém 300 năm, Lý sư đệ vận khí thật là tốt. Triệu Diệp có chút đỏ mắt nhìn xem Lý Phàm. Hai người kết bạn đồng hành, dọc theo đường đi lại là Lý Phàm liên tiếp phát hiện thiên tài địa bảo. Triệu Diệp chỉ có thể dùng đến hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem Lý Phàm. Rõ ràng hai người là cùng nhau, như thế nào hắn liền phát hiện không được đâu. Có khi hắn nhìn Lý Phàm ánh mắt đều xuẩn xuẩn rung động, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đè nén xuống. Vì chỉ là cái này một chút linh thực liền trở mặt, hắn tự nhận vẫn còn có chút không đáng. Mà Lý Phàm cũng bởi vì có Triệu Diệp gia nhập vào, hành động cũng biến thành lớn mật rất nhiều. Dù sao đánh không lại hắn còn có thể lưu Triệu Diệp sau điện, không chút nào hoảng a. Cứ như vậy, hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại hài hòa địa tướng chỗ một đoạn thời gian. Vào đêm, sắc trời dần dần tối xuống. Triệu Diệp trần chờ mắt nhìn phụ cận hoang dã, cẩn thận cùng Lý Phàm nói: "Buổi tối chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một hồi a, nếu là tao ngộ yêu thú, có thể gặp phiền toái." Triệu Diệp đều nói như vậy, Lý Phàm dứt khoát cũng tạm thời chỉnh đốn một phen. Hai người hai mặt nhìn nhau ngồi sẽ, Lý Phàm cuối cùng nhịn không được, đứng dậy đi vào trong bóng đêm. Triệu Diệp thần sắc mờ mịt: "Sư đệ ngươi làm cái gì? Đêm xuống đám yêu thú cũng không dễ đối phó." Lý Phàm bóng lưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, chỉ nghe vài tiếng yêu thú tiếng gào thét vang lên. Tiếng bước chân nặng nề đánh tới, trong lòng Triệu Diệp run lên, vội vàng xoay người đứng lên, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hắn không xác định tới là Lý Phàm, vẫn là yêu thú. Chỉ có điều tính cước bộ âm thanh trầm trọng, hắn càng muốn tin tưởng đó là con yêu thú. Bóng đen ở trước mắt dần dần phóng đại. Quả nhiên cũng không phải là hình người. Triệu Diệp đều chuẩn bị ra tay lúc, lại nghe bóng đen lên tiếng. "Triệu sư minh, là ta." Âm thanh là vừa mới người sư đệ kia không giả. Nhưng cái bóng này, nhìn thế nào cũng không giống là cá nhân. Triệu Diệp trong đầu hiện ra một cái kinh khủng hình ảnh. Hắn nhớ kỹ có loại hình sói yêu thú, chính là đang ăn người hoàn mỹ sau, sẽ ngụy trang trưởng thành âm thanh tới dụ dỗ người. Chẳng lẽ hắn cái kia sư đệ đã táng thân trong bụng sói? Không kịp thay sư đệ thương tiếc, Triệu Diệp hăng hái rút kiếm. Nhưng mà chờ bóng đen tới gần sau đó, Triệu Diệp mới kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này khổng lồ bóng đen lại là Lý Phàm khiêng một cái chết đi sát sói trở về. Triệu Diệp ngậm, sư đệ ngươi là người nơi nào a? Mạnh như vậy sao? Liên trúc cơ trung kỳ ta đây đều chỉ có thể cẩn thận tìm tòi, ngươi như thế nào như thế nên ngang săn giết yêu thú dậy rồi? Chẳng lẽ là có cái gì cậy vào hay sao? Thật tình không biết Lý Phàm cậy vào chính là hắn, cùng lắm thì gắp lửa bỏ tay người thôi. Triệu Diệp thần sắc phức tạp nhìn xem Lý Phàm, sư đệ, mạo hiểm như vậy liền vì 10 tích phân, đáng giá sao? Đừng nói là ngươi, liền sư huynh ta, muốn thông qua săn giết yêu thú thu hoạch đến bài danh phía trên tích phân cũng cơ hồ là si tâm vọng tưởng. Triệu Diệp trong đôi mắt lấp lóe qua mấy thân ảnh, khuôn mặt khổ tâm thêm vài phần. Hắn tuy là trúc cơ trung kỳ, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiến vào thí luyện tháp trong các đệ tử cũng không thiếu trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Những cái kia đối với Triệu Diệp tới nói khó chơi đến cực điểm yêu thú, có đôi khi thậm chí trên tay bọn họ đều không chạy được qua vừa đối mặt. Thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn, cũng không phải tốt như vậy bù đắp. Lý Phàm vai kiên sắc sói, không biết cái này Triệu Diệp nói nhỏ nói cái gì đó. Vì tích phân, đừng làm cười nữa. Cùng cụt một tiếng sau, mờ tối trong hoang dã sáng lên một vòng ánh lửa. Lý Phàm dùng hiện lên đống lửa, còn đang không ngừng châm tủi ấm lên. Triệu Diệp cả người đều ngộng. Sư đệ ngươi đang làm gì? Lý Phàm ngược lại một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, cả chút đồ ăn thôi. Triệu Diệp muốn nói còn ngừng. Đây là đâu? Đây là các đệ tử nhóm tranh sáng tranh tối tự do khu. Ở trong chứa vô số cơ duyên, ngươi ở nơi này còn muốn chỉnh chút đồ ăn. Triệu Diệp có chút hối hận cùng Lý Phàm cùng đội. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là người như vậy, vận khí vô cùng tốt, liên tiếp nhặt được bảo. Thực sự là tức chết hắn a. Lý Phàm đống lửa nối lên sau, đã bắt đầu cắt thịt đồ nướng. Từ trong túi chữ vật thuần tục lật ra một đám đồ gia vị, thấy Triệu Diệp trừng mắt cầu đốc. Sư đệ ngươi thật là nội môn đệ tử sao? Hắn chưa từng nghe nói qua có nhà ai nội môn đệ tử, trong túi chữ vật phóng nhiều như vậy đều bị liệu, thậm chí còn có nổi chén bầu trâu. Đây là tu hành vẫn là du lịch a? Triệu Diệp yên lặng ngồi xa một chút, nghĩ thầm thực sự là thụ tử không đủ cùng yêu. Nhưng không lâu lắm bay tới mê người mùi thơm, liền để hắn không tự giác nuốt lên nước bọt. Tuy nói tu hành đến hắn loại này giai đoạn, liền xem như 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, cũng sẽ không như thế nào. Cũng chính là tục nói tích cốc. Nhưng cái này không có nghĩa là người khác tại bên cạnh ngươi ăn tạc hương, ngươi còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a. Do dự mãi, hắn vẫn là ngồi về đống lửa. Ánh mắt phóng ánh mà nhìn xem trên đống lửa đỡ nướng ăn thịt. Lý Phàm liếc mắt nhìn hắn, nhìn rõ ý nghĩ của đối phương. Sư minh nếu không thì tới điểm nếm thử. Triệu Diệp có chút xấu hổ. Này làm sao có ý tốt đâu. Hắn bất đắc dĩ xé con chó sói chân, cắn một cái. Chợt trong đôi mắt bắn ra rực rỡ tinh quang, từng ngụm phải cắn xé. Lý Phàm cười lạnh. Đây chính là hắn lao Lý gia tổ truyền bí chế nướng thịt liệu. Cái kia Diệp Thanh Thanh đều bị mê không muốn, huống chi ngươi. Lý Phàm ăn muốn nghiến. Linh lực tại thể nội lưu chuyển. Ăn uống no đủ, hai người liền chuẩn bị nghỉ tạm. Triệu Diệp dập tắt đống lửa, chủ động tìm một cái khá xa bằng phẳng trên mặt đất nằm. Nơi đó có một khối còn tính toán bóng loáng cự thạch, nghỉ ngơi một đêm là đủ. Nhưng mà chờ Triệu Diệp chán đến chết mà nhìn về phía sư đệ Lý Phàm thời điểm, lại một lần nữa kinh trụ. Lý Phàm không biết lúc nào đã chống lên một cái lều vải, chui vào trong đó nghỉ ngơi. Triệu Diệp không kèm được. Ai xuất hành còn hướng về trong túi chữ vật nhét cái lều vải a? Ngươi túi chữ vật đến cùng là lớn bao nhiêu a? Bất quá nhìn Lý Phàm cứ như vậy chui vào trong lều vải chìm vào giấc ngủ, Triệu Diệp khẽ lắc đầu. Sư đệ trung quy là sư đệ, không có nửa điểm giã ngoại kinh nghiệm. Tuy nói đây là thí luyện tháp, nhưng bên trong yêu thú cũng không phải hàng thật giá thật. Đến lúc đó buổi tối bị nhị giai thậm chí yêu thú cấp 3 tập kích, ngươi liền đàng hoàng. Triệu Diệp cũng không có ngủ, thời khắc cẩn thận từng ly từng tí để phòng bốn phía. Hắn cũng không biết chính là trong chướng đồng Lý Phàm, kỳ thực cũng không thật sự chìm vào giấc ngủ, mà là một bên tu hành, một bên cảnh giác bốn phía, duy trì một loại tùy thời đều có thể đánh thức trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, không có mắt yêu thú đến đây tập kích hai người. Hôm sau hai người tiếp lấy tiến phát. Lần này nữ thần may mắn tựa hồ cuối cùng chiếu cố Triệu Diệp. Hắn xa xa liền liếc thấy một đóa liên hình dáng đóa hoa, trái tim kích động nhảy lên. Hắn hoàn toàn chắc chắn, đây tuyệt đối là một gốc thiên tài địa bảo. Hắn mắt nhìn còn không có chú ý tới Lý Phàm, vụ trộm hướng về hoa sen phương hướng di động. Cuối cùng gần ngay trước mắt lúc, hắn khó nén nụ cười trên mặt. Sư đệ, nhìn sư minh tìm được cái gì? Nham tâm liên. Ha ha ha. Hắn nắm chặt hoa sen trôi cẩn thận từng ly từng tí rút ra, tận lực bảo trì không thương tổn gốc rễ của nó. Lúc này Triệu Diệp không hề hay biết Lý Phàm ngưng trọng ánh mắt. Chương 69, cơ duyên xuất thế. Chương 69, cơ duyên xuất thế. Triệu Diệp trước tiên thấy được một cây sen hình dáng linh thực. Hắn cho là Lý Phàm không nhìn thấy, cho nên dự định chính mình lén lút rút ra. Nhưng thật vừa đúng lúc là Lý Phàm thấy được. Gần bên sự chú ý của Triệu Diệp đều bị trước mắt hoa sen hấp dẫn. Lý Phàm cách khá xa một chút, bởi vậy có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Theo Triệu Diệp rút ra hoa sen ở dưới nham chồng mở ra to lớn con mắt. Vậy nơi nào là nham chồng, cái kia rõ ràng là một cái sau lưng mọc lên nham thạch cự con đít. Hoa sen kia liền lớn lên tại cự con đít trên lưng. Triệu Diệp rút ra hoa sen cử động, không chỉ có tỉnh lại cự con đít, càng là đưa nó cho thành công chọc giận. Triệu Diệp lúc này cũng phát giác Lý Phàm trên mặt biến hóa. Hắn nắm hoa sen tay cứng lại. Trên mặt hắn nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm hắn run rẩy hỏi Lý Phàm. Lý sư đệ, đằng sau ta có yêu thú sao? Hắn không dám quay đầu, bởi vì thường thường quay đầu cái này một cái nhìn như cử động đơn giản, cũng đủ để cho yêu thú cắn đứt cổ họng của hắn. Lý Phàm lắc đầu. Tại Triệu Diệp vừa nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cũng thư giãn xuống thời điểm, Lý Phàm lại nói: "Không tại phía sau của ngươi, tại dưới chân ngươi." Triệu Diệp sắc mặt kỳ biến, hắn cắn chặt hàm răng. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Đều đã đến ở đây, cái này Nham Tâm Liên, hắn nắm chắc phần thắng. Triệu Diệp dùng sức nắm chặt Nham Tâm Liên, hai tay đột nhiên phát lực. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì hoàn chỉnh không hoàn chỉnh. Lại không nhanh lên, hắn lập tức liền nếu không thì hoàn chỉnh. Nham Tâm Liên bị sinh sinh tốn ra thời điểm, dưới đất cự con đít cũng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc kêu thảm. Triệu Diệp không dám dừng lại, nhảy xuống. Nham chồng ầm vang vang dội, cự con đít phẫn nộ vùng trảo, vô về phía Triệu Diệp. Kinh cùng lực đạo nhấc lên một hồi cuồng phong. Lý Phàm gặp tình hình này, không tự giác đã xuất hiện ở 100 mét có hơn. Mắt thấy cự con đít liền muốn đập tới Triệu Diệp, Triệu Diệp trên không trung xoay người xoay tròn, đột nhiên đạp ở sớm đã chuẩn bị xong trên phi kiếm. Hai chân đạp một cái, cả người liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ra. Thấy Lý Phàm hai mắt tỏa sáng, phi kiếm còn có thể chơi như vậy. Lúc Triệu Diệp sắp rơi đập trên đất, phi kiếm đã tiếp nhận hắn, mang theo hắn hướng về nơi xa bay đi. Trên không chỉ để lại hắn vang vọng âm thanh. Lý sư đệ, sư minh đi trước một bước, sau này có duyên gặp lại. Lý Phàm sắc mặt kỳ biến. Thảo, tên chó chết này cùng hắn ý nghĩ một dạng a, cũng là dự định gấp lửa bỏ tay người. Mắt thấy cự con nết tràn ngập ác ý đôi mắt xem ra, Lý Phàm không dám dừng lại chút nào. Thần tiêu lôi đột. Một giây sau, Lý Phàm trên tay khi xương hóa thành một đạo lôi quang. Đây vẫn là Lý Phàm lần thứ nhất toàn lực thôi động thần tiêu lôi đột. Vẫn là phối hợp với huyền giai thượng phẩm phi kiếm khi xương. Lý Phàm thấy hoa mắt, hắn đã cách xa rừng rậm, ngay cả cái kia sau lưng mọc lên nham thạch cự con nết cũng không thấy bóng dáng. Lý Phàm lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến cái kia Triệu Diệp, Lý Phàm đáy lòng chỉ muốn chửi thề. Cho tới nay đều chỉ có hắn hố người khác phần. Lần này hắn còn chưa kịp hố đâu, chưa hết bị hố. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải hắn có được địa giai thân pháp, chỉ sợ thật đúng là muốn bị đào thải ra khỏi đi. Cái kia cự con nết khí tức trên thân, tuyệt đối không chỉ nhị giai trung kỳ đơn giản như vậy. Đem Triệu Diệp ghi chép trong tim mình trên sách vở nhỏ, Lý Phàm liền nhìn về phía bốn phía. Khi trước rừng rậm đã xa xa rơi vào phía sau mình, trước mắt là một bức như vẽ một dạng cảnh đẹp. Phù đảo như toái ngọc chút xuống, dãy núi treo ngược tại vân hải bên trên. Trong mắt Lý Phàm dị sắc hiện lên. Đó là một tòa trôi nổi tại trên không hòn đảo. Nhìn thấy cái kia hòn đảo, Lý Phàm trong đầu còn dư một cái ý nghĩ. Cơ duyên. Cuối cùng, cơ duyên cũng buông xuống đến bên cạnh ta đi. Hắn không chút nghĩ ngợi gọi ra khí xương, ngự kiếm hướng về hòn đảo phương hướng bay đi. Lý Phàm đi không lâu sau, một thân ảnh cũng tương tự xuất hiện ở đây. Đống nhiên chính là phía trước cùng Lý Phàm phân biệt Triệu Diệp. Chỉ bất quá hắn lúc này sắc mặt không tính là dễ nhìn, liên tiếp không ngừng mà gấp rút lên đường, để cho hắn mệt đến ngất ngư. Một mực chờ đến bay khỏi rừng rậm, cách xa cái kia cự con đít, hắn mới rốt cục dám dừng lại nghỉ tạm. Nhớ tới Lý Phàm, Triệu Diệp thần sắc hơi khác thường. Sư đệ, ngươi đừng trách sư minh. Ngược lại ngươi đã thu hoạch không ít, còn có lệnh bài thân phận bảo hộ, lần này coi như sư minh dạy ngươi giã ngoại khóa thứ nhất. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hắn thủ đoạn một lần, một gốc rơi mất mấy cái cánh hoa Nham Tâm Liên xuất hiện trong tay. Triệu Diệp mặt tràn đầy đau lòng. Đáng giận, nếu không có yêu thú thủ hộ, Nham Tâm Liên cũng sẽ không là loại này phẩm tướng bất quá cũng được, cánh hoa còn lại hơn phân nửa, hạt sen cũng đều còn tại, không lỗ. Triệu Diệp ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn xem trong tay Nham Tâm Liên. Đây chính là hắn tại tự do trong vùng lấy được đệ nhất gốc thiên tài địa bảo. Hắn trái xem phải xem càng hài lòng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, theo thoát ly gốc, cái này Nham Tâm Liên trở nên càng ngày càng yếu ớt, cánh hoa lung lay sắp đổ bộ dáng. Dọa đến hắn nhanh lên đem Nham Tâm Liên chứa vào trong hộp ngọc bảo tồn lại. Đây nếu là để nó bởi vì bảo tồn không đúng mức mà đã mất đi hiệu quả, Triệu Diệp thật đúng là muốn tự tử đều có. Ngay tại lúc Triệu Diệp thu hồi Nham Tâm Liên, trong lúc Lơ đãng ngẩng lên đầu lúc, hắn toàn thân cứng lại. Hắn trong đôi mắt phản chiếu lấy lơ lửng ở chân trời hòn đảo. Một cỗ vô hình chi hỏa tại hắn trong đôi mắt nhóm lửa. Cơ duyên, tuyệt đối là cơ duyên. Nghĩ không ra ta Triệu Diệp lại cũng có thể gặp được như thế cơ duyên, thực sự là thượng thiên chiếu cố a. Triệu Diệp nhanh chóng ngự kiếm hướng về phù không đảo nhỏ bay đi. Cùng lúc đó, khu vực này bên trong đồng dạng còn có mấy người cũng chú ý tới trên bầu trời hòn đảo. Cơ hồ không có chần chờ, mấy người liền không hẹn mà cùng ngự kiếm bay về phía hòn đảo chỗ. Không có ai sẽ không khát vọng cơ duyên. Nếu là có thể nhận được tông môn lão tổ lưu lại cơ duyên, nhất phi trùng thiên cũng không phải không có khả năng. Chờ Lý Phàm bay lên cái này phù không đảo nhỏ sau, Lý Phàm mới bỗng nhiên phát hiện, thế này sao lại là một hòn đảo, rõ ràng là một tòa cung điện. Thấy rõ cung điện bộ dáng sau, Lý Phàm không khỏi lại một lần nữa vì thế phương thế giới cảm thấy rung động. Tường ngoài dường như huyền thiết chế tạo, mang theo một cỗ lạnh lẽo cứng rắn màu sắc gỉ xám. Cửa điện cao hơn ngàn trượng, vòng cửa là hai đầu bám đuôi giao long, bá khí ầm ầm. Mặt đất gạch đá nhìn càng thêm thần dị, giống như lưu ly, lại cứng rắn vô cùng. Cung điện càng là không nhìn thấy đầu, trong đó lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu cung thất. Như thế kiến trúc, là người phương nào tu kiến? Chẳng lẽ là Thanh Vân Tông trước kia lão tổ? Rất nhanh, Lý Phàm liền phát hiện chính mình cũng không phải là duy nhất phát hiện người nơi này. Hai vị thân truyền đệ tử An Mặc sư mình đã canh giữ ở trước cửa điện. Khí tức trên thân không kém, hai người vậy mà đều là trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Thực lực như vậy thân truyền đệ tử, nói như vậy chắc chắn sẽ không bừa bãi vô danh. Nhưng tiếc là Lý Phàm vào tông đến nay, làm quen thân truyền đệ tử cũng không có mấy cái. Tự nhiên cũng sẽ không nhận biết đối phương. Đối phương đương nhiên cũng nhận không Lý Phàm, nhưng cảm nhận được trên thân Lý Phàm trúc cơ sơ kỳ thực lực sau, liền rời đi ánh mắt. Rõ ràng, bọn hắn cũng không cảm thấy trúc cơ sơ kỳ Lý Phàm có thể nắm giữ cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên năng lực. Bất quá xem ở đồng tông đệ tử phân thượng, bọn hắn vẫn là nguyện ý lưu chút ăn cơm thừa rượu cặn cho Lý Phàm. Lý Phàm nhìn hai người một hồi, trong lòng đã đại khái có ngờ tới. Hai người này, dường như là đang chờ cửa điện mở ra. Theo lý thuyết, bên trong cung điện này cơ duyên, kỳ thực còn chưa mở ra. Nghĩ tới đây, Lý Phàm cũng tự giác tìm một chỗ địa phương không đáng chú ý ngồi xuống. Một bên tu hành, một bên yên tĩnh quan sát đến bốn phía. Cũng không lâu lắm, lại có người ảnh tiếp nhị liên tam xuất hiện. Trong đó thậm chí còn có Lý Phàm người quen. Chương 70, Thái Hư Kiếm Tôn truyền thừa. Chương 70, Thái Hư Kiếm Tôn truyền thừa. Lần lượt từng thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại lơ lửng trước cung điện. Mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mắt cực lớn mái vòm cung điện. Ở trong đó, Lý Phàm còn chứng kiến mình một cái người quen. Triệu Diệp. Gia hỏa này vậy mà cũng nổi lên. Xem ra hắn hẳn là cũng chú ý tới bầu trời phù không đảo, không có lý do sẽ không tới. Bất quá vừa vặn, Lý Phàm nhếch miệng lên một tia làm người ta sợ hãi nụ cười. Theo đến nhân số càng ngày càng nhiều, trước cửa điện cũng xuất hiện một đạo hư ảo lão giả bộ dáng. Hư ảo lão giả tự xưng là Thái Hư Điện khí linh, muốn vì chính mình khi xưa chủ nhân Thái Hư Kiếm Tôn tìm kiếm có thể kế thừa y bát hậu nhân. Nghe trước cửa điện các đệ tử một hồi nhiệt huyết sôi trào. Quá Hư Kiếm Tôn, là tương truyền thời kỳ thượng cổ, một người một kiếm, giết đến thiên hạ yêu tộc lui sạch tán cái kia Quá Hư Kiếm Tôn. Thiên, vị này đại năng truyền thừa, liền rơi vào chúng ta Thanh Vân Tông trên tay. Ngay tại các đệ tử nhóm cảm khái có thừa lúc, một cái khuôn mặt ngây ngô đệ tử gãi đầu một cái, nói ra nghi ngờ trong lòng. Cái kia, ta là mới tới nội môn đệ tử, ta muốn hỏi, nếu như lấy được cái này Thái Hư Kiếm Tôn truyền thừa, có thể thăng thân truyền đệ tử sao? Lời này vừa nói ra, chung quanh các sư huynh nhao nhao lấy ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Lý Phàm trước hết nhất nhìn thấy hai vị kia thân truyền đệ tử, một người trong đó nhịn không được mở miệng nói ra. Đừng nói đệ tử thân truyền, nếu như ngươi có thể cầm tới cái này Thái Hư Kiếm Tôn truyền thừa, người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế chính là ngươi. Nghe chúng đệ tử mồm năm miệng mười thảo luận, trong lòng Lý Phàm đại khái hiểu rõ. Đại khái giống như là hắn kiếp trước thấy qua một ít tiểu thuyết. Vì chuyên thăng bản, nộp lên khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân giống a ngươi cũng nắm giữ khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, còn muốn cái gì chuyên thăng bản? Ở đây cũng là đồng dạng. Trên đời này công nhận kiếm tôn chi danh người, há có thể là hạng người qua loa. Ngươi cũng lấy được Thái Hư Kiếm Tôn truyền thừa, còn chỉ muốn làm thân truyền đệ tử. Cái kia ngây ngô nội môn đệ tử cũng tựa hồ ý thức được truyền thừa này giá trị, ánh mắt rõ ràng trở nên nóng bỏng. Lúc này có gan lớn đệ tử trước tiên đặt câu hỏi. Lão tiên sinh, xin hỏi kiếm tôn đại nhân truyền thừa có gì yêu cầu đâu? Đường đường kiếm tôn, truyền thừa của hắn tự nhiên không phải tùy tiện ai cũng có thể lấy được. Khí linh chậm rãi dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay. Kiếm tôn đối với truyền thừa giả cũng không quá đại yêu cầu. Thứ nhất, hẳn là lòng mang chính nghĩa, thiên hạ thương sinh người. Thứ hai, hẳn là có thể rõ lý lẽ, biện đúng sai người. Thứ ba, nhất định có thể thông qua hắn lưu lại khảo nghiệm người. Thứ tư, Lý Phàm nhịn không được liếc mắt. Không phải, ngươi gọi đây là không có gì yêu cầu. Nhưng nhìn đệ tử khác nhóm thần sắc, lại không có chút nào khác thường, thậm chí còn hồng quang đầy mặt. Ha ha ha, đây không phải vì ta mà thiết định truyền thừa sao? Hôm nay cái này Thái Hư Kiếm Tôn truyền thừa, ta liền cầm xuống. Lòng tin tràn đầy giả không thiếu. Lão tiên sinh, kiếm tôn đại nhân lưu lại khảo nghiệm ở nơi nào? Khí linh lão giả hơi lộ ra nụ cười. Khảo nghiệm, không phải đã sớm bắt đầu sao? Nói đi, thân ảnh của nó biến mất không thấy. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì đã sớm bắt đầu? Ở nơi nào? Cái này Thái Hư Kiếm Tôn có phải hay không dò người? Khi nào thì bắt đầu khảo nghiệm? Ta như thế nào không biết? Chỉ có sớm nhất tới hai vị thân truyền đệ tử, liếc mắt nhìn nhau sau, rơi vào trong trầm tư. Trái lại Lý Phàm, nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mãi mãi, là câu đấu người. Chờ tiểu gia thu được truyền thừa, nhất định phải giết hết thiên hạ câu đấu người. Hắn đời này, thở bình sinh ghét nhất câu đấu người. Rõ ràng có thể dứt khoát nói ra thí luyện, hết lần này tới lần khác muốn cố lộng huyền hư. Đáng ghét đâu. Cái kia không có cách nào rồi, truyền thừa không thể không cần a. Đệ tử khác cũng là nghĩ như vậy. Thế là ngồi xuống, chính là một canh giờ trôi qua. Bất chi bất giác, Lý Phàm vừa chầm vào tu hành bên trong. Thằng đến cửa điện phát ra tiếng ầm vang vang dội, mới đưa hắn tỉnh lại. Vừa mở mắt, Lý Phàm liền thấy tiến vào cửa điện hai thân ảnh. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại, Lý Phàm thi triển thân pháp liền chuẩn bị xông vào trong cửa điện. Trên thực tế, cùng Lý Phàm suy nghĩ không khác cũng không ít đệ tử. Tiếp đó, bình một tiếng, mấy người đều đụng vào một bức tường vô hình bên trên. Lý Phàm tay mắt lanh lẹ, phanh lại kịp thời, nhờ vậy mới không có đụng vào. Nhìn xem dần dần khép lại cửa điện, Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Xem ra lợi dụng sơ hở ý nghĩ là rơi vào khoảng không. Đường đường kiếm tôn, càng như thế hẹn hỏi. Lý Phàm dưới đáy lòng âm thầm phúc phỉ một phen. Từ đầu đến cuối không có gì ý nghĩ, Lý Phàm dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Hắn đi thẳng tới Triệu Diệp. Triệu Diệp vốn đang tại Minh Tư khổ tưởng thí luyện đến tột cùng là cái gì. Vừa nhấc con mắt, nhìn thấy Lý Phàm, doa đến toàn thân run lên. Sư đệ, ngươi như thế nào tại cái này? Lý Phàm mỉm cười. Như thế nào? Trông thấy ta không chết rất kinh ngạc. Triệu Diệp lắc đầu liên tục, này làm sao sẽ đâu? Sư Minh đây rõ ràng là vui vẻ. Lý Phàm cười cười, nụ cười trên mặt thu liễm. Nham Tâm Liên chia cho ta phân nửa, chuyện này ta liền không cùng ngươi truy cứu. Triệu Diệp mặt mũi trắng bệnh. Cái này Nham Tâm Liên rõ ràng là hắn phát hiện. Lại nói, vốn là phẩm chất liền hơi kém, lại phân một nửa ra ngoài, hắn còn kiếm lời cái gì? Sư đệ, cái này không được đâu. Triệu Diệp cười khổ. Lý Phàm vừa trừng mắt,
Không được. Ngươi khi đó trọng thương ngã gục, là ai đưa cho ngươi linh thủy chữa thương? Hôm nay tao ngộ yêu thú, là ai thay ngươi dẫn ra yêu thú? Bất quá một nửa ngươi cũng không chịu cho. Lý Phàm đề cao chút âm lượng, dẫn tới trung quanh đệ tử ghé mắt xem ra. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Chậc chậc chậc, xem ra lại là một cái vô lương lão nhân hố người mới. Mỗi năm đều có dạng này người, quen thuộc liền tốt. Tất cả mọi người là đồng tông đệ tử, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vị sư huynh này làm, thật có chút quá mức à. Triệu Diệp khuôn mặt đều tái rồi. Có người nói như vậy sao? Muốn tính như vậy, linh thủy tuyển ta cũng nhìn thấy, ta cũng có phần a. Lại nói, thiên tài địa bảo có năng lực giả cư chi, ta chính là cướp đi ngươi, lại như thế nào? Còn có yêu thú kia, đó là ngươi dẫn ra sao? Mắt thấy Lý Phàm muốn ồn ào lớn chuyện này, Triệu Diệp lo lắng cho mình gấp lửa bỏ tay người sự tình suy tàn. Đến lúc đó tại tông nội hỏng danh tiếng, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao cũng là đồng tông đệ tử, chuyện như vậy chuyển đi, rất khó có cái gì tốt danh tiếng. Càng quan trọng chính là, nếu là ác trưởng lão, tông chủ tâm, đó mới là thật sự hư rồi. So sánh với, một nửa nham tâm liên cũng không tính là cái gì. Suy sư đệ, nói nhỏ chút, chớ quấy rầy lấy những đồng môn khác. Một nửa thì một nửa. Như vậy đi, ngươi cầm cái này một nửa cánh sen như thế nào? Lý Phàm liếc mắt nhìn nham tâm liên đại sen. Đúng, chuyện thừa này giống như yêu cầu chúng ta lòng mang chính nghĩa đúng không? Sư Minh, ngươi nói cái này lừa gạt sư đệ hành vi, có tính không đến bên trên chính nghĩa. Triệu Diệp lập tức tê cả da đầu. Một nửa cánh sen còn chưa đủ. Sư đệ ngươi mẹ nó là thực sự lòng tham a. Một nửa hạt sen. Nhiều hơn nữa một phần đều không. Cùng lắm thì sư Minh trên lưng tiếng xấu này. Triệu Diệp hùng hùng hổ hổ nói. Đã thấy Lý Phàm đã đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Đa tạ sư Minh, sư Minh xả thân lấy nghĩa, thật là làm cho sư đệ bội phục không thôi. Đến lúc đó sư đệ chuyển đi, liền nói là sư Minh dẫn ra yêu vật. Triệu Diệp chỉ cảm thấy một hồi mệt lòng. Buôn ba nửa ngày, kết quả là thật vất vả làm được nham tâm liên, còn muốn phân đi ra một nửa. Thật là không có thiên lý. Hắn có chút buồn bực phân ra một nửa cho Lý Phàm lúc. Đã thấy Lý Phàm ánh mắt sáng tỏ, thần thần bí bí hỏi hắn. Sư Minh, ngươi muốn đi vào sao? Theo Lý Phàm ánh mắt ra hiệu, hắn thấy được đóng chặt cửa điện. Chẳng lẽ trước mắt sư đệ đã nghĩ tới thông qua khảo nghiệm biện pháp? Chương 71, đổ đẩy thông qua khảo nghiệm. Chương 71, đổ đẩy thông qua khảo nghiệm. Triệu Diệp ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm. Sư đệ, chẳng lẽ nói ngươi thông qua được khảo nghiệm? Lý Phàm nhìn quanh hai bên, giảm thấp xuống chút âm thanh. Ngươi đem còn lại nham tâm liên đều cho ta, ta liền nói cho ngươi. Triệu Diệp không nghi ngờ gì, đội vàng đem chứa còn thừa một nửa nham tâm liên hộp ngọc đưa lên. Nếu như có thể thu được cái này Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, chỉ là nham tâm liên lại coi là cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn có thể phân rõ. Lý Phàm cười hì hì tiếp nhận nham tâm liên, tiến đến hắn bên thay nhẹ nói: "Lừa gạt ngươi, kỳ thực ta cũng không biết." Nói đi, Lý Phàm bước ra rời đi. Triệu Diệp sắc mặt lúc trắng lúc xanh. "Ngươi?" Hắn chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như thế mới tới đệ tử. Hắn tức giận đưa tay chụp vào Lý Phàm, lại bị Lý Phàm nghiêng người né tránh. Lý Phàm để cao chút âm lượng. "Cái gì? Ngươi nói ngươi biết như thế nào thông qua khảo nghiệm?" Quanh mình đệ tử trong nháy mắt vỡ tổ, như ong vỡ tổ tràn tới. Một năm miệng mười nói: "Như thế nào thông qua khảo nghiệm?" Sư Minh nói một chút thôi. "Đúng à, chúng ta cũng là đồng tông đệ tử, truyền thừa lấy được đây chính là toàn tông vinh quang, chẳng lẽ nói ngươi nghĩ tảng tư hay sao?" Triệu Diệp tê cả da đầu. "Không phải, các vị sư Minh sư đệ, ta thật không biết a. Cũng là tiểu tử này tại hồ ngôn loạn ngữ, ta nơi nào sẽ hiểu được như thế nào thông qua khảo nghiệm a." Hắn thực sự là muốn bị tức khóc. Khảo nghiệm một chút không có thông qua, nham tâm liên cũng bị lừa gạt. "Lý Phàm a, ngươi làm đủ trò xấu a. Nếu như có thể cho hắn lại tới một lần nữa cơ hội, hắn thể tuyệt đối không được gặp lại Lý Phàm." Triệu Diệp không ngừng giảng giải. Trung quanh đệ tử mới nửa tin nửa ngờ rời đi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lý Phàm đi đến trước cửa điện tùy theo mở ra thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lý Phàm thông qua được khảo nghiệm. Cái này Triệu Diệp thật có thông qua khảo nghiệm phương pháp. Cơ mờ nở. Một giây sau, tất cả mọi người đã lại lần nữa đem Triệu Diệp vây lại, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. "Triệu sư minh, sư đệ, ngươi không phải nói ngươi không biết như thế nào thông qua khảo nghiệm sao? Như thế nào người kia nghe lời ngươi, cũng thông qua khảo nghiệm đâu?" Lý Phàm tiến vào phía trước, nhưng là chỉ có cùng Triệu Diệp nói chuyện qua. Cái này Triệu Diệp bây giờ thực sự là rơi vào hoàng hà, tẩy cũng rửa không sạch. Thanh âm hắn bị đám người bao phủ. Triệu Diệp vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Kỳ thực Lý Phàm nói biết được như thế nào thông qua khảo nghiệm, cũng không phải là hoang ngôn. Lý Phàm khi trước thời điểm vẫn luôn suy nghĩ, khảo nghiệm này đến cùng là cái gì? Thẳng đến hắn ngẫu nhiên liếc thấy cửa điện, trong lòng mới có chút hiểu được. Truyền thừa tại trong cung điện, mục đích của hắn chỉ có một cái, đó chính là tiến vào cung điện. Theo lý thuyết, Lý Phàm cần chính là mở ra cửa điện. Cho nên sự chú ý của Lý Phàm tập trung vào cửa điện phía trên. Cái này không quan sát không sao, không quan sát, Lý Phàm thật đúng là phát giác một chút khác biệt. Cao hơn ngàn trượng cửa điện vô cùng cứng rắn, phía trên còn lưu lại ngày xưa một chút đao quang kiếm ảnh. Lý Phàm có thể nhìn thấy một chút nhìn như không có thứ tự vết kiếm. Ở tiên thế, Lý Phàm đi học đã đến một cái mười phần hữu dụng kỹ xảo, gọi là phỏng đoán người ra để tâm tư. Giả thiết người ra để là quá hư kiếm tôn, vậy hắn thiết hạ khảo nghiệm là vì cái gì? Rất đơn giản, tìm kiếm một cái có thể kế thừa hắn truyền thừa người. Ai có thể truyền thừa quá hư kiếm tôn? Trừ bỏ cái gì lòng mang chính nghĩa, làm rõ sai trái các loại tính cách. Đầu tiên người này đắc hội kiếm, hơn nữa hiểu kiếm, hơn nữa tại phương diện kiếm đạo có thiên phú. Đường đường kiếm tôn, không thể lại đem truyền thừa của mình giao cho một cái sẽ không người luyện kiếm a. Đem tâm tư tính toán ra, vậy kế tiếp thì đơn giản nhiều. Khảo nghiệm là vì kiểm tra đám người tiên phú kiếm đạo, căn cứ vào đáp án đi đổ đầy giải đề. Đối với Lý Phạm tới nói thì đơn giản nhiều. Trên cửa chính không đáng chú ý mấy chỗ vết kiếm, chính là ẩn dấu khảo nghiệm. Lý Phạm toàn bộ chú ý đều để ở đó mấy chỗ vết kiếm bên trên lúc. Trước mắt hắn dường như thoáng qua một đạo hình ảnh. Trong tấm hình một đạo ngạo nghễ bóng người bằng hương ngự không, dưới chân là một tòa phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước. Thác nước tuôn trào không ngừng, thanh thế lôi đỉnh. Bóng người cũng không kín không chậm, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống một kiếm. Chuyện quỷ dị xảy ra. Thác nước tựa như một tấm bị định cách thời gian ảnh chụp. Từ trong đoạn, bị gắng gượng chém thành hai nửa. Bóng người chậm rãi mở miệng, âm thanh Lý Phàm miễn cưỡng có thể nghe rõ. Thức thứ nhất, đoạn lãng. Chờ Lý Phàm sau khi tỉnh lại, đại môn đã đối với hắn mở rộng. Lý Phàm nếm thử tiến vào bên trong, quả nhiên không có bị ngăn cản. Hắn nhanh chân đi tiến cung điện bên trong. Trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn khi trước hình ảnh. Lý Phàm lòng có cảm giác, cái này Thái Hư kiếm tôn cũng là nhân vật, liên thiết lập tại tầng ngoài cùng khảo nghiệm, cũng là một thức cường đại kiếm chiêu. Cái này có lẽ cũng là đối với những cái kia không cách nào thu được truyền thừa giả đền bù. A Lý Phàm tiến vào cung điện sau, liền tìm bốn phía. Hắn mục tiêu càng nhiều rơi vào trong truyền thừa thiên tài địa bảo cùng với pháp bảo đan dược lên. Cuối cùng truyền thừa không tốt thu được, từ bên trong làm điểm chỗ tốt hẳn là không khó như vậy. Khoan hay nói, ôm ý nghĩ như vậy, Lý Phàm rất nhanh tại một gian trong cung thất tìm được không ít đan dược. Thường trai bình ngọc chỉnh tề bày tại trước mặt Lý Phàm. Thấy Lý Phàm trợn cả mắt lên, chỉ tiếc bộ phận bình ngọc có khe hở, mở ra xem, đan dược sớm đã hóa thành cho bụi. Cũng may còn có bộ phận bình ngọc bảo tồn hoàn hảo, trong đó đan dược cũng đều còn hoàn hảo. Lý Phàm hết thảy đem hắn bỏ vào trong túi. Thẳng đến Lý Phàm đi tới một chỗ quảng trường lúc, Lý Phàm lại thấy được hai người, là hai vị kia trước hết nhất thông qua khảo nghiệm thân truyền đệ tử. Bọn hắn lúc này đều ngồi ở một tòa cao lớn kiếm bi phía trước, sắc mặt tái nhợt, thậm chí một người trong đó khoe miệng còn mang theo tơ máu. Lý Phàm ngửa đầu nhìn về phía kiếm bi, đã thấy kiếm bi bên trên văn tự kim quang thoáng qua, tránh cho hắn con mắt đâm đau. Lý Phàm vội vàng quay đầu tránh đi ánh mắt, trong lòng kinh nghi bất định. Xem ra kiếm này địa chính là đạo thứ hai khảo nghiệm. Khảo nghiệm này rõ ràng liền muốn so trước mặt muốn khó hơn nhiều. Dù sao vị kia trúc cơ hậu kỳ đệ tử đều nhìn máu. Lý Phàm thừa dịp hai người còn không có chú ý tới mình, vội vàng trốn đi. Làm bài điểm trọng yếu nhất là cái gì? Gặp phải nan đề để trước lấy, chờ cuối cùng làm tiếp. Thế là Lý Phàm lại tản bộ đến khác trong cung thất, tiếp tục vơ vét lấy cơ duyên. Một phen vơ vét xuống, trong lòng Lý Phàm kỳ thực có chút suy đoán. Hắn vơ vét đến, cũng là chút cũng không thứ đáng giá. Chỉ sợ chân chính đáng tiền cơ duyên đều bị khí linh cất chứa, đợi đến truyền thừa người xuất hiện thời điểm, mới có thể toàn bộ tặng cho đối phương. Lý Phàm đấy lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Cái này chui không đến chỗ trống, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Chuyển, Lý Phàm phát hiện mình tựa hồ đi tới cung điện chỗ sâu. Ở đây, Lý Phàm thấy được một cái cực sâu cực lớn ao, nhìn xem giống như là cái bể bơi. Lý Phàm còn tại cảm khái chẳng lẽ kiếm tôn đại nhân cũng có này nhã hứng lúc. Một cái thân ảnh hư ảo đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn. Đây là kiếm tôn đại nhân lưu lại lôi chỉ. Thanh âm này dọa Lý Phàm nhảy một cái. Quay đầu thấy rõ đối phương sau, Lý Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Tức giận mắng, có thể đi hay không lộ mang một ít âm thanh. Hù chết người không cần đền mạng đúng không? Lôi chỉ, dường như nghĩ đến cái gì, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia sáng. Khí linh chưa phát hiện Lý Phàm khác thường, vẫn như cũ thẳng thắn nói giới thiệu lấy. Đây cũng là kiếm tôn đại nhân lưu lại đạo thứ ba khảo nghiệm. Trong lôi chỉ chính là kiếm tôn đại nhân từ trong kiếp lôi chặn lại một bộ phận. Chạm vào giả, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì thần hồn trong bụi. Ai có thể vào tay trong lôi chỉ kiếm, liền coi như thông qua được đạo thứ ba khảo nghiệm. Lý Phàm thuận thế nhìn về phía trong lôi chỉ. Một thanh thần dị phi phàm phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lấy, phản phất tại chờ đợi người hữu duyên tới gần. Chương 72, đây chính là học bà sao? Gặp đề liền dây. Chương 72, đây chính là học bà sao? Gặp đề liền dây. Giống. Cực lớn tiếng thú gào đình thai nhức óc, nhấc lên cuồng phong từng trận. Nhưng trong cái này tiếng thú gào này, lại để lộ ra một tia sợ hãi thật sâu. Một cái mấy chục mét dáng khổng lồ như yêu đang hoảng hốt chạy bừa chạy trốn lấy. Theo nó lao nhanh, mặt đất đều phát ra rung động. Đây là một cái yêu thú cấp 3. Thực lực có thể so với nhân tộc kim đan đại năng. Bây giờ lại bị người đuổi theo chạy loạn khắp nơi. Phía sau của nó là một cái ngự kiếm phi hành thanh lãnh gương mặt. Diệp Thanh Thanh. Nếu là Lý Phàm ở đây nhìn thấy, nhất định là muốn chấn kinh con mắt. Cho tới nay, hàng này đều bị hắn xem như ăn hàng món. Nhưng hắn suýt nữa quên mất, cái này Diệp Thanh Thanh chỗ nào là một nhân vật đơn giản. Nàng thế nhưng là Tàng Kiếm Phong đệ nhất tiên tử. Thiên phú so với Từ Uyển Thu cũng không kém chút nào. Nàng thế nhưng là tu luyện hơn 10 năm, liền đã là trúc cơ đại viên mãn tồn tại. Khoảng cách ngưng kết kim đan đều chỉ có cách xa một bước. Mặc dù nàng chưa bao giờ tại trước mặt Lý Phàm xuất thủ qua, nhưng nàng nhưng cũng không phải bình hoa. Bây giờ tại cái này tự do trong vùng, có thể đuổi đến yêu thú cấp 3 hoàng hốt chạy bừa mà thoát đi. Có thể thấy được thực lực khủng bố. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm trước mắt Tam Giai Nữ Yêu, không tự giác liếm liếm môi đỏ. Nàng cũng không phải coi trọng cái này yêu thú cấp 3 100 tích phân, mà là suy nghĩ, cái này yêu thú cấp 3 thịt, hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn điểm a. Hơn nữa lớn như vậy, làm thịt kéo cho Lý Phàm xử lý, cái này phải làm bao nhiêu ăn ngon. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Thanh mắt con mắt càng là lập lòe tinh quang. Cái này Nữ Yêu mặc dù da dày thịt béo, nhưng mà động tác chậm chạp. Diệp Thanh Thanh linh hoạt nhanh nhẹn, Nữ Yêu căn bản không làm gì được nàng. chỉ có thể mặc cho Diệp Thanh Thanh không ngừng cho nó tạo thành từng đạo thương thế. Diệp Thanh Thanh kiếm chiêu tàn nhẫn, thường thường cũng là hướng về Nưu Yêu phòng ngự yếu kém nhất chỗ đâm ra. Không bao lâu, liền để Nưu Yêu toàn thân hiện đầy vết thương, máu chảy ồ ạt. Cuối cùng Nưu Yêu chảy hết máu mà chết. Đáng tiếc như thế một cái yêu thú cấp 3, dù là đến chết đều không thể chạm đến Diệp Thanh Thanh một chút. Đổi lại là người bên ngoài, đoán chừng cũng liền chém xuống người cầm đầu làm tích phân tín vật. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại là trực tiếp đem chọn con trâu đều nhét vào trong nhận chứa đồ. Đối với nàng mà nói, cái này Nưu nhiều như vậy thịt, cũng không thể lãng phí. Nghĩ đến thịt, nàng lại nghĩ tới Lý Phàm. Thon dài mi mắt rung rung mấy phần. Chẳng biết tại sao, nàng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới người sư đệ kia. Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là từ lần trước ngự kiếm sau khi trở về, a nàng nhéo nhéo eo của mình, dễ nhìn mày nhăn lại. Vì cái gì chính nàng bóp eo của mình, liền không có Lý Phàm bóp lên tới mẫn cảm đâu. Cái kia dùng hết khí lực ôm ấp, phản phất muốn đem nàng vò nát trong ngực. Bất chi bất giác, nàng trong trẻo lạnh lùng trên hai gò má hiện ra hai đóa mê người đỏ ửng. Nàng lắc đầu lắc đi trong đầu suy nghĩ. Nàng tiến vào thí luyện tháp, cũng không phải là vì yêu thú mà đến. Nàng còn muốn tìm kiếm cơ duyên kia. Nàng thân thể đột nhiên đứng vững, trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy lơ lửng giữa không trung cung điện. Cái này lại là nàng muốn tìm cơ duyên sao? Diệp Thanh Thanh chần chờ một phen, ngự kiếm bay về phía cung điện. Bất kể có phải hay không là, trước tiên bay đi lên nhìn kỹ hắn nói. Nàng rất nhanh liền rơi vào cung điện phía trước, nhìn xem cao hơn ngàn trượng cửa điện. Trước cửa điện tựa hồ đã có không ít đệ tử. Lúc này nhìn thấy Diệp Thanh Thanh đến, cũng là hai mắt tỏa sáng. Dù sao như thế nào đi nữa, người thực lực đặt ở nơi này bên trong, trúc cơ viên mãn, có thể nói là các đệ tử bên trong tối cường một đương. Nàng vừa tới, lập tức liền có thức thời đệ tử tiến lên lấy lòng, đem tình báo đúng sự thật nói tới. Diệp sư tỷ, ở đây nghe nói là Thái Hư kiếm tôn lưu lại truyền thừa, nhưng muốn thông qua khảo nghiệm mới được, chúng ta đến bây giờ liền khảo nghiệm là cái gì đều không rõ ràng. Sau đó đệ tử kia lại chỉ hướng Triệu Diệp, thần sắc trở nên tức giận. Diệp sư tỷ, càng quan trọng chính là người này rõ ràng nắm giữ lấy thông qua khảo nghiệm phương pháp, cũng không nói cho chúng ta biết, quả thực đáng giận. Triệu Diệp bị đẩy tới đám người trước người, đã run lẩy bẩy. Hắn trúc cơ trung kỳ thực lực, tại trúc cơ sơ kỳ tân sinh các đệ tử trước mặt trang trang bức vẫn được. Tại chính thức có thực lực thân truyền đệ tử trước mặt, hắn căn bản là không vào được nhân ra mắt. Chớ nói chi là trước mắt Diệp Thanh Thanh, thực lực, bối cảnh đều hơn xa qua hắn. Bất quá cũng may trước mắt Diệp sư tỷ là chấp pháp đường thiên kim. Nghĩ tới đây, Triệu Diệp liên thanh kêu oan á oan uổng a, Diệp sư tỷ, đệ tử thật là bị oan uổng. Cái kia cậu nhận, rõ ràng chính là mình biết rồi phương pháp, lại nói cứng là ta nói cho hắn biết, ta thật sự không biết như thế nào thông qua khảo nghiệm a. Ta bất quá là bắt hắn làm một lần tấm mộc, đến nơi đi. Đem ta nham tâm liên hố đi còn không tính, còn muốn làm cho ta tại loại này bất nhân bất nghĩa tình cảnh. Hu hu, sư tỷ, ngươi tin tưởng ta à? Ta thật sự không biết như thế nào thông qua khảo nghiệm a. Triệu Diệp thực sự là muốn bị hủy cốt chết. Đệ tử chung quanh nơi nào sẽ tin hắn? Lão sinh khi dễ tân sinh sự tình thường có, nhưng nào có tân sinh đệ tử dám hố đệ tử cũ. Quả thực là đảo ngược thiên cương. Diệp Thanh Thanh chần chờ. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt Triệu Diệp không giống nói dối. Chỉ là, nghe Triệu Diệp tự thuật bên trong cái kia không làm người đệ tử, nàng thế nào cảm giác có điểm giống là Lý Phàm đâu. Nàng phất tay phân phát đám người, tất cả giải tán đi, hắn hẳn là thật không biết được. Diệp Thanh Thanh lời nói vẫn có phân lượng. Nguyên bản vây tụ ở đây các đệ tử lúc này mới tản ra. Triệu Diệp như chút được gánh nặng, cảm kích không thôi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Đa tạ Diệp sư tỷ. Diệp Thanh Thanh nghiêm túc nhìn xem hắn, nói ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi nói người kia có phải hay không gọi Lý Phàm? Triệu Diệp thần sắc mờ mịt. Hắn thật đúng là không biết cái kia sư đệ kêu cái gì. Không đủ cái này Lý Phàm là người phương nào. Vậy mà có thể để cho Diệp sư tỷ chủ động tìm hiểu. Diệp Thanh Thanh đáy lòng có chút không hiểu thất vọng. Triệu Diệp chần chờ nói, bất quá cái kia sư đệ ngược lại có chút cổ quái, đêm qua hắn còn đánh con sói yêu để nướng ăn. Bất quá không thể không nói, nướng đến vẫn rất ăn ngon. Triệu Diệp có chút kinh ngạc phát hiện, chẳng biết tại sao, trước mắt Diệp sư tỷ trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng tựa như là ảo giác của hắn. Nụ cười này lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Diệp Thanh Thanh lần này hoàn toàn chắc chắn là Lý Phàm, không phải Lý Phàm không làm được chuyện như vậy. Hắn vậy mà cũng tới đến nơi này. Chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Thanh cảm giác tim đập tốc độ không hiểu tăng nhanh một chút. Nàng có chút nhớ sớm một chút nhìn thấy Lý Phàm. Có lẽ là nghĩ tới trong nhẫn chứa đồ Nưu Yêu, nếu là giao cho Lý Phàm làm thành bánh thịt, hương vị hẳn là không tệ. A nàng ngước mắt nhìn về phía cửa điện. Chỉ là ánh mắt đảo qua, nàng liền nhìn ra huyền bí trong đó. Khảo nghiệm trên cửa, nếu là có thể tại trong vết kiếm có chỗ linh ngộ, hẳn là có thể thông qua lần khảo nghiệm này. Diệp Thanh Thanh nói thẳng nói ra khảo nghiệm. Đệ tử chung quanh kinh hãi. Đây chính là có học bá cảm giác sao? Vừa nhìn đề liền dây. Diệp Thanh Thanh đều đã giảng được hiểu rồi như thế, lại không biết rõ, nàng cũng không biện pháp. Một bên đệ tử cũng dần dần tìm hiểu. Diệp Thanh Thanh hướng đi chỗ cửa điện. Cửa điện ầm vang vang rồi, nàng chậm rãi tiến vào. Chương 73, tiếp lôi tôi cốt. Chương 73, tiếp lôi tôi cốt. Đi đến một nửa, Diệp Thanh Thanh lại trở về. Nàng đi tới Triệu Diệp trước người, bình tĩnh nhìn đối phương. Cái này đôi mắt thấy Triệu Diệp có chút da đầu phát lạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư tỷ, nhưng còn có dặn dò gì sao? Phía trước nghe ngươi nói, ngươi cầm tân sinh đệ tử tới làm tấm mộc." Cứ việc Triệu Diệp chỉ là một lời mang qua, nhưng vẫn như cũng bị nàng bén nhạy chú ý tới. Người này, tựa hồ cầm Lý sư đệ làm bia đỡ đạn. Nếu như đây không phải tại thí luyện trong tháp, cái này cùng như hại đồng môn có gì khác biệt? Nàng nhìn về phía Triệu Diệp đôi mắt càng ngày càng băng lãnh. Triệu Diệp luôn cuống. Phía trước hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng bỏ lỡ đem sự tình chân tướng nói ra. Vốn cho rằng Diệp Thanh Thanh không có phát giác được. Cái nào nghĩ đến Diệp Thanh Thanh sẽ tìm đến hắn tính sổ sách. Triệu Diệp đội vàng giải thích. Sư tỷ, ta thật không phải là cố ý, lại nói tất cả mọi người có thân phận lệnh bài bảo hộ, không có việc gì, nhưng ở Diệp Thanh Thanh không ngừng mà ngưng thị phía dưới, hắn giải thích âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng vẫn túi đầu xuống. Ta biết sai. Còn xin sư tỷ tha ta lần này. Diệp Thanh Thanh quay người rời đi, trực tiếp thẳng hướng lấy chỗ cửa điện đi đến. Ngay tại Triệu Diệp nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cũng có thể bình an vô sự thời điểm, lại nghe được âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ đằng xa truyền đến. Kết thúc về sau, tự động đi chấp pháp đường lãnh phạt. Triệu Diệp lập tức như rơi vào hầm băng, sắc mặt phàn nàn ngồi liệt trên mặt đất. Một bên khác, Lý Phàm đang ở vào đạo thứ ba khảo nghiệm, lôi chỉ bên cạnh. Lôi chỉ bên trong hiện đầy đen như mực lôi đỉnh. Lý Phàm có thể từ trong đen như mực lôi đỉnh này phát giác được một tia cảm giác quen thuộc, giống như là hắn thiên đạo trúc cơ thời điểm, từ kiếp vân trong cảm nhận được khí tức khủng bố. Chỉ sợ khí linh lão giả thật sự không có nói sai. Cái này lôi chỉ lại thật là Thái Hư kiếm tôn từ kiếp vân trong chặn lại kiếp lôi. Lý Phàm đấy lòng sợ hãi thán phục. Cái này Thái Hư kiếm tôn cũng thật là một cái nhân vật, tu sĩ tầm thường đối với kiếp lôi cũng là bằng mọi cách tỉ ý. Hắn lại dám đánh lên những thứ này kiếp lôi chủ ý. Lôi chỉ bên trong những thứ này đen như mực lôi đình mặc dù cũng không phải là kiếp lôi bản thể, nhưng mà vẫn như cũ tản mát ra hủy diệt hết thể khí tức khủng bố. Dù là kim đan cường giả tự tiện vào trong đó, không có thủ đoạn bảo mệnh cũng tuyệt đối sống không quá một hơi thời gian. Chẳng lẽ nói, cái này đạo thứ ba khảo nghiệm, thật sự liền không cách nào thông qua được sao? Lý Phàm ánh mắt rơi vào lôi chỉ dưới đáy tản ra thần dị khí tức tiên kiếm bên trên. Cái này muốn thế nào vượt qua nguy hiểm lôi chỉ, lấy ra tiên kiếm đâu? Lý Phàm trong lúc nhất thời nhức đầu, không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Nhưng ngay tại tầm mắt hắn rơi vào trên lôi chỉ lúc, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Kiếp lôi, kiếp lôi. Trước đây hắn thiên đạo trúc cơ, nhưng cũng là trọi cứng qua mấy đạo kiếp lôi. Mặc dù kém chút cho hắn bổ gần chết, nhưng trọi cứng qua sau, toàn bộ thân hình đều rất giống tân sinh đồng dạng. Đây nếu là tiến vào lôi chỉ, chắc là phải bị nướng khét. Nhưng mà nếu như chỉ là dẫn xuất một đoạn nhỏ kiếp lôi đâu, tu sĩ khác có lẽ khó mà làm đến nhục thân kháng kiếp lôi, nhưng mà Lý Phàm thế nhưng là tu hành lòng tượng trấn mục công, hắn cũng có thể miễn cưỡng coi như là một thể tu. Kiếp lôi tôi thể phương thức như vậy mặc dù kinh khủng, nhưng mà Lý Phàm ngẫm nghĩ lại, hoàn toàn có tính khả thi a. Hơn nữa Lý Phàm tu hành thân pháp, thần tiêu lôi độn, trong đó tu hành tựa hồ cũng đề cập tới lôi đỉnh. Không ngừng suy tư, Lý Phàm ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Tiến vào trong lôi chỉ lấy ra tiên kiếm, cái này có lẽ đối với Lý Phàm tới nói rất khó thực hiện. Nhưng là từ trong lôi chỉ đánh cắp vài tia lôi đỉnh tôi thể, Lý Phàm cảm giác không khó lắm. Cơ duyên của hắn, chưa chắc phải nhất định nếu là Thái Hư kiếm tôn truyền thừa a. Chỉ cần có thể để thăng thực lực của hắn, cái này lôi chỉ không hề nghi ngờ cũng là một tòa có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Nói làm liền làm, Lý Phàm rất nhanh nếm thử. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng lấy tay đi chạm đến lôi chỉ, trừ phi hắn thật sự không muốn sống. Lý Phàm tâm niệm khẽ động, nhỏ máu nhận chủ khi xương gánh vác lên trọng trách này. Khi xương mũi kiếm vừa cắm vào lôi chỉ, một giây sau, âm thanh xì 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 vang dội. Đen như mực kiếp lôi đã giống như giỏi trong xương quấn lên khi xương. Cũng may khi xương tính chất cứng rắn, cũng không bởi vậy bị hao tổn. Ngược lại hồ quang điện rơi xuống nước, lạnh lẽo cứng rắn bức người. Lý Phàm nhanh chóng điều khiển khi xương bay ra. Nhìn thấy khi xương trên thân vẫn như cũ quấn quanh lấy lôi đỉnh, Lý Phàm sắc mặt kinh hỉ. Quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng. Khi xương vậy mà thật sự từ trong lôi chỉ cắt một đoạn đi ra. Lý Phàm nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu, thể nội long tượng trấn ngục công vận chuyển. Thịnh vượng khí huyết trào lên, liên tục không ngừng sức mạnh tuôn ra thể nội. Lý Phàm không chần chờ nữa, vừa nắm chặt khi xương chua kiếm. Một giây sau, kinh khủng kiếp lôi liền theo thân kiếm lan tràn đến trên thân Lý Phàm. Tư tư hồ quang điện rơi xuống nước tại trên thân Lý Phàm. Đau, nhói nhói. Nắm chặt chuôi kiếm bàn tay giống như là bị vô số cây kim đâm. Lý Phàm muốn quất mở tay, nhưng cánh tay đã sớm bị tê liệt đến không thể động đậy. Theo kiếp lôi tại thể nội không ngừng chạy, trên thân Lý Phàm lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Tóc càng là nổ thành nổ bể đầu bộ dáng. Kiếp lôi tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, Lý Phàm sắc mặt trở nên trắng, khóe miệng chảy máu. Gần trong nháy mắt, Lý Phàm liền nhận lấy nội thương không nhẹ. Cái này vẹn vẹn một tia kiếp lôi, liền suýt nữa để cho Lý Phàm thân thể sụp đổ. Lý Phàm lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là quá mức chắc hẳn phải vậy. Cái này Thái Hư kiếm tôn lấy ra một đoạn kiếp lôi, cùng mình đột phá trúc cơ gặp kiếp lôi có thể là một cái cấp bậc. Nhưng lúc này đã tên đã trên dây, không thể không phát. Lý Phàm điên cuồng vận chuyển công pháp. Đại Nhật phần thiên quyết. Không cần. Long tượng trấn ngục công. Có chút tác dụng, nhưng không nhiều. Thần tiêu lôi độn. Không có. Vân vân. Theo Lý Phàm cố hết sức thôi động thần tiêu lôi độn, thể nội bùng nổ kiếp lôi vậy mà bắt đầu rút lui. Bọn chúng sợ. Trong mắt Lý Phàm bắn ra hào quang lóe ánh. Hắn toàn lực thôi động thần tiêu lôi độn, đột nhiên phát hiện, thể nội kiếp lôi vậy mà cùng linh khí đồng dạng, theo công pháp vận hành phương hướng tại thể nội lưu chuyển. Một vòng điện mang xuất hiện ở trong mắt Lý Phàm. Lý Phàm ngạc nhiên phát hiện, kiếp lôi vậy mà từng điểm bị thân thể hấp thu. Lý Phàm nội thị thân thể, phát hiện lại là xương cốt đang hấp thu lôi đỉnh. Thần tiêu lôi độn lại có như thế thần dị năng lực, không ngừng hấp thu phía dưới, bên ngoài thân đâm nhói cảm giác dần dần biến mất, ngược lại trở nên tê dại. Hoa một khắc đồng hồ thời gian, cái tiêu kiếp lôi đã hoàn toàn biến mất ở trong cơ thể của Lý Phàm. Hoàn toàn bị Lý Phàm cho thôn vệ. Cảm thụ được thần tiêu lôi độn tu hành tiến độ, trong mắt Lý Phàm tràn đầy chấn kinh. Thần tiêu lôi độn tốc độ vậy mà chợt tăng rất nhiều. Khi trước tốc độ một cái chớp mắt mấy chục mét, bây giờ Lý Phạm toàn lực thi triển phía dưới, thậm chí có thể làm được một cái chớp mắt trăm mét. Tốc độ này hoàn toàn không phải trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể đạt tới. Liên trúc cơ đại viên mãn cũng chưa chắc có tốc độ nhanh như vậy. Thần Tiêu Lôi Độn hấp thu xong cái này kiếp lôi, vậy mà trực tiếp ép tới gần đại thành. Trong lòng Lý Phạm đã tràn đầy chấn kinh. Hắn ngược lại nhìn về phía trong lôi chỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Cái này tại hắn đáy mắt đã không còn là tràn đầy nguy hiểm lôi chỉ, mà là nguyên một tọa tràn đầy cơ duyên kim chỉ. Đây nếu là toàn bộ hấp thu, Thần Tiêu Lôi Độn còn không phải trực tiếp viên mãn a. Chương 74, Thái Hư xuất thế. Chương 74, Thái Hư xuất thế. Làm Lý Phạm cảm nhận được hấp thu kiếp lôi chỗ tốt sau đó, hắn nhìn về phía lôi chỉ ánh mắt đều phải đổi xanh. Dù là lấy không được lôi chỉ bên trong kiếm, thu được không được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, nhưng chỉ dựa vào cái này lôi chỉ, có thể để cho hắn thân pháp đại thành, thậm chí viên mãn. Đối với Lý Phạm tới nói, đã là huyết kiếm lời không lỗ. Lý Phạm bắt chước làm theo, lại lần nữa lợi dụng khi xương lấy ra một tia kiếp lôi đi ra. Lại một lần nữa nắm chặt khi xương, cảm nhận được cái kia cốt như kim đâm đâm nhói cảm giác. Chỉ có điều lần này, Lý Phạm nắm chắc trong lòng. Hắn không ngừng thôi động Thần Tiêu Lôi Độn, cẩn thận từng ly từng tí hấp thu kiếp lôi. Kiếp lôi không ngừng tôi nuôi xương cốt của hắn. Một chút xíu tinh thuần vô cùng lôi đỉnh chi lực bị xương cốt hấp thu. Lý Phạm nội thị thân thể, có thể nhạy cảm phát ra được. Hắn một khối xương đùi, lúc này vậy mà bởi vì đã hấp thu không ít lôi đỉnh, mà ẩn ẩn tản mát ra yêu đất lang quang. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Lý Phạm không biết được, nhưng hắn cũng không có khác chỗ không thoải mái. Rất nhanh, Lý Phạm hấp thu xong cái này một tia kiếp lôi, giơ lên tóc lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lý Phạm ánh mắt kiên nghị, lại lần nữa điều khiển khi xương lấy kiếp lôi. Mặc dù đau là điểm đau, nhưng mà nghĩ đến thân pháp lấy được cực lớn để thắng, cái này chút đau lại coi là cái gì đâu. Muốn trở thành tiên muốn sừng sững ở chục triệu người phía trên, không hung ác sao được. Theo Lý Phạm động tác càng thông thạo, hắn một lần đoạn lôi đỉnh cũng theo nguyên bản một kia, dần dần tăng thêm đến 2 thi, 3 thi, thậm chí đến đằng sau, một kia, 2 sợi. Mỗi một lần kiếp lôi đều đem Lý Phạm điện kinh ngạc, nhưng Lý Phạm nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Mà cái này vừa tu hành, chính là một ngày một đêm. Thẳng đến bình minh thời điểm, Lý Phạm vừa định lại lấy lôi chỉ bên trong kiếp lôi, lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản sung túc lôi chỉ, lúc này vậy mà chỉ còn lại có dưới đáy nhàn nhạt một tầng. Những thứ khác kiếp lôi đều bị Lý Phạm hấp thu, còn lại kiếp lôi giống như rắn truyền đồng dạng, giúp lại trong góc. Mà chuôi này thần dị phi phàm tiên kiếm, cứ như vậy đứng sừng ở Lý Phạm trước người. Lý Phạm đều có chút ngộng. Cái này lôi chỉ có ngần ấy, hắn còn không có hấp thu đủ đây. Chỉ có ngần ấy đủ lai hút đó a. Ta nói con số, một người một chỉ. Lý Phạm ánh mắt rơi vào trên tiên kiếm lúc, tiên kiếm thân kiếm khẽ run. Đây là đối với hắn đáp lại, cũng là Lý Phạm thông qua khảo nghiệm chứng minh. Vậy quá Hư kiếm tôn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn bày khảo nghiệm, vậy mà lại bị người lấy phương thức như vậy cho thông qua được. Lý Phạm chỉ là vẫy tay một cái này tiên kiếm liền chủ động bay vào trong tay của hắn. Tâm thần chìm vào trong tiên kiếm, Lý Phạm kinh ngạc. Cái này lại là một thanh thiên giai cực phẩm phi kiếm. Thiên giai cực phẩm a. Lý Phạm cho dù là gấp trăm lần trả về thêm bạo kích, cũng không có gặp qua khủng bố như thế phi kiếm. Đây đã là thế tục đỉnh phong. Đây tuyệt đối là liền Thanh Vân Tông tông chủ gặp được đều phải không để ý hình tượng tranh đoạt chí bảo. Lý Phạm trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Bảo bối hắn mà nâng phi kiếm, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá. Phi kiếm dài 3 thước 9 tấc, mũi kiếm mấy chỗ phá toái chỗ như có tinh hà chạy xuôi, mơ hồ có thể thấy được Thái Hư 2 chữ. Chôi kiếm có khắc nghiệt long bảy ngược, tầng tầng lân giáp quấn quanh. Kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, mũi kiếm tạo nên vận sóng, để cho cả tòa cung điện đều tại rung động. Đây là một kiện chính công chí bảo. Cứ việc phía trên nhiều chỗ tổn hại, nhưng vẫn như cũ không giảm ngày xưa phong thái. Lý Phàm khẽ vuốt thân kiếm, ánh mắt kích động. Phía sau hắn, khi xương nuốt ở xó xỉnh, run lẩy bẩy. Chỉ là huyền cấp thượng phẩm nó, thậm chí ngay cả đối mặt thiên giai chí bảo tư cách cũng không có. Thân ảnh hư ảo từ lòng đất dâng lên. Khí linh lão giả thần sắc phức tạp nhìn xem Lý Phàm. Không nghĩ tới khó khăn nhất khảo nghiệm đều bị ngươi qua, xem ra ngươi đã chiếm được nó tán thành. Đi thôi, chỉ kém cuối cùng một đạo khảo nghiệm, ngài chính là kiếm tôn đại nhân truyền thừa giả. Lý Phàm đã hoàn thành đạo thứ nhất cùng đạo thứ ba khảo nghiệm. Bây giờ còn kém đạo thứ hai. Đối với khí linh lão giả tới nói, khó khăn nhất khảo nghiệm đều bị Lý Phàm đã đưa. Cái này đạo thứ hai khảo nghiệm, nghĩ đến cũng không phải nan đề. Bởi vậy nó đối với Lý Phàm thái độ đều trở nên cung kính rất nhiều. Dù sao chỉ cần Lý Phàm lại thông qua một tầng khảo nghiệm, chính là kiếm tôn truyền thừa người, cũng chính là Thái Hư điện chủ nhân mới. Nhưng ngay lúc này, khí linh lão giả sắc mặt kỳ biến. Chuyện gì xảy ra? Đạo thứ hai khảo nghiệm cũng bị người thông qua được. Nó thất thanh hô. Lý Phàm gãi đầu một cái, có chút mờ mịt. Nghĩ thầm còn có ai mạnh như vậy? Chính mình cũng là lợi dụng Thần Tiêu Lôi Độn như lợi mới miễn cưỡng thông qua được lần khảo nghiệm này. Lão giả sắc mặt không ngừng biến ảo. Nó chỉ là Thái Hư điện khí linh, xuất hiện mục đích đều chỉ là vì kiếm tôn đại nhân tìm kiếm truyền thừa giả. Nhưng tình huống hôm nay đã để nó có chút không biết làm sao. Tên gọi tắt, CPU đi. Làm sao lại hai người đều thông qua được khảo nghiệm? Rõ ràng chỉ có thể có một cái truyền thừa giả khí linh lão giả có chút hoài nghi nhân sinh. Lý Phạm nhíu mày, đi xem một chút thôi. Mặc dù hắn còn không phải truyền thừa cuối cùng giả, nhưng mà lão giả đã ngầm cho phép địa vị của hắn. Thế là mang theo Lý Phạm liền chạy tới đạo thứ hai khảo nghiệm chỗ. Chính là Lý Phạm lúc trước đã tới quảng trường kia. Nguyên bản lập lòe kim quang cao lớn kiếm bi, lúc này đã mất đi hào quang. Nơi này khảo nghiệm, rõ ràng cũng đã bị người thông qua được. Lý Phàm có chút ngạc nhiên trong đám người tìm kiếm, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai mạnh như vậy. Dù sao liền Lý Phàm chính mình cũng không cách nào thông qua ở đây. Kiếm kia trên tấm địa chữ, hắn nhìn một chút liền đầu trướng hoa mắt. Khí Linh lão giả cảm thấy Lý Phàm có thể nhẹ nhõm thông qua thứ hai chỗ khảo nghiệm, thế nhưng là nhìn lầm. Lý Phàm đối với thiên phú của mình vẫn là biết được. Kiếm kia bia bên trong, hắn căn bản là ngộ không ra đồ vật gì, căn bản chính là không hiểu ra sao, mới sẽ đi tìm một đạo khảo nghiệm thăm dò sâu cạn. Cái nào nghĩ đến trời xui đất khiến, ngược lại để cho hắn thông qua được phía sau khảo nghiệm. Bây giờ lập tức liền lúng túng. Lý Phàm thông qua được 1-3 khảo nghiệm, mà lạ lẫm giả nhưng là thông qua được 1-2 khảo nghiệm. Chuyên thưa này, đến tột cùng hẳn là hoa rơi vào nhà nào? Kiếm bi phía trước, các đệ tử kinh hô không thôi. Kiếm bi diệt, cái này có người thông qua khảo nghiệm. Là ai? Như thế nào thông qua? Ta đến bây giờ còn kiến thức nửa vời đâu. Ai, xem ra như thế cơ duyên, chung quy là cùng bọn ta vô duyên, chư vị, sư đệ trước tiên lui từng bước. Có người kinh ngạc không thôi, có người buồn bã rút lui. Lý Phàm chú ý tới, sớm nhất tới chỗ này hai vị kia thân truyền đệ tử, cũng bốn phía quay đầu tìm kiếm lấy. Xem ra hai người bọn họ cũng không có thông qua nơi này khảo nghiệm. Cái kia đến tột cùng là ai? Lý Phàm đấy lòng nghi hoặc càng lớn. Huyên náo các đệ tử rất nhanh yên tĩnh trở lại. Trong đám người đóng chặt đôi mắt bóng hình xinh đẹp mở hai mắt ra, kiếm vi đột nhiên bộc phát ra rực rỡ quang huy. Kiếm vi bên trong một đạo kiếm quang phóng lên trời. Khí Linh lão giả kinh ngạc nhìn về phía cái hướng kia. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Tôn đại nhân lưu lại kiếm vi vậy mà cũng công nhận nàng. Khí Linh lão giả thật sự trợn tròn mắt. Thái Hư kiếm Tôn hết thảy liền lưu lại hai loại chí bảo, một khối kiếm vi, một cái bản mệnh phi kiếm. Hai thứ này chí bảo đều lựa chọn không giống nhau người. Vậy nó tuyển ai? Lý Phàm theo Khí Linh lão giả phương hướng nhìn lại, ánh mắt rõ ràng kinh ngạc. Thế nào lại là nàng? Chương 75, đi ra một đầu chính mình con đường vô địch. Chương 75, đi ra một đầu chính mình con đường vô địch. Theo Khí Linh ánh mắt của lão giả nhìn lại, Lý Phàm thấy được một cái người quen. Diệp Thanh Thanh. Lý Phàm cùng nàng đánh qua không thiếu quan hệ, miễn cưỡng có thể xưng tụng một câu người quen hẳn là. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng cũng là coi trọng nơi này cơ duyên, tới tranh đoạt cơ duyên sao? Chờ đã. Cái này Thái Hư kiếm Tôn lưu lại đạo thứ hai khảo nghiệm, không phải là Diệp sư tỷ thông qua à? Lý Phàm nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy Lý Phàm, đôi mắt cũng phát sáng lên. Nàng vốn định trực tiếp từ trong nhận chứa đồ móc ra đầu kia mấy chục mét lớn nhỏ nữ yêu, nhưng đệ tử chung quanh thực sự quá nhiều. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời coi như không có gì. Tính toán đợi ra thí luyện tháp, lại giao cho Lý Phàm xử trí, xử lý. Khí Linh lão giả trôi giạt đến trước người của nàng, trên dưới đánh giá nàng một phen. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý mà nói, kiếm địa cùng phi kiếm hẳn là chỉ có thể lựa chọn một vị truyền thừa giả. Làm sao sẽ xuất hiện hai vị tình huống? Nghe Khí Linh lão giả kinh ngạc tự hỏi, trong lòng Lý Phàm run lên. Khá lắm, xem ra cái này Thái Hư kiếm Tôn lưu lại đạo thứ hai khảo nghiệm vậy mà thật là Diệp Thanh Thanh thông qua. Kiếm địa trên tấm bia văn tự gần như thiên thư đồng dạng, chỉ là nhìn lên một cái, Lý Phàm đều sẽ cảm giác đến hai mắt nhói nhói. Cái này Diệp Thanh Thanh đến tuột cùng là như thế nào thông qua? Mắt nhìn thần sắc bình tĩnh như trước Diệp Thanh Thanh, trong lòng Lý Phàm nổi lên một tia cảm giác nguy cơ. Hắn bình thường thường xuyên móng ra hỏa này, suýt nữa quên mất giá hỏa này cũng không phải kẻ đơn giản. Đây chính là thân thế bối cảnh thực lực thiên phú đều điểm đấy. Đúng, còn có dung mạo. Tại trên hệ thống bình xét cấp bậc, càng là cao tới gấp trăm lần trả về mục tiêu. Nàng có thể có này thiên phú thông qua khảo nghiệm, tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không phải là Lý Phàm mưu lợi thông qua được cửa thứ ba khảo nghiệm, chỉ sợ toàn bộ chuyển thừa đều sẽ rơi vào trên tay của nàng. Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh nhìn nhau, trong mắt thần sắc không hiểu. Đệ tử chung quanh nhóm nhau nhau quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Người kia là ai? Chẳng lẽ cũng thông qua được kiếm Tôn đại nhân lưu lại khảo nghiệm? Thật lạ mặt, chẳng lẽ là đệ tử mới nhập môn? T, kẻ này vậy mà mới trúc cơ sơ kỳ, lại có thể liên tiếp thông qua hai hải khảo nghiệm, kinh khủng như vậy a. Nơi xa đang định đục nước béo cò Triệu Diệp, lúc này cũng trợn tròn mắt. Hắn cũng nhìn thấy Khí Linh bên người lão giả Lý Phàm, đôi mắt trừng lớn. Đây không phải ngày hôm qua cái sư đệ sao? Hắn lại thông qua được khảo nghiệm. Chẳng lẽ cơ duyên này phải rơi vào trên tay của hắn? Không tốt, ta vẫn rút lui trước à, nếu là hắn tìm đến tính sổ sách, không tránh khỏi lại muốn đổ máu. Triệu Diệp cắn răng, lại trực tiếp quay đầu đi. Mặc dù hắn còn không có vơ vét một phen trong Thái Hư Điện cơ duyên, nhưng mà hắn biết, Lý Phàm tên chó chết này chắc chắn sẽ đem hắn vơ vét cơ duyên cướp sạch một phen. Còn chắc là có thể đánh mượn cớ đường hoàng, cùng cho người khác làm áo cưới, chẳng bằng bây giờ quả quyết từ bỏ cơ duyên, lại đi tự do trong vùng tìm mới cơ duyên. Hắn từ bỏ kịp thời, cũng không sau khi thấy tục phát sinh trò hay. Khí Linh lão giả gấp đến độ vào đầu bứt tai, liễu lấy chính mình dâu hoa dầm, tự mình lẩm bẩm, phải làm sao mới ở đây, lão phu từ chỗ nào lại đi tìm đạo thứ tư khảo nghiệm? Kiếm Tôn đại nhân cũng không có đã thông báo, loại tình huống này muốn thế nào xử lý a? Dựa theo Kiếm Tôn đại nhân giao phó, hết thảy tất cả đều để lại cho về sau truyền thừa giả. Nhưng nếu như xuất hiện hai vị truyền thừa giả, vậy phải thế nào phân? Mắt thấy Khí Linh lão giả như vậy trần trờ bộ dáng, Diệp Thanh Thanh dẫn đầu mở miệng trước. Cũng được, sư đệ, ngươi cùng cơ duyên này hữu duyên, sư tỷ liền để cho ngươi đi. Nàng lời nói bình thản, tựa như nhường ra ngoài cũng không phải gì đó cường giả tuyệt thế truyền thừa, mà là không đáng chú ý rách dưới công pháp đồng dạng. Đương nhiên, nàng có thể nói như vậy, cũng là có sức mạnh như vậy. Bất luận là công pháp vẫn là pháp bảo, tài nguyên, nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu. Càng quan trọng hơn một điểm là, nàng có chút bận tâm, nếu như khăng khăng đoạt cơ duyên này, có thể hay không ác cùng sư đệ quan hệ. không chỉ biết ăn không được các món ăn ngon, trong nội tâm nàng cũng biết không khỏi có chút không thoải mái. Bất quá Diệp Thanh Thanh đem quy tội sư tỷ tinh thần trách nhiệm, cũng không suy nghĩ nhiều. Đệ tử chung quanh nhóm hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là Thái Hư kiếm tôn truyền thừa a. Đây nếu là đặt ở bên ngoài, có thể nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, trêu đến bao nhiêu cửa nát nhà tan. Cứ như vậy dễ dàng bị sư tỷ từ bỏ. Tên tiểu bạch kiểm này sư đệ có gì tốt? Cơ duyên này nếu như là rơi vào Diệp Thanh Thanh trên tay, ở đây không có nhiều người không phục. Diệp sư tỷ thiên phú đỉnh tiêm, bây giờ càng là sắp bước vào kim đan. Nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đều không đủ. Nàng thu hoạch cơ duyên, ở những người khác trong mắt xem ra là chuyện trong dự liệu. Nhưng Lý Phàm cũng không giống nhau, a lại không thực lực gì, dựa vào cái gì có thể thu được cái này kiếm tôn cơ duyên? Bởi vậy rất nhiều người nhìn về phía Lý Phàm trong ánh mắt mang theo nồng nặc hâm mộ ghen ghét. Bọn hắn hận không thể bây giờ liền tiếp nhận Lý Phàm, cảm ơn đái đức tiếp nhận xuống. Nhưng Lý Phàm lúc này lại thật giống như bị này thiên đại kinh hỉ dọa sợ, ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn cũng không phải ngẩn người, mà là đột nhiên nghĩ đến một điểm. Lễ vật cần phải là đồ vật sao? Cái này Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, có thể hay không đưa ra ngoài đâu? Giấu trong lòng nghi ngờ như vậy, Lý Phàm dưới đáy lòng hỏi thăm về hệ thống tới. Hệ thống đáp lại để cho Lý Phàm trái tim đột nhiên ngừng. Có thể. Lý Phàm đáy mắt kinh hỉ thoáng qua. Vậy mà thật sự có thể. Truyền thừa này vậy mà cũng có thể đưa tặng ra ngoài. Cái kia gấp trăm lần trở về là cái gì? Lý Phàm hô hấp dần dần dồn dập. Cái này nếu như thật có thể thực hiện, cái kia Lý Phàm sẽ thu hoạch được không còn là Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, mà là gấp trăm lần mạnh hơn Thái Hư kiếm tôn truyền thừa. Nghĩ tới đây, Lý Phàm đáy lòng đặt quyết tâm. Truyền thừa này, hắn nhất định phải làm cho Diệp Thanh Thanh. Đây quả thực là trời ban thời cơ tốt. Lý Phàm cố gắng bình phục tâm tình, đè xuống kích động trong lòng. Diệp sư tỷ, truyền thừa này, ta nghĩ vẫn là giao cho ngươi mới càng có thể phát huy ra ngày xưa kiếm tôn vinh quang a. Sư tỷ, thanh phi kiếm này chính là ta từ trong lôi trì đạt được, bây giờ liền giao cho ngươi. Ta Lý Phàm, cần gì phải đi người khác đi qua lộ. Ta tất nhiên là sẽ đi ra một đầu thuộc về mình con đường vô địch tới. Lý Phàm nói đến dõng dạc, trầm mặc phun xin đệ tử. Từng đạo khác nhau ánh mắt rơi vào trên thân Lý Phàm. Có người không hiểu hắn, cảm thấy hắn ngốc. Hắn biết mình đang nói cái gì đi. Đây chính là Thái Hư kiếm tôn truyền thừa a. Hắn điên rồi phải không? Đúng vậy a, ngươi không cần cho ta à? Như thế cơ duyên đều không cần, quả thực là phung phí của trời. Cũng có người cảm thấy hắn ngây thơ. Ai, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, chính là hăng hái thời điểm, không biết tu hành đắng. Chờ hắn tu hành số lượng 10 năm, nửa bước khó vào thời điểm, hắn nhớ tới hôm nay hành vi, sẽ hay không hối hận đâu. Nhưng cũng có người chấn động theo. Cần gì phải đi người khác lộ, đi con đường của mình. Ta giống như có chút hiểu. Đi ra thuộc về mình vô địch lộ sao? Đây là bực nào tự tin Diệp Thanh Thanh cũng tương tự không hiểu Lý Phàm thao tác. Nàng cái gì cũng không thiếu, dù là không có truyền thừa này, nàng vẫn là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nhưng ngươi Lý Phàm không giống nhau a, ngươi chỉ là một cái bừa bãi vô danh nội môn đệ tử. Ngươi ở đâu ra sức mạnh đẩy ra dễ như trở bàn tay cơ duyên đâu? Nàng thực sự không hiểu. Chương 76, thể giết Lý Phàm. Chương 76, thể giết Lý Phàm. Diệp Thanh Thanh chủ động đem Thái Hư kiếm tôn truyền thừa nhường cho Lý Phàm. Nhưng Lý Phàm vậy mà cũng chủ động nhường ra truyền thừa. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ làm như vậy. Ngay cả khí linh lão giả cũng đẩy mặt kinh ngạc. Nó thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không nó nghe lầm. Phía trước Diệp Thanh Thanh chủ động nhường ra truyền thừa thời điểm, nó cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân của nó thế nhưng là Quá Hư kiếm tôn a. Thời kỳ thượng cổ cường đại kiếm tu, chính là độ kiếp thành tiên tu sĩ. Một kiếm ra, vạn yêu diệt. Nó chủ nhân còn tại thời điểm, ai chẳng biết Thái Hư kiếm tôn danh hảo. Bao nhiêu người vì Thái Hư kiếm tôn lưu lại một chiêu nửa tức cấp phá đầu, đánh khó bỏ khó phân. Hiện nay, nó chủ nhân truyền thừa cứ như vậy đặt ở nơi này bên trong, hai người này lại còn từ chối. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Đem nó chủ nhân Thái Hư kiếm tôn đặt chỗ nào? Khí linh lão giả vốn định quát lớn hai người, nhưng nghĩ lại, trong hai người này tùy ý một vị đều có thể trở thành nó tân chủ nhân. Nó quát lớn lời nói đến bên miệng, lại bị nó cưỡng ép nuốt xuống, chỉ có thể mắt lom lom nhìn hai người muốn cho. Diệp Thanh Thanh cẩn thận phân biệt Lý Phàm thân sắc. Nàng muốn nhìn được Lý Phàm chỉ là khách sáo một chút, kỳ thực đấy lòng cũng không phải là thực tình muốn cho. Nhưng nàng lại sai. Từ Lý Phàm nghiêm túc trong đôi mắt, nàng nhìn thấy là một mảnh thản nhiên. Diệp Thanh Thanh đấy lòng nhấc lên bọn sóng. Nàng khẽ hé môi son, thần sắc có chút kinh ngạc. Sư đệ, ngươi quả thực không cần truyền thừa này. Ngươi có biết truyền thừa này giá trị? Cái kia có lẽ là một ít đệ tử dốc cả một đời theo đuổi. Lý Phàm đương nhiên biết cái này Thái Hư kiếm tôn truyền thừa giá trị, nhưng đặt tại trước mắt hắn, là gấp trăm lần nghiền ép Thái Hư kiếm tôn truyền thừa ban thưởng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn sao lại không biết? Bởi vậy Lý Phàm không có một chút xíu do dự, khoe miệng của hắn câu lên cười khẽ, "Sư tỷ, thì tính sao? Thuộc về ta cuối cùng sẽ thuộc về ta, không thuộc về ta cần gì phải cưỡng cầu đâu." Hắn như vậy không câu chấp thái độ, để cho Diệp Thanh Thanh mắt trong mắt dị quang hiện lên. Nàng cuối cùng gật đầu một cái. Nghĩ không ra sư đệ lại sẽ có lĩnh ngộ như thế, thật là làm cho sư tỷ lau mắt mà nhìn. "Sư đệ, sư tỷ thiếu ngươi một cái nhân tình. Chỉ cần tại sư tỷ năng lực phạm chủ bên trong, cái gì cũng có thể." Lý Phàm dựng lỗ tai lên, hiếu kỳ nói, "Cái gì cũng có thể?" Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Sau đó lại giống như nhớ ra cái gì đó, bổ sung đầy miệng. "Vi phạm tông quy sự tình không thể." Lý Phàm cười nói, "Vậy trước tiên cảm ơn sư tỷ." Đệ tử chung quanh nhóm nhìn hắn ánh mắt thay đổi. Sớm nhất đi tới kiếm bia cái khác hai vị kia thân truyền đệ tử cũng không nhịn được lên tiếng. "Sư đệ xưng hô như thế nào?" bọn hắn nhìn Lý Phàm ánh mắt, cùng nhìn quái vật không khác. Có thể như thế lạnh nhạt từ bỏ kiếm tôn truyền thừa, hoặc là tinh khiết bại não, hoặc chính là đối với chính mình rất có tự tin. Nhìn Lý Phàm bộ dáng, bọn hắn càng muốn tin tưởng là cái sau. Lý Phàm chắp tay ra hiệu. Tại Hạ Tàng Kiếm Phong nội môn đệ tử Lý Phàm. Lần này, người biết hắn càng nhiều. Nguyên lai là Tàng Kiếm Phong Lý Phàm. Một tháng từ tạp dịch đệ tử thăng vào nội môn đệ tử cái kia. Khó trách có lực lượng nói như vậy ha ha, chỉ là nội môn đệ tử mà thôi, lại có khẩu khí như vậy, chỉ sợ còn chưa gặp phải đả kích đã hai vị kia thân truyền đệ tử cũng cùng nhau chắp tay. Tại Hạ Chủ Phong thân truyền Hứa Du. Chủ Phong cao cầu. Rõ ràng hai người này danh khí muốn so Lý Phàm lớn hơn. Đệ tử chung quanh nhóm nhau nhau cảm thấy một hồi tiếc hận. Thực sự là đáng tiếc, Hứa sư minh cùng Cao sư minh vậy mà đều không có thông qua khảo nghiệm. Đúng vậy à, để cho như thế một cái không có danh tiếng gì ra hỏa thông qua được Diệp sư tỷ còn có thể thông cảm được, hắn dựa vào cái gì? Có người phiền muộn, có người không hiểu, nhưng đều không thể thay đổi sự thật. Lý Phàm chủ động nhường ra truyền thừa, khí linh lão giả cũng vui vẻ đón nhận. Dạng này truyền thừa giả chỉ còn lại một người, hết thảy cũng đều trở về quỹ đạo. Nhìn như ngoại trừ Lý Phàm đã mất đi cơ duyên, những người khác tất cả đều vui vẻ cục diện. Trên thực tế, đối với Lý Phàm tới nói, hắn ngược lại mới là từ trong thu lợi lớn nhất cái kia. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở bên tai vang lên. Lý Phàm ánh mắt dần dần ngốc trệ xuống. Cái này gấp trăm lần trả về lại vẫn ý vị kích phát bạo kích. Rõ ràng Diệp Thanh Thanh đấy lòng vẫn là khát vọng có thể cầm tới truyền thừa này. Đinh, trả về đã đến sổ sách, trả về kích phát bạo kích, tự do khu một bên khác. Từ Điển Thu cái chán hiện ra hỏa phượng đường vân, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Trên đỉnh đầu càng là ẩn ẩn có phượng hoàng bay lên chi thế. Một đầu to lớn kim con hắc hùng ngã xuống dưới chân của nàng. Mà hắc hùng ngã xuống cách đó không xa, một gốc ngũ diệp thảo đang lặng lặng sinh trưởng. Từ Điển Thu nhắm mắt, khí thế trên người dần dần tiêu tan. Hỏa phượng đường vân dần dần biến mất. Lại mở mắt lúc, trong mắt nàng tràn đầy vui mừng. Cái này thiên hoàng cửu biến, uy lực thực sự là không tầm thường. Nhị giai hậu kỳ kim quang hắc hùng, càng như thế không chịu nổi một kích. Một cái lãnh nạo âm thanh tại trong óc nàng vang lên. Đây là tự nhiên. Bản tọa thiên hoàng cửu biến, như thế nào những thứ này đám rác rưởi có thể tiếp nhận? Chờ ngươi tu hành đến đệ cửu biến thời điểm, tâm niệm khẽ động, liền có thể hóa thân cửu thiên thần hoàng. Dẫn động thiên địa chi lực, ai có thể ngăn? Nhớ ngày đó, bản tọa chính là bằng vào thiên hoàng cửu biến, bại cường địch vô số. Đối với huyền hoàng nữ đế mà nói, Từ Điển Thu đã tin 89 phần. Chỉ vì đối phương cho công pháp chính xác quá mức đi tiên. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng không có một cái công pháp có thể cùng so sánh. Đối phương tựa hồ thật là nữ đế tàn hồn. Có huyền hoàng nữ đế cho công pháp, đối phó Lý Phàm vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Lý Phàm tu luyện được lại nhanh, có thể có trúc cơ hậu kỳ cũng đã là đỉnh tiên. Nhưng mà nàng bây giờ, thi triển ra Thiên Hoàng Cửu Biến, đã có thể nghiền ép trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Lý Phàm như thế nào là đối thủ của nàng? Nghĩ tới đây, Từ Điển Thu hận không thể buông xuống chuyện trên tay, trực tiếp đi tìm Lý Phàm. Nàng muốn đánh bại Lý Phàm, rửa sạch nhục nhã. Nhưng cử động như vậy, rất nhanh liền bị Huyền Hoàng Nữ Đế quát bảo ngừng lại. Đối với Lý Phàm, Huyền Hoàng Nữ Đế hoàn toàn là một bộ mười phần khinh thường bộ dáng. Đối với Từ Điển Thu muốn thả hạ thủ bên trên sự tình, chỉ vì đi tìm Lý Phàm, đánh bại Lý Phàm ý nghĩ, Huyền Hoàng Nữ Đế càng là thầm nghĩ ngu xuẩn. Chỉ là Lý Phàm, đáng là gì? Nhất định sẽ là bại tướng dưới tay của nàng. Nếu là bởi vì hắn liền cắt đứt chính mình tu hành tiến trình, đó mới là lợi bất cập hại. Không đổi, trước tiên đem nơi này cơ duyên đều cầm xuống. Cứ việc ngươi là tông chủ thân truyền đệ tử, nhưng lấy được tu hành tài nguyên vẫn là quá ít, hoàn toàn không đủ để trèo chống tầng tiếp theo thiên hoàng cửu biến tu luyện. Mau chóng thu được nhiều tài nguyên hơn, đột phá đến thiên hoàng đệ tam biến, mới là ngươi chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Cái kia Lý Phàm, nếu là an phận thủ thường trốn ở một bên thì cũng thôi đi, nếu hắn dám can đảm đến đây chịu chết, thử. Trong mắt nữ đế bắn ra lanh ý cái kia tìm một cơ hội, hoàn toàn lại đoạn ân đoán này. Nàng lời nói băng lãnh. Nghe được nữ đế trong giọng nói hàm nghĩa, Từ Điển Thu trong lòng thất kinh. Muốn giết hắn? Này lại không có chút phiền phức. Từ Điển Thu cân nhắc lời nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cứ việc Lý Phàm từng đối với nàng làm qua thứ gì, nhưng mà nàng cũng không phải không có từ Lý Phàm cái kia thu hoạch cái gì. Càng quan trọng chính là, nếu là giết Lý Phàm sự tình bại lộ, nàng tại cái này Thanh Vân Tông còn thế nào tiếp tục chờ đợi. Huyền Hoàng Nữ Đế âm thanh lạnh hơn. Thay ngại sự tối kỵ nhân từ nâng tay, điểm này ngươi về sau sẽ rõ. Nếu ngươi không xuống tay được, bản tọa có thể thay ngươi làm thay. Chương 77, Cổ Đế truyền thừa. Chương 77, Cổ Đế truyền thừa. Ngay tại lúc Huyền Hoàng Nữ Đế thề giết Lý Phàm lúc, sắc mặt lại là đột ngột biến hóa. Nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn về phía một cái phương hướng. Phản phất nơi đó tồn tại cái gì làm nàng cũng vì đó băn khoăn đồ vật. Từ Điển Thu theo tầm mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, nhưng lại không thấy gì cả. Huyền Hoàng đại nhân, nơi đó có cái gì? Tu vi của nàng quá thấp, thậm chí không thể cảm nhận được một chút. Nhưng thực lực càng là người mạnh, cũng là có thể cảm nhận được, có một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức hồi phục. Huyền Hoàng Nữ Đế thật lâu không có rời ánh mắt, cau mày. Đây cũng là vị nào lao quái vật xuất thế? Này khí tức, chẳng lẽ là một tôn đại đế? Không, không có khả năng, cùng một thời đại không thể lại xuất hiện hai tôn đại đế. Chẳng lẽ là hắc ám cấm khu những lao quái vật kia? Nhưng bọn hắn tại sao đột nhiên xuất thế? Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, Từ Điển Thu lại nghe được vô cùng nhức đầu. Cái gì đại đế, chí tôn, nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Huyền Hoàng Nữ Đế lườm nàng một mắt, cũng không có cùng nàng giảng giải quá nhiều. Những cái kia tầng diện đồ vật, hoàn toàn không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc được. Thực lực đến nhất định cấp độ, liền nghĩ đến hắn, thậm chí niệm đến tên của hắn, đều có thể dẫn tới hắn nhìn chăm chú. Biết quá nhiều, đối với ngươi ngược lại không phải là chuyện tốt. Từ Huyền Thu biết chuyện cuối đầu, nàng đấy lòng có chút ước mơ tới, luôn có một ngày, nàng cũng phải trở thành cường đại như vậy tồn tại. Cũng không phải là chỉ có Huyền Hoàng Nữ Đế một người cảm nhận được, toàn bộ trong giới tu hành các nơi đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Lang Tiêu các cấm địa chỗ sâu, một ngụm đen như mực quan tài đột nhiên sốc lên một nửa, giống như sét đánh qua cháy đen quan tài trong miệng, lộ ra một đôi đôi mắt đỏ tươi. Thanh âm khàn khàn từ trong quan tài truyền đến, thanh âm kia lại có chút sợ hãi. Đạo này khí tức, chẳng lẽ là đại đế xuất thế? Không đúng. Phát giác được khác thường sau đó, trong đôi mắt kia tràn đầy tham lam. Chỉ có đế khí mà không kỳ thần, đại cơ duyên. Đại cơ duyên a. Cơ duyên này nếu như rơi vào trong tay của lão phu, nhất định có thể sống thêm đời thứ hai. Một đạo huyết quang từ trong quan tài bay ra, biến mất không còn tăm hơi. Ẩn thế thánh địa ngủ say lão tổ cũng đồng dạng tỉnh lại, thần sắc tham lam nhìn về phía Thanh Vân Tông phương hướng. Đế chi truyền thừa. Như thế cơ duyên xuất thế, ta thánh địa có thể nào không nhìn. Người tới, phái người đi tới hỏi rõ rõ ràng. Xa xôi thiên trúc phương hướng, một tôn cao ngàn trượng kim Phật chậm rãi mở mắt. Phật quang bao phủ kim Phật trên mặt không vui không buồn. Hắn nóng nhìn phương đông, chỉ phát ra một tiếng bé không thể nghe tiếng thở dài. Đại đạo tranh chấp, thế gian lại đem loạn lạc bất an. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai cùng trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực đều phải biết cùng một cái tin tức. Thế gian này lại có một tôn đại đế truyền thừa xuất thế. Không chỉ có là ma đạo, ngay cả chính đạo cũng nhao nhao phái ra nhân mã đến đây tìm hiểu hư thực. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Thanh Vân Tông, thí luyện tháp bên trong. Hệ thống tiếng nhắc nhở quanh quẩn tại Lý Phàm bên hai. Đinh, trả về đã đến sổ sách, trả về kích phát bạo kích, chúc mừng ngươi thu được cổ đế truyền thừa. Lần đầu nghe thấy lúc, Lý Phàm vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, ý nghĩ của hắn có nhiều buồn cười. Theo hắn tiếp nhận truyền thừa một cái chớp mắt, ý thức của hắn liền bị hút vào một cái không hiểu không gian, cũng không phải là hệ thống hình chiếu không gian. Lý Phàm đấy lòng hơi hoảng, còn không biết ra sao tình huống. Một giây sau, hắn cuối cùng thấy rõ không gian bên trong cảnh tượng, dường như là thượng cổ thời đại lưu lại hình ảnh. Khi đó linh khí vô cùng dư dả, nhân tộc quần tinh rực rỡ. Đúng nghĩa nguyên anh không bằng chó, hóa thần khắp nơi đi. Liên độ kiếp thành tiên, tại chính thức cường giả trong mắt, cũng bất quá chỉ là điểm xuất phát. Dù cho thành tiên, cũng vẫn như cũ còn muốn kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng tu hành, mới có thể nhìn thấy càng đỉnh cao hơn đỉnh phong quang. Lý Phàm ánh mắt dần dần chấn kinh. Hắn vốn cho rằng thành tiên chính là tu hành đỉnh điểm, nhưng dưới mắt xem ra, thành tiên vẹn vẹn chỉ là đăng lâm sơn phong điểm xuất phát. Tại thượng cổ thời kỳ, độ kiếp thành tiên sau cảnh giới gọi là địa tiên cảnh, cũng gọi đại năng cảnh. Mặt trên còn có mạnh hơn thánh nhân cảnh, chuẩn đế cảnh. Sau đó mới là đế cảnh. Càng là hiểu rõ, Lý Phàm càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Dù là tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc quần tinh rực rỡ, thiên tiêu vô số thời điểm, chân chính đến đế cảnh cường giả cũng ít lại càng ít. So sánh nước vạn vạn sinh linh, quả thực là phượng mao lân giác. Một thời đại chỉ có thể đản sinh ra một vị đại đế. Đây là thiên đạo quy tắc, mà Lý Phàm lấy được truyền thừa chính là một tôn cổ đế truyền thừa. Phong hào Hỗn Độn Long Đế, chính là yêu tộc vị thứ nhất thành tiểu đế vị giả. Lý Phàm nói thầm Hỗn Độn Long Đế danh hiệu. Một giây sau, một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm bao phủ hắn. Lý Phàm toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy tử vong uy hiếp đập vào mặt. Hắn nhịn không được ở trong không gian ngẩng đầu nhìn lại. Góc nhìn vô hạn cất cao, một tôn thân hình có thể so với tinh hệ cự long xuất hiện tại trước mắt hắn. Ở đối phương trước mặt, Lý Phàm so với con kiến còn muốn nhỏ bé. Lý Phàm đáy lòng không hiểu sinh ra một cố kính sợ. Cái kia cố kính sợ lại để cho hắn không nhịn được muốn tự sát tạ tội tại đại đế dưới chân. Chờ đến lúc Lý Phàm tỉnh táo lại, trước mắt đã về tới trong thí luyện tháp. Cái trán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, đáy lòng thật lâu không có bình tĩnh. Đây chính là đại đế sao? Đế uy hạo đãng, coi là thật kinh khủng như vậy. Lý Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hệ thống, cái này Thái Hư kiếm tôn đặt ở thời kỳ thượng cổ, đến tuột cùng là thực lực cỡ nào? Hệ thống rất nhanh hồi đáp. Địa tiên cảnh, lại hoặc là nói, đại năng cảnh. Lý Phàm cắn chặt răng, lại hỏi, cái này, Long đế là bực nào thực lực? Hệ thống lần này trầm mặc một hồi. Đế cảnh, vô thượng đại đế. Lý Phàm hận không thể đem trong đầu mình hệ thống bóp chết. Ngươi sao, cầu hệ thống ngươi muốn hại chết ta có phải hay không? Hai người này thực lực sai biệt, đó là gấp trăm lần sao? Hệ thống ngươi có còn lương tâm hay không a? Cũng bởi vì đọc lên cái tên, thiếu chút nữa thì tống táng chính mình. Cái này đại đế truyền thừa như bức như vậy, ta từ bỏ được không? Lý Phàm còn là lần đầu tiên, bởi vì tiếp nhận một cái truyền thừa, liền suýt nữa mệnh tang nơi này. Thật sự là nếu không thì lên a. Hệ thống lại trầm mặc một hồi, nói, hệ thống lúc này lấy túc chủ an nguy làm chủ, còn xin túc chủ mau chóng tăng cao thực lực. Lý Phàm miệng đều tức điên. Cái này phá hệ thống có phải hay không đang giễu cợt hắn không có thực lực? Ta bên trên sớm 8, ngươi nha có năng lực trực tiếp cho ta đánh dấu thu được đại đế thực lực a. Ra đều như vậy khắc khổ tu luyện, còn kém một ngày 24 giờ không ngừng tu luyện, còn bị ngươi cái phá hệ thống trào phúng không cố gắng, ngươi cho ra chờ lấy, ra sớm muộn làm với ngươi. Lý Phàm yên lặng đem tên của hệ thống nhập vào trong quyển sổ nhỏ, chờ sau này hắn phát đạt, nhất định phải cho phá hệ thống làm một cái thực thể tới. Đến lúc đó cần phải để nó xem chính mình cố gắng hay không. Lại đến, ta cũng không tin. Lý Phàm có chút không tin tả, hồi tưởng đến Long Đế truyền thừa, lại lần nữa bị hút vào một cái huyền ảo trong không gian. Chương 78, Hỗn Độn Long Đế. Chương 78, Hỗn Độn Long Đế. Lần này, Lý Phàm không tiếp tục nhìn thấy tôn kia có thể so với tinh hệ lớn nhỏ kinh khủng cự long. Hắn xuất hiện ở một chỗ yêu tộc địa giới. Hắn phảng phất một tia trên thế gian du đã ngũ hồn, chứng kiến yêu tộc tao ngộ. Tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc hưng mà vạn tộc suy. Khi đó nhân tộc đi ra mấy tôn đại đế, chính là khí vận cường thịnh thời điểm. Gần tới ngàn vạn năm, nhân tộc xem như đệ nhất đại tộc, từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo. Mà còn lại chủng tộc, linh tộc, yêu tộc, giao nhân tộc, thạch nhân tộc đều khuất phục tại nhân tộc thống trị phía dưới. Đối với vạn tộc tới nói, đó là một cái hắc ám thời đại. Không hóa hình yêu tộc biến thành nhân tộc tọa kỵ, sủng vật. Sau khi biến hóa yêu tộc lại xưng là nhân tộc nô lệ, đồ chơi. Lý Phàm nhìn xem nhân tộc ức hiếp yêu tộc hành vi, thần sắc trên mặt hờ hững. Mặc kệ là nhân tộc ức hiếp yêu tộc, vẫn là yêu tộc ức hiếp nhân tộc, trong mắt hắn đều đối xử như nhau. Cũng là cường giả đối với người yếu ức hiếp. Tại cái này được nhục cường thực thế giới, kẻ yếu chỉ có nước bị ức hiếp. Người khác bây giờ nhân tộc ức hiếp yêu tộc, chờ yêu tộc hứng khởi, bị lấn ép chính là nhân tộc. Quả nhiên, dạng này hình ảnh cũng không có duy trì bao lâu. Theo hỗn độn long đế hàng thế, hết thảy cục diện lập tức thay đổi. Thiên phú của nó không kém chút nào nhân tộc, nhưng nó có viễn siêu tại nhân tộc tuổi thọ. Trăm năm về sau, nó độ kiếp thành tiên, thành tựu yêu tộc đại năng. Nhân tộc dự cảm đến nguy cơ, liên tiếp phái người ám sát. Nhưng từ đầu đến cuối đều để nó gặp dự hóa lành, thực lực tiến thêm một bước. Càng là tại trong một lần tử kiếp, đoạt được một tia hỗn độn chi khí. Từ đó về sau đem chính mình thiên cơ che lấp, tiêu thất mấy ngàn năm. Lại xuất hiện lúc, nó đã chứng đạo đại đế, trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất yêu tộc thành đế. Phong hào hỗn độn long đế. Nhân tộc thiên tiêu nhao nhao lo lắng bất an, chỉ sợ tôn này yêu tộc đại đế giết đến tận cửa báo thù. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc là, hỗn độn long đế cũng không có bày ra trắng trợn sát lục, mà là hòa bình thương nghị, vì yêu tộc mưu đồ xuống về sau sinh tồn khu vực. Nhân tộc không hiểu, yêu tộc cũng không hiểu. Nhưng bức bách tại đại đế chi uy, toàn bộ sinh linh chỉ có thể ngầm thừa nhận. Sau đó liền nên đón yêu tộc phát triển thời đại vàng son. Yêu tộc thiên phú kinh khủng nhận được phát triển, dần dần cùng nhân tộc phân tỏa chống lại. Cuối cùng diễn biến cho tới bây giờ chinh chiến. Lý Phàm thu hồi ánh mắt, trong mắt ánh mắt phức tạp. Ngắn ngủi này không đến một khắc đồng hồ hình ảnh, lại là thượng cổ thời đại mấy ngàn năm dài dằng dặc lịch sử. Cho Lý Phàm một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chờ hình ảnh sau khi kết thúc, chẳng biết lúc nào, Lý Phàm bên cạnh đã đứng một vị khuôn mặt tang thương trung nhân. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại tựa như kéo thiên địa, vạn đạo cũng như thần phục chi xà giống như phụ phục dưới chân hắn. Ẩn ẩn có tử kim vảy rồng hư ảnh từ hắn dưới ra hiện ra, thần sắc hắn uy nghiêm bức người, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Cái kia cố quen thuộc uy nghiêm, để cho Lý Phàm hồi tưởng lại lúc trước tôn kia thân hình có thể so với tinh hệ cự long. Rõ ràng, hắn chính là hỗn độn long đế. Lý Phàm hô hấp trì trệ, như thiểm điện nhảy ra sau vài bước. Hắn còn không có quên, trong chân dung qua nhiều năm như vậy, yêu tộc gặp bi thảm tao ngộ. Vạn nhất cái này hỗn độn long đế đối nhân tộc còn ôm lấy sát ý, vậy hắn không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trung niên nhân dương mắt nhìn hắn một cái, lông mày vô ý thức chính là nhíu một cái. Lại là nhân tộc lấy được truyền thừa của ta sao? Ai, cứ việc ta lưu lại rất nhiều hậu triều, yêu tộc cũng cuối cùng không bằng người tộc sao? Thần sắc hắn có chút thổn thức. Nghe trước mắt đại đế hư ảnh hoài niệm lời nói, Lý Phàm nuốt nước miếng, nào dám xen vào. Cũng được, ngươi cùng ta là thiên mệnh chú định, truyền thừa của ta liền giao cho ngươi. Hỗn độn long đế tiện tay đánh ra một đạo huy quang, không có vào Lý Phàm trong đầu. Truyền thừa của ta vốn là vì đồng tộc chuẩn bị, nhưng đối nhân tộc tới nói, chưa hẳn không thể tu hành. Cái này cuốn hóa long quyết chính là ta nghiên cứu ra vô thượng thần thông, chờ ngươi đem toàn bộ lĩnh ngộ lại đến tìm ta a. Nói xong, cái này hỗn độn long đế thân ảnh liền tại Lý Phàm trước mắt dần dần biến mất. Xem xong trước mặt hình ảnh, Lý Phàm đáy lòng kỳ thực là còn có chút nghi ngờ. Mắt thấy lần tiếp theo gặp lại hỗn độn long đế không biết muốn lúc nào sau đó, hắn cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Long đế đại nhân, trước đây nhân tộc như vậy đối đại yêu tộc, chẳng lẽ ngươi liền thật sự cũng không có làm gì sao? Đổi lại là Lý Phàm, nhỏ yếu lúc bị ức hiếp, chờ có thực lực cường đại sau, muốn làm chuyện thứ nhất chính là tính sổ sách. Nhân tộc nếu như bị yêu tộc ức hiếp, chờ hắn thành đế, cần phải huyết tẩy yêu tộc một phen không thể. Lúc này mới hẳn là người bình thường mạch suy nghĩ a. Yêu tộc không phải hẳn là càng cắt máu, càng cấp tiến một chút sao? Hỗn độn long đế thân hình tiêu tan tốc độ dừng một chút. Hắn cuối cùng mắt nhìn thẳng Lý Phàm một mắt. Đấy lòng không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ là đang suy nghĩ, chỉ là một cái trúc cơ, cũng dám có gan hỏi hắn loại vấn đề này. Cuối cùng, tại tiêu tan phía trước, hắn vẫn là giải đáp Lý Phàm nghi hoặc. Yêu tộc phải một đế, nhân tộc phải 10 đế, thiên đạo cuối cùng vẫn là càng lọt mắt xanh nhân tộc. Ha ha ha, chẳng biết tại sao, tiếng cười cuối cùng có vẻ hơi tịch mịch. Cái này Lý Phàm nếu là lại lĩnh ngộ không qua tới cũng không cứu. Cho dù là đại đế, tựa hồ cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm. Đại đế phía trên, tựa hồ còn có cái kia hư vô mở mịt thiên đạo. Yêu tộc gặp như vậy đối đãi, hỗn độn long đế có thể như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể đem tất cả nhân tộc hủy diệt, chỉ lưu lại yêu tộc nhất tộc? Nhân tộc từng đi ra nhiều như vậy vị đại đế, như thế nào tốt như vậy hủy diệt? Mà không cách nào triệt để hủy diệt nhân tộc, chờ thêm số lượng vào năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, hắn sau khi ngã xuống, yêu tộc mới thật sự là nên đón tận thế. Thân là yêu tộc đại đế, hắn suy tính, không đơn thuần là chính mình, càng là toàn bộ yêu tộc. Thì ra là thế. Lý Phàm ánh mắt nhiên, chẳng biết tại sao, hắn giống như từ tôn này có thể hái sao cầm trăng cổ long trên thân, cảm thấy một tia bi ai. Nhưng hắn cảm xúc điều chỉnh rất nhanh. Cái gì yêu tộc nhân tộc, liên quan ta cái rắm. Ai tới cho ta, ta giết kẻ ấy. Ta mẹ nó sát 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 giết. Đây chính là một tôn đại đế truyền thừa. Cái này vô thượng thần thông, cảm giác tối thiểu nhất hẳn là thiên giai công pháp đi. Lý Phàm nghĩ thầm. Nếu như để cho khác trong giới tu hành đại năng biết Lý Phàm lúc này suy nghĩ trong lòng, nhất định là muốn quát lớn hắn có mắt không biết trâu. Cái này đại đế vô thượng thần thông, như thế nào thiên giai công pháp có thể địch nổi? Lý Phàm sửa sang lấy trong đầu Hóa Long Quyết tin tức, trong đôi mắt kia sáng càng lớn. Hóa Long Quyết mặc dù tên nghe bình thường không có gì lạ, nhưng trong đó công pháp chi huyền ảo khó hiểu, đơn giản để cho Lý Phàm mở rộng tầm mắt. Nhưng cũng may Lý Phàm còn có hệ thống. Hệ thống, ta muốn tu hành Hóa Long Quyết. Hệ thống rất nhanh đáp lại. Hình chiếu không gian đã khai phóng, hỗn độn Long Đế hư ảnh đã triệu hoán. Lý Phàm cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hệ thống, ngươi như thế nào đại đế hư ảnh đều làm ra tới? Đây chính là một tôn đại đế, dù chỉ là hư ảnh, cũng không nghi ngờ chút nào kinh khủng. Hệ thống đáp lại nghe phá lệ ngạo kiểu. Đó là dĩ nhiên, bản hệ thống không gì làm không được. Rõ ràng, nó tựa hồ đối với Lý Phàm cuối cùng mắng nó phá hệ thống canh cánh trong lòng. Lý Phàm ý thức tiến vào hình chiếu không gian. Long Đế hư ảnh thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Lại gặp mặt chương 79, đại đế. Vậy cũng phải ngoan ngoãn dạy ta. Chương 79, đại đế. Vậy cũng phải ngoan ngoãn dạy ta. Lại gặp mặt. Hình chiếu trong không gian Long Đế hư ảnh thần sắc phức tạp nhìn xem Lý Phàm. Hắn không nghĩ tới, Lý Phàm lại có khủng bố như thế năng lượng. Hắn mặc dù chỉ là một bộ hư ảnh, thế nhưng cũng là đại đế hư ảnh. Vậy mà có thể bị hắn kéo vào quỷ dị này trong không gian. Cái này không khỏi để cho Long Đế hư ảnh trong lòng thất kinh. Thẳng đến lúc này, hắn mới có hơi tỉnh ngộ. Vì cái gì tu vi này thấp như vậy nhân tộc ngược lại có thể thu được truyền thừa của mình? Trên người hắn ẩn tàng, là ngay cả đại đế cũng vì đó tim đập nhanh bí mật. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn khinh thị không còn sót lại chút gì. Nhìn về phía Lý Phàm đôi mắt cũng đã chăm chú mấy phần. Đem so sánh với Long Đế cả kinh, Lý Phàm đáy lòng càng là vì đó rung động. Cái này hỗn độn Long Đế, có thể bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước. Hắn vốn cho rằng, cái này hình chiếu không gian là hệ thống giả lập ra một cái huyễn tượng dạy hắn tu hành. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ cái này hình chiếu không gian muốn so với hắn tưởng tượng phải trả khủng bố hơn. Nó dường như là thực sự đem cái kia đại đế hư ảnh kéo vào được dạy bảo hắn. Đây chính là một tôn đại đế hư ảnh a. Như thế nhân vật khủng bố, chỉ sợ đánh búng tay công phu, liền có thể hủy diệt hắn chỗ tông môn. Nhưng ở trước mặt hệ thống, vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Lý Phàm không khỏi suy nghĩ, hệ thống này đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn cho tới nay đều nghĩ lầm hệ thống rất yếu, kỳ thực bằng không thì. Hắn bây giờ phát huy ra, đến tột cùng có hệ thống mấy phần uy năng. Lý Phàm nuốt nước miếng, cung kính nói, cái này Hóa Long Quyết thâm ảo đến cực điểm, còn xin Long Đế đại nhân thay vãn bối cẩn thận giảng giải một phen. Trước mắt hư ảnh dù sao cũng là đế cảnh, mặc dù tại hình chiếu trong không gian có hệ thống che chở, thế nhưng cổ vô hình uy nghiêm vẫn là để Lý Phàm không tự giác dùng tới kính ngữ. Kỳ thực bị giới hạn hệ thống, Long Đế hư ảnh vốn là cũng chỉ có thể dạy bảo Lý Phàm. Nhưng hắn chính là đường đường Long Đế, chính là một thời đại trí cường giả, bị người quản chế như vậy, hắn há lại sẽ cam tâm tình nguyện? Liền không coi là không dạy bảo Lý Phàm, hắn cũng sẽ không hao tâm tổn trí phí sức nghiêm túc dạy học. Nhưng Lý Phàm thái độ cung kính, để cho trong lòng của hắn thoáng thư hoãn một chút. Lại thêm Lý Phàm vốn là kế thừa hắn truyền thừa người, hắn liền cũng không có lại tính toán những thứ này. Cũng được, tất nhiên truyền thừa của ta lựa chọn ngươi, như vậy ta tất nhiên là sẽ tận lực giúp ngươi tu hành. Hóa Long Quyết kỳ thực chỉ có hai cái lợi ích, một là quả nhiên có hệ thống trợ lực chính là không giống nhau. Long Đế hư ảnh trực tiếp từ lúc trước nuôi thả thức đổi thành một đối một phụ đạo, hiệu suất này trực tiếp kéo căng. Lý Phàm có chút vẫn chưa thỏa mãn mà thối lui ra khỏi hình chiếu không gian. Nếu không phải là hắn bây giờ còn thân ở trong thí luyện tháp, hắn thật muốn trước tiên đem cái này Hóa Long Quyết hoàn toàn lĩnh ngộ, lại rời đi hình chiếu không gian. Lúc này Diệp Thanh Thanh đã đón nhận Thái Hư Kiếm Tôn truyền thừa, đang tại khí linh lão giả dẫn dắt phía dưới, dần dần tiếp nhận trong truyền thừa. Lý Phàm quay đầu nhìn một cái lớn như vậy Thái Hư Điện, trong đôi mắt không có nửa điểm lưu niệm, mười phần dứt khoát rời khỏi nơi này. Nói đùa, hắn nhưng là có cổ đế truyền thừa, đâu còn để ý ở đây. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phàm đều tại tự do trong vùng không ngừng tìm kiếm. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, không ngừng nhặt đến một chút phẩm cấp không tệ thiên tài địa bảo. Thu được tam phẩm huyền xương xà dây leo, thu được nhị phẩm thực cốt u lan, thu được tam phẩm mặt bị nấm. Mặc dù những thứ này thiên tài địa bảo đối với Lý Phàm đều không cái tác dụng gì, nhưng phẩm cấp đặt ở nơi này bên trong, giá trị còn là không ít. Huống chi Lý Phàm còn có hệ thống, đến lúc đó gấp trăm lần trả về một chút, tới tay nhưng chính là từng cái cực phẩm thiên tài địa bảo. Không biết là tự do khu phạm vi quá lớn, vẫn là Lý Phàm vận khí tốt. Cùng nhau đi tới, Lý Phàm đều xuôi gió xuôi nước. Thẳng đến Lý Phàm đi tới một chỗ trước đoạn ngay. Tại sân đồi trên vách đá, Lý Phàm phát hiện một gốc cứng cỏi lớn lên tại khe nham thạch khe hở bên trong thảo. Ngọn cỏ run rẩy, phía trên giọt xương dạng người rực rỡ. Lý Phàm trực giác, bụi linh thảo này nhất định là bất phàm. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện ra nụ cười, dưới chân đạp phi kiếm, đang chuẩn bị ngự kiếm bay đi lên ngắt lấy. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ ngân quang từ xa xa đánh tới. Cái kia rõ ràng là một cái nhanh chóng đánh tới phi kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lý Phàm. Lý Phàm nếu là muốn cưỡng ép ngắt lấy, phi kiếm này nhất định là sẽ đâm xuyên bàn tay của hắn. Lý Phàm hơi biến sắc mặt, dưới chân phi kiếm linh hoạt phiêu dật, liếc cắm vào vách đá, Lý Phàm đứng tại trên phi kiếm, mặt lạnh nhìn ra xa xa. Phi kiếm kia đánh tới chỗ, cực nhanh thoát ra ba bóng người. Nhìn hắn ăn mặc, không thể nghi ngờ là ba vị nội môn đệ tử. Hơn nữa ba người thực lực cũng đều không kém, mỗi đều có thực lực trúc cơ trung kỳ. Một người trong đó nhìn thấy trên đoạn nhai linh thảo, sắc mặt đại hỉ. Hai vị sư đệ, đó có phải hay không tứ chuyển vong ưu thảo? Đây chính là luyện chế tứ giai vong ưu đan chủ dược, có giá trị không nhỏ đâu. Một cái sư đệ cẩn thận phân biệt một phen, thần sắc kinh hỉ. Không tệ sư minh, chắc chắn là vong ưu thảo. kiếm lời kiếm lời, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Một cái khác sư đệ liên tục gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta hai sư đệ đều cầm bá thành, sư minh ngươi cầm tầng 4 như thế nào? Hắn phân phối như vậy, hai người khác tự nhiên cũng không dị nghị. Ba người rất nhanh cao hứng bừng bừng mà quyết định, hoàn toàn không thấy Lý Phàm. Lý Phàm hơi kinh ngạc mà nhìn xem ba người này, chẳng lẽ cũng là mù lòa? Lớn như vậy cái hắn đứng ở chỗ này, không nhìn thấy. Tới trước tới sau quy củ không hiểu. Lý Phàm cuối cùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở ba người. Uy, ba người các ngươi, cái này vong ưu thảo là ta phát hiện trước, nhưng không ngờ ba người kia đều xem thường. Trong đó trẻ tuổi một chút sư đệ càng là như mày. Vị sư đệ này, ngươi là cái nào phong đệ tử? Không biết chúng ta mong nhạc phong tam kiếm khách. Cái này vong ưu thảo không phải ngươi có thể nhúng chàm, ngươi vẫn là nhanh chóng tự động thối lui a. Hắn khinh thường lườm Lý Phàm một mắt. Nghĩ thầm thế đạo này thực sự là thời tiết thay đổi. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới cùng bọn hắn mong nhạc phong ba bá cấp cơ duyên. Đơn giản được cười. Lý Phàm nhưng là không hiểu ra sao. Mong nhạc phong tam kiếm khách là cái quỷ gì? Hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Nhưng mắt nhìn ba người thực lực, Lý Phàm nhịn không được cười lên. Bất quá ba cái trúc cơ trung kỳ, tụ tập cùng một chỗ vậy mà cũng dám tự xưng mong nhạc tam kiếm khách. Thú vị. Đây nếu là ba vị trúc cơ viên mãn, Lý Phàm tuyệt đối không nói hai lời, nhường ra cơ duyên rời đi. Dù sao thực tế chính là tàn khốc như vậy, không thuộc về mình chớ cơ cầu. Liền xem như ba vị trúc cơ hậu kỳ, Lý Phàm đều biết lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng các ngươi ba cái trúc cơ trung kỳ, cũng dám lớn lối như thế. Lý Phàm mặc dù chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà hắn nhưng là tu hành rất nhiều địa giai công pháp. Càng không được sách thân pháp của hắn tại trong Thái Hư Điện càng là luyện tới đại thành. Chỉ là trúc cơ trung kỳ, Lý Phàm vẫn có tự tin có thể cùng chống lại. Huống chi, đánh không lại hắn còn có thể chạy. Sợ cái gì? Lý Phàm không sợ hãi chút nào hành vi, để cho ba người kia có chút tức giận. Ha ha, chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, cũng dám cùng chúng ta ở Mỹ. Tiểu tử, vốn là xem ở đồng môn phân thượng, nghĩ phóng ngươi đi. Bây giờ, giao ra trên người ngươi tất cả thu hoạch, vì trên mặt đất hô ba tiếng sư minh tha mạng các sư minh liền cố mà làm bỏ qua cho ngươi. Lý Phàm nhìn về phía mấy người ánh mắt càng ngày càng quái dị. Đối với đồng tông đệ tử còn như vậy, các ngươi liền không sợ bị tông môn biết được sao? Nhưng không ngờ ba người giống như là nhìn đồ đần nhìn xem hắn. Đệ tử tranh chấp, cái này sớm đã là trong tông môn ước định mà thành sự tình. Chúng ta coi như thật đem ngươi đoạn, trưởng lão tối đa cũng liền mắng chúng ta vài câu thôi. Ngược lại là ngươi, đắc tội chúng ta, nhìn ngươi sau này thế nào tại trong tông lẫn vào. Nghe ba người uy hiếp, Lý Phàm lại thần sắc nhiên gật đầu. Thì ra là thế, cái kia sư đệ biết. Ba vị sư minh, giao ra các ngươi chuyến này thu hồi ta. Chương 80, cái này mẹ nó là trúc cơ sơ kỳ. Chương 80, cái này mẹ nó là trúc cơ sơ kỳ. Mong nhạc phong tam kiếm khách hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là trúc cơ sơ kỳ đệ tử cũng dám ở trước mặt bọn họ phát ngôn bừa bãi. Trong đó lớn tuổi chút sư minh cười lạnh. Để chúng ta giao ra thu hoạch. Khẩu khí thật lớn. Sư đệ nói cái này khoác lác, cũng không sợ trận hông. Bọn hắn thế nhưng là ước chừng ba vị trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa còn là tu hành cùng một kỹ pháp sư minh đệ, phối hợp an ý liền trúc cơ hậu kỳ đệ tử, bọn hắn cũng có thể chống lại một hai. Bọn hắn mong nhạc phong tam kiếm khách danh tiếng, như thế nào chỉ là hư danh. Lý Phàm thở dài. Nhiều lời vô ích, xem kiếm a. Trước mắt ba người cho hắn một loại thân não thiếu đẹp. Bọn hắn chẳng lẽ liền không có một điểm cảnh giác sao? Chính mình một cái trúc cơ sơ kỳ, dựa vào cái gì dám cùng bọn hắn khiêu chiến? Tự nhiên là có chính mình sức mạnh a. Lý Phàm trong đôi mắt ánh chớp lóe lên, thân ảnh hóa thành một đạo màu tím lôi ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt ba người. Tốc độ thật nhanh. Trong ba người một người nhịn không được lên tiếng cả kinh nói, tốc độ này, ngươi nói với ta là trúc cơ sơ kỳ, chính là trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy a. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, cái này còn lâu mới là Lý Phàm cực hạn. Ngự kiếm toàn lực thi triển ra thần tiêu lôi độn Lý Phàm, tốc độ có thể sánh ngang trúc cơ biến mãn. Đây cũng là đại thành thân pháp kinh khủng. Cẩn thận. Ba người ngược lại cũng coi là kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền lưng tựa lưng đứng vững, phòng ngừa Lý Phàm đột nhiên xuất hiện tập kích. Trong đó sư minh kiến thức không cạn, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, liền lớn tiếng nhắc nhở hai vị sư đệ. Đối phương hẳn là chủ tu thân pháp, như vậy hắn sắp phạt, thủ đoạn phòng ngự tất nhiên thiếu. Chúng ta có thể sai lầm vô số lần, nhưng hắn chỉ có thể sai lầm một lần. Chỉ cần bị chúng ta bắt được một cơ hội, hắn liền nhất định phải thua. Lý Phàm đem hắn lời nói thu vào trong tai, trên mặt đã lộ ra hài hước nụ cười. Quả thật, hắn sát phạt thủ đoạn phòng ngự là tương đối bằng được. Thế nhưng cũng là so ra mà nói, đối phó trước mắt đệ tử là đủ. Lý Phàm bàn chân đột nhiên đạp đất, thân hình tốc độ cao hơn một tầng. Hắn cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở một vị nhìn tương đối đệ tử trẻ tuổi trước mặt. Đệ tử kia còn tại nhìn quanh hai bên, tìm kiếm Lý Phàm thân ảnh. Bây giờ Lý Phàm đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, trong mắt của hắn thoáng qua một tia khó che giấu sợ hãi. Lý Phàm không chút do dự, đấm ra một quyền. Cảm nhận được gào thét quyền phong, đệ tử kia mặt mũi trắng bệch. Không phải nói chủ tu thân pháp sao? Như thế nào một quyền này cảm giác có thể đánh chết ta? Cái này đúng không? Cái này không đúng không? Hắn nào dám đón đỡ, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ có thể đem phi kiếm ngăn tại trước người. Bình một tiếng, kinh khủng cự lực bạo phát đi ra. Lý Phàm long tượng trấn ngục công thế nhưng là tu hành đến tầng thứ 2, tới gần tầng thứ 3 tồn tại. Lấy hắn hiện nay trúc cơ sơ kỳ không ngừng mãi thân thể, đấm ra một quyền, đã là 5 lưu chi lực. Đây chính là ước chừng 5000 cân cự lực. Bình thường trúc cơ tu sĩ, luyện thể đến cực hạn, chỉ sợ cũng liền tài nghệ như vậy. Cảm nhận được trên phi kiếm truyền đến kinh khủng cự lực, đệ tử kia hổ khẩu chấn vỡ, phi kiếm bay ngược ra ngoài, liếc cắm trên mặt đất. đệ tử kia kinh ngạc nhìn chảy máu bàn tay. Một quyền, không có kết cấu gì, không có sử dụng linh lực. Đơn giản như vậy một quyền, liền để hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được tựa như núi cao phong phú cảm giác. Đây tuyệt đối là người tu luyện thành công thể tu. Lý Phàm đấm ra một quyền, lại trực tiếp đem ba người tiểu quần thể đánh tan. Hai người khác biến ảo thân hình, chống đỡ đệ tử kia trượt mấy mét, cuối cùng mới là đem luồng sức mạnh lớn đó dỡ xuống. Lại nhìn về phía Lý Phàm trong đôi mắt, đều nhiều hơn một phần kinh nghi. Đặc biệt là cầm đầu sư huynh, sắc mặt đều có chút không kèm được. Phía trước hắn mới nói qua Lý Phàm chủ tu thân pháp, thủ đoạn khắc chắc chắn bằng được. Nhưng Lý Phàm một quyền này, thiết thiết thực thực hung hăng đánh mặt của hắn, để cho đáy lòng của hắn kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện quái vật? Hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy hậu tâm một hồi phát lạnh. Trong mắt của hắn con ngươi cơ hồ co lại thành dạng kim, hắn cảm nhận được đến từ sau lưng tử vong uy hiếp. Đó là một thanh phi kiếm màu xanh lam nhạt, hàn quang lạnh thấu xương, sắc cơ lộ ra. Đã chống đỡ ở hậu tâm của hắn, lại vào một chút, liền có thể đem hắn xuyên qua tim. Kiếm này là lúc nào xuất hiện? Chẳng lẽ là hắn? Mông Nhạc Phong sư minh một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Phàm. Có thể tại ba người đều bên dưới không chút phòng bị nào làm đến như vậy, cái này đồng nghĩa với chỉ cần Lý Phàm nguyện ý, thanh phi kiếm này sớm đã xuyên thủng trong lòng bọn họ. Lý Phàm dừng ở ba người cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh xem ra. Còn muốn đánh sao? Nghe vậy, Mông Nhạc Phong sư minh thần sắc u ám xuống. Chỉ cái này một chiêu, ba người trên lệch liền hiện ra. Cái này trúc cơ sơ kỳ đệ tử, đơn giản chính là một cái chính công quái vật. Ngay từ đầu, hắn cho là Lý Phàm chủ tu thân pháp, xem thường. Về sau, hắn lại cho là Lý Phàm là cái thể tu, cảm giác ba người phối hợp vẫn là có hy vọng chiến thắng. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới rốt cục phát hiện, cái này bức mẹ nó vẫn là kiếm tu. Chính mình ba người tính mệnh, chỉ sợ ngay từ đầu liền nắm ở trong tay của hắn. Cũng khó trách đối phương không có sợ hãi như vậy. Mong Nhạc Phong sư minh miễn cưỡng nặn ra vẻ lúng túng nụ cười. Không đánh, không đánh, cái này còn đánh cái đầm na. Hắn vội vàng đỡ lấy bị Lý Phàm một quyền đánh tới hoài nghi nhân sinh sư đệ, gọi vị cuối cùng sư đệ chuẩn bị rời đi. Vị cuối cùng sư đệ đến bây giờ đều mộng đây. Hắn cũng không có cảm nhận được khi xương chống đỡ tại hậu tâm hàn ý, hắn vẫn như cũng nhìn xem Lý Phàm, mặt tràn đầy kích động. Như thế nào không đánh? Ba người chúng ta còn có hợp kích chiến kỹ đâu? Liên trúc cơ hậu kỳ sư mình đều không dám tùy tiện đón lấy chúng ta chiêu này. Lý Phàm có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn. Mong Nhạc Phong sư minh đấy lòng đã chửi mẹ. Tiểu tử ngươi, thực sự là chê ta bị chết không đủ nhanh có phải hay không a? Hay là chớ mất mặt xấu hổ, đi. Tại sư minh tử vong ngưng thị phía dưới, đệ tử kia cuối cùng đàng hoàng. Chỉ là đối phương rõ ràng còn có chút không cam tâm. Nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt kích động. Lúc này đi. Ngay tại ba người sắp đi xa thời điểm, Lý Phàm thanh âm lười biếng từ phía sau truyền đến. Cơ hồ trong nháy mắt, Mong Nhạc Phong sư minh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nhìn đối phương cũng không tính cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn hắn. Hắn xoay người lại, mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười. Sư đệ còn có gì phân phó? Nhìn xem trước mắt trở mặt sư minh, Lý Phàm đông cảm giác vô vị. Phía trước căn cứ sau đó cung, tưởng nhớ chi lệnh người bật cười. Lưu lại các ngươi thí luyện tháp bên trong thu hoạch. Những lời này là lúc trước ba người nói tới. Bây giờ Lý Phàm bất quá là còn cho bọn hắn mà thôi. Nghe được Lý Phàm muốn bọn hắn thí luyện tháp bên trong thu hoạch, ba người sắc mặt cũng là biến đổi. Cái kia không có kể đến đánh đập đệ tử trước tiên nhảy ra ngoài. Vị sư đệ này cũng chớ quá mức. Thật sự cho rằng chúng ta bắt ngươi không có biện pháp. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lời hắn bên trong ý uy hiếp mười phần. Nhưng mà hắn lời nói cũng không có nói xong, đỉnh đầu liền chịu cái bạo lật. Mong Nhạc Phong sư minh một mặt hận thiết bất thành cương nhìn xem hắn. Nói hiệu nói vượn cái gì, vô nghĩa. Nếu là hắn có thể có biện pháp đối phó Lý Phàm, tội gì ảo não rời đi. Vấn đề chính là không có cách nào a. Chương 81, kiểm kê tích phân. Chương 81, kiểm kê tích phân. Cuối cùng, Mong Nhạc Phong sư minh vẫn là ngoan ngoãn nộp lên ra bọn hắn mấy ngày này thu hoạch. Trong đó không thiếu nhị tam giai thiên tài địa bảo, còn có một số nhị giai yêu thú tín vật. Dù là đến cuối cùng, bọn hắn cũng không dám chân chính cùng Lý Phàm liều mạng. Một phương diện Lý Phàm thực lực đặt ở nơi này bên trong, bọn hắn phần thắng không lớn. Một phương diện khác cũng là không cần thiết. Dù sao còn không phải thí luyện tháp đóng lại tự do khu thời điểm, bọn hắn còn có mấy ngày thời gian có thể tiếp tục tìm kiếm nơi này cơ duyên. Nhưng nếu quả thật cùng Lý Phàm liều mạng, kết quả sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Sau khi thắng có chỗ tốt gì? Nhận được Lý Phàm một người thu hoạch, nhưng bọn hắn chắc chắn cũng biết trả giá không thiếu đại giới. Hoàn toàn là lợi bất cập hại. Chẳng bằng nhặt vua, lại dành thời gian tìm kiếm cơ duyên. Có thể nói, cái kia Mong Nhạc Phong sư minh không hổ là kẻ ra đời. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, trực tiếp nhận thua rời sân. Ngược lại là đi theo sư đệ của hắn, còn có chút không biết rõ hiện trạng. Lý Phàm vui vẻ đem bọn hắn thu hoạch bỏ vào trong túi. Mặc dù tại tự do trong vùng, hắn đã thu được không thiếu cơ duyên. Trong đó thậm chí còn bao hàm có cổ đế truyền thừa khủng bố như vậy cơ duyên. Nhưng đối với Lý Phàm tới nói, những thứ này chân muỗi nhỏ đi nữa cũng là khối thịt. Gấp trăm lần trả về sau đó, vậy coi như không phải chân muỗi. Đây chính là khối thịt béo lớn. Ngược lại Lý Phàm nhẫn chứa vật không gian rất lớn, đa tác điểm cũng là không có áp lực chút nào. Mấy ngày kế tiếp liền tương đối an bình. Lý Phàm mỗi ngày ngắt lấy điểm linh thực, ngẫu nhiên vận khí tốt gặp được cái tiểu cơ duyên. Cùng những người khác đã sinh đã tử thời gian so sánh, Lý Phàm thời gian đơn giản không cần quá nhàn nhã. Cứ như vậy một mực phật hệ đến tự do khu đóng lại thời điểm thí luyện tháp bên ngoài, mọi người đã mong mỏi cùng trông mong. Nhao nhao suy đoán lần này ai có thể tại tự do trong vùng đại hiện thần uy. Tiếng hô cao nhất mấy người, theo thứ tự là Cao Cầu, Hứa Du mấy vị thân truyền đệ tử. mà những đệ tử này đều không ngoại lệ, cũng là chủ phong thân truyền đệ tử. Bất quá cũng rất bình thường, chủ phong chính là linh khí nồng nặc nhất chỗ, trong đó thu nạp đệ tử thường thường thiên phú cũng đều là thượng đẳng. Không chỉ có linh khí nồng đậm, trong đó trưởng lão tài nguyên càng là thâm hậu, cũng là trong tông môn đức cao vọng trọng trưởng lão. Đủ loại bờ UFF phía dưới, chủ phong lực áp đỉnh núi khác một đầu, cũng là chuyện đương nhiên. Chủ phong đệ tử nếu như bị đỉnh núi khác đệ tử vượt trên một đầu, ngược lại mới là đáng giá kinh ngạc sự tình. Các ngươi nói, chủ phong từ luyện thu biểu hiện sẽ như thế nào? Nàng thế nhưng là trăm năm qua này tông chủ duy nhất nhận lấy đệ tử đâu? Có người nhắc tới từ luyện thu, nhưng cái khác nhân đại nhiều xem thường. Từ luyện thu, coi như nàng thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, còn không phải chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực thật muốn ta nói, chút thực lực ấy còn chưa đáng kể. Đúng à, ít nhất chút cơ hậu kỳ mới có thể có cơ hội tranh một chuyến. Từ luyện thu nàng dù sao mới có thể nhập tông mấy tháng, liền nghĩ tại thí luyện trong tháp xông ra cái thành tựu, ta nhìn ngươi là còn chưa tỉnh ngủ à? Nâng lên từ luyện thu người hậm hực ngậm miệng. Đến nỗi Lý Phàm, căn bản liền không có người nhớ tới hắn. Hắn có thể cho đám người lưu lại ấn tượng, bất quá là một cái sợi cỏ nghịch tập tạp dịch đệ tử thôi. Thí luyện tháp như thế quyền uy đồ vật, hắn có thể có cái gì xuất sắc biểu hiện? Tên của hắn thậm chí cũng không có ở đám người trong đầu thoáng qua. Chỉ chốc lát sau, có đệ tử hét lên kinh ngạc. Đi ra, đi ra. Tại nhắc nhở của hắn phía dưới, đám người không khỏi nhìn về phía thí luyện tháp. Quả nhiên, thí luyện tháp huy hoàng cửa điện lúc này cũng từ từ mở ra. Từng đạo bóng người từ trong chói mắt chùm sáng bay ra. Phụ trách kiểm điểm Huyền Phong trưởng lão ngồi ở trước bàn dài, một cái trống không ngọc giản đặt tay của hắn bên cạnh. Rất nhanh liền có vị thứ nhất đệ tử đến đây. Hắn hồng quang đầy mặt, từ trong túi chứa vật đổ ra ảo ảo một đống tản mát ra mùi tanh hôi tím vật. Cái gì sống kiếm con nhím răng nanh, thanh phượng điệp cánh bướm, xích viêm ve trùng xúc tu mấy người. Thấp nhất cũng là nhất giai yêu thú, cao nhất nhưng là một cái nhị giai hậu kỳ ở hàng kim chu giang động. Đệ tử kia có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Đệ tử vô năng, thực sự đánh không lại cái kia kim chu, đành phải tại phụ cận nó bố trí xuống cả bẫy, hoa mấy ngày mới rốt cục lừa giết nó. Huyền Phong trưởng lão thần thức đảo qua, hắn liền biết này đệ tử không có nói sai. Hắn có chút tán thưởng nhìn này đệ tử một mắt. Không tệ không tệ. Lấy được trưởng lão tán dương, đệ tử kia lập tức ngẩng đầu đỡ ngực. Tiểu Thanh Phong, Lục Vân, 105 phân. Nhiều như dừng tính được, cái này vị đệ tử tích phân số vẫn thật không ít. Cái tiếp theo đệ tử tiến lên, cung kính móc ra tín vật. Bất quá so với phía trước một cái đệ tử, tín vật rõ ràng ít hơn rất nhiều. Đệ tử lần này nhặt đến một quả hoàng lân quả, một gốc thanh cỏ tranh, cũng giao cho tông môn xử trí. Nhưng hắn móc ra thiên tài địa bảo số lượng cũng không phải ít. Mặc dù phẩm giai thấp chút, nhưng cũng giá trị không thiếu tích phân. Cuối cùng, Huyền Phong trưởng lão tại trên thẻ ngọc khắc xuống. Linh Kiếm Phong, Mạc Ngọc, 122 phân. Đệ tử còn lại đều đâu vào đấy xếp hàng chờ đợi. Kiểm kê tiến hành rất nhanh, dù sao tại Huyền Phong trước mặt trưởng lão, thần thức khẽ quét mà qua, đáy lòng liền rõ ràng. Phần lớn cũng là 1-200 phần. Thí luyện tháp bên trong còn có đệ tử lần lượt bay ra. Nói như vậy, đối với thực lực mình tự tin, thường thường đều biết đợi đến cuối cùng một khắc lại xuất. Có khả năng nhiều đánh chết một con yêu thú, chính là ảnh hưởng xếp hạng sau cùng mấu chốt. Theo thời gian trôi qua, lần lượt xuất hiện đệ tử tích phân số cũng càng ngày càng cao. Một vị trong đó may mắn đệ tử, thông qua cơ duyên sau thu được một bước địa giai sơ kỳ công pháp, đi thẳng tới hơn 600 tích phân. Để cho đệ tử chung quanh nhóm đều hâm mộ tê. Đây chính là cậu vận a. Muốn lấy 600 tích phân, muốn đạt được cuối cùng đệ nhất, vẫn còn có chút quá lạc quan. Rất nhanh liền lại xuất hiện siêu việt 600 tích phân đệ tử, là một vị chủ phong thân truyền đệ tử, nhưng đều không phải là đại gia trong lòng mong đợi những người kia. Lại đợi nửa canh giờ, có đệ tử trước mắt sáng lên, là Cao Sư Minh. Bọn hắn đi ra. T, ta cá Cao Sư Minh chắc có 700 phần lấy thực lực của hắn, ván đã đóng thuyền. Cao Cầu, Hứa Du hai người song song bay ra. Kiểm điểm hai người chiến lợi phẩm, Huyền Phong trưởng lão ngược lại lông mày nhíu một cái. Tín vật là có không ít, nhưng mà đối với thực lực của hai người tới nói, vẫn là quá ít. Cũng chỉ có hơn 500 phân dáng vẻ. Xem ra hẳn là tại trong cơ duyên hao mòn hết quá nhiều thời gian á. Huyền Phong trưởng lão rất nhanh liền đoán được chân tướng. Kỳ thực đối với bọn hắn những trưởng lão này tới nói, đối với trong tông môn đỉnh tiêm đệ tử thực lực đều biết, ai có thể lấy đệ nhất, ai có thể thứ hai, thậm chí có thể cầm bao nhiêu phân, đều có nhất định dự đoán. Cao Cầu cùng Hứa Du hai người chính là trước 10 hạt giống tốt, bây giờ lại chỉ cầm tới hơn 500 phần, hiển nhiên là xuất hiện vấn đề, có thể để cho hai người đều thất lợi cơ duyên, cũng không biết đã rơi vào trên tay người nào. Bất quá cũng may hai người tìm được một chút thiên tài địa bảo, toàn bộ nộp lên sau, hai người tích phân phân biệt đi tới 700 phần, 720 phần. Đằng sau lại liên tiếp xuất hiện mấy vị trúc cơ hậu kỳ thực lực thân truyền đệ tử, nhưng chỉ đáng tiếc vận khí cũng không tính là hảo, tính được cũng đều tại hơn 600 phân tả hữu. Thanh Vân Tông tông chủ Thanh Huyền thượng nhân nhìn về nơi xa lấy tình huống nơi này, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm năm nay khí vận có chút kém, đều không mấy cái đệ tử tìm được cơ duyên. Nhưng mà ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện, một bóng người xuất hiện, trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ của hắn. Chương 82, từ luyện thu đoạt được đệ nhất. Chương 82, từ luyện thu đoạt được đệ nhất. Cái này sẽ chỉ là để cho hắn suy nghĩ thầm có phải hay không là từ luyện thu mưu lợi. Thì như nói vì lần này tích phân hạng ban thưởng, cùng với những cái khác đệ tử cấu kết. Nghĩ như vậy, phía trước Hứa Du, Cao Cầu hai người này tích phân tựa hồ có chút khác thường. Có phải hay không là hai người đem chính mình đánh chết yêu thú vân cho nàng? Đệ tử chung quanh nhóm cũng sôi trào. Cơ mờ nờ, từ luyện thu từ nơi nào làm đến như vậy nhiều yêu thú tín vật? 666, từ luyện thu đây là diễn đều không diễn sao? Tất cả đều là cao gia yêu thú. Gian lận, nàng chắc chắn ăn gian. Tông chủ thân truyền đệ tử sao có thể phách lối như vậy?
Xuyệt, nói không chừng nhân gia dự định đệ nhất đâu. Chúng ta cũng không dám chất vấn tông chủ đại nhân quyết định.
Trong lúc nhất thời, tiếng chất vấn nhao nhao. Liên Thanh Huyền thượng nhân đều sửng sốt.
Vạn lông mày nhìn xem Từ Huyền Thu. Ngay cả đáy lòng của hắn cũng không nhịn được hoài nghi. Có phải hay không là Huyền Thu vì lần này tích phân đệ nhất ban thưởng mà cố tình làm? Nếu là chỉ giết một hai con, hắn còn có thể dùng thiên phú, chiến đấu tài hoa để giải thích. Nhưng mà giết cơ hồ tất cả đều là, nhìn hết cơ hồ có chừng trăm con a. Nay liên có chút khoa trương.
Yên lặng. Mắt thấy tranh chấp càng ngày càng kịch liệt, Thanh Huyền thượng nhân cuối cùng lên tiếng. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn trường, vô hình khí thế để cho các đệ tử đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn đạp không mà đến, đi đến Từ Huyền Thu trước mặt. Nhìn chăm chú Từ Huyền Thu, ôn nhu hỏi:
"Huyền Thu, những thứ này yêu thú đều là ngươi tự mình đánh chết?"
Từ Huyền Thu hơi hơi không người.
"Hồi tông chủ, mỗi một cái đều là đệ tử tự tay giết chết."
Đệ tử lời nói, tuyệt không nửa câu nói ngoa.
Nàng ngẩng đầu, kiên nghị trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Nàng không có chút che giấu nào khí thế trên người, trúc cơ trung kỳ thực lực nhìn một cái không sót gì.
Nhìn xem phảng phất hóa kén thành bướm một dạng đệ tử, Thanh Huyền thượng nhân cười.
"Nghĩ không đến ngươi tại trong tháp cũng thu được cơ duyên, hảo."
Lần này, tất cả mọi người tại chỗ lập tức á khẩu không trả lời được.
Thanh Huyền thượng nhân mà nói, đã triệt để cho chuyện này định tính, làm một cái chấm dứt.
Có Thanh Huyền thượng nhân học thuộc lòng sách, tất cả mọi người nơi nào còn có thể chất vấn.
Bọn hắn nhìn về phía Từ Huyền Thu ánh mắt kinh ngạc không thôi.
Trúc cơ trung kỳ, thế nào lại là trúc cơ trung kỳ?
Nàng mới trúc cơ xong bao lâu?
Làm sao lại nhanh như vậy đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ?
Hơn nữa còn có thể nắm giữ trúc cơ hậu kỳ chiến lực.
Từ Huyền Thu, nàng đến tột cùng có bực nào thiên phú?
Trong lúc nhất thời, Từ Huyền Thu cái tên này liền ghi tạc tất cả đệ tử trong lòng.
Cùng với cùng nhau khắc sâu vào, còn có cái kia trương tuyệt mỹ tiêu ngạo tự tin khuôn mặt. Chỉ sợ cho dù qua nhiều năm, bọn hắn cũng khó có thể quên hôm nay chẳng cảnh.
Tại cái kia muôn người mắng mỏ thời điểm, cái kia từ đầu đến cuối ngẩng đầu đỡ ngực tuyệt sắc nữ tử, dũng cảm đối mặt tất cả mọi người chất vấn.
Khi đó nàng, thiên phú sơ hiện, giống như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm, tài năng lộ rõ.
Trong lúc nhất thời, các đệ tử sôi trào.
Tất cả mọi người đều tại mồm năm miệng mười thảo luận nàng.
Không nói chuyện ngữ bên trong lại không chất vấn, đều là ca ngợi cùng thổi phồng truy phủng.
Từ Huyền Thu nhìn thẳng tầm mắt mọi người, thưởng thụ lấy gieo họ cùng truy phủng.
Trong óc nàng lại hiện ra một thanh niên thân ảnh.
Lý Phạm,
ngươi thấy chưa? Cho dù ngươi thắng nổi ta một lần lại có làm sao?
Cho dù ngươi thăng vào nội môn lại như thế nào?
Lần này, ta sẽ không lại thua cho ngươi.
Nàng ở trong lòng mặc niệm.
Ánh mắt nàng đảo qua đám người, nàng đang tìm kiếm đạo thân ảnh kia.
Nàng muốn thấy được Lý Phạm chấn kinh, nàng muốn thấy được Lý Phạm trên mặt thất lạc.
Nhưng nàng không thu hoạch được gì.
Huyền Phong trưởng lao nói lời kinh người.
Thanh Vân chủ phong, Từ Huyền Thu, 1200 phân.
Ước chừng kéo ra những thân truyền đệ tử kia một lần.
Đây là biết bao khoa trương số lượng.
Thanh Huyền thượng nhân thần sắc vui mừng.
Xem ra qua nhiều năm như vậy, Thanh Vân tông chúng quy là lại mới thêm một cái hạt giống tốt.
Nói không chừng trước mắt Từ Huyền Thu, thật có kế thừa hắn y bát khả năng đâu.
Hắn chú ý tới Từ Huyền Thu tuần sát, nhịn không được cười lên.
Huyền Thu cũng là, luôn miệng nói buông xuống, nào có nửa điểm buông xuống bộ dáng.
Bất quá cũng tốt, tiểu tử kia tồn tại, có thể làm cho nàng càng thêm khắc khổ tu hành, cũng là chuyện tốt.
Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là, lần này tích phân đệ nhất, không phải Từ Huyền Thu không ai có thể hơn lúc.
Sau đi ra ngoài Hứa Du bọn người lại lắc đầu.
Huyền Thu sư muội tích phân có lẽ rất nhiều, nhưng muốn lấy đệ nhất, đoán chừng vẫn còn có chút treo đệ tử còn lại rất khó tin tưởng.
Dĩ vãng ngàn phần không đến, liền đã có thể nắm lấy số 1.
Bây giờ cái này Từ Huyền Thu cao tới 1200 phân, còn bắt không được đệ nhất.
Vậy cái này đệ nhất đến tột cùng là ai?
Nhưng vào lúc này, thí luyện tháp bên trong bay ra một bóng người xinh đẹp.
Thấy rõ người kia, Hứa Du cùng cao cầu hai vị thân truyền đệ tử sắc mặt lập tức trở nên phiền muộn.
Nàng tới.
Hai người đương nhiên phiền muộn a, xem như sớm nhất đuổi tới Thái Hư Điện đệ tử.
Cuối cùng lại vô duyên truyền thừa, cái này đổi thành ai trong lòng đều biết không thoải mái.
Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp gì.
Bởi vì truyền thừa rơi vào trên thân thể người kia, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên.
Thấy rõ bay ra ngoài bóng hình xinh đẹp sau, đệ tử chung quanh nhóm há to miệng.
Không phải, nàng tiến vào chúng ta phổ thông đệ tử còn chơi chợ a?
Phía trước không phải nghe nói nàng đang chuẩn bị ngưng đan sao?
Ta liền nói gần nhất như thế nào không thấy được sư tỷ, thì ra sư tỷ cũng tiến nhập thí luyện tháp.
Chương 83, không tranh cái chút nào đệ nhất.
Chương 83, không tranh cái chút nào đệ nhất.
Một bóng người xinh đẹp nhanh chóng rơi xuống đất.
Những tán thưởng từ Huyền Thu đệ tử kia thấy rõ người tới sau đó, tán dương lời nói bị bọn hắn gian khổ nuốt xuống.
Từ Huyền Thu quả thật không tệ, nhưng cùng người trước mắt so ra, vẫn còn có chút chênh lệch.
Người đến là ai?
Chính là Diệp Thanh Thanh.
Diệp Thanh Thanh lại là những người nào?
Là sớm đã tại Thanh Vân Tông nghe tiếng đã lâu truyền thuyết,
là tàng kiếm phong đệ nhất tiên tử,
càng là thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất,
thiên phú cho mỹ mạo cùng tồn tại, tuổi còn trẻ liền đã là trúc cơ viên mãn.
Bọn hắn ai thấy không thể cung cung kính kính kêu lên một câu Diệp sư tỷ.
Có thể cùng so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có đan đường cái vị kia Bạch sư tỷ.
Từ Huyền Thu biểu hiện chính xác 10 phần chói sáng,
cũng đích xác mới có thể được tính là Thanh Vân Tông tân tấn tiên tử,
nhưng vẫn như cũng không cách nào cùng thành danh đã lâu Diệp Thanh Thanh đánh đồng.
Bởi vậy Diệp Thanh Thanh vừa ra trận, liền đem tất cả đệ tử ánh mắt đều hấp dẫn tới.
Không chỉ có là đệ tử, các trưởng lão bao quát tông chủ Thanh Huyền thượng nhân, đều mặt chứa mỉm cười, thái độ có chút hòa ái.
Nhà mình trong tông môn có thể có Diệp Thanh Thanh ưu tú như vậy đệ tử, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng đâu.
Huyền Phong trưởng lão mặt mũi giàn mua bên trên nụ cười hiền lành,
hắn hướng về Diệp Thanh Thanh vẫy tay. Nhưng lại không ngờ Diệp Thanh Thanh nhìn quanh hai bên một vòng, lại trực tiếp đi tới một đám đệ tử nhóm trước mặt. Nhường một chút. Vây tụ các đệ tử không rõ ràng cho lắm, nhưng đều vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Rất nhanh liền đưa ra một cái không gian thật lớn. Huyền Phong trưởng lão sờ lấy trán, có chút không hiểu Diệp Thanh Thanh hành động. Nhưng rất nhanh, là hắn biết, Diệp Thanh Thanh vậy mà trực tiếp từ trong nhận chứa đồ, móc ra một bộ cực lớn Nưu Yêu thi thể. Vang một tiếng đệm xuống, thí luyện tháp phía trước mặt đất đều run rẩy một chút. Thấy rõ Nưu Yêu sau, Huyền Phong trưởng lão sắc mặt kỳ biến. Yêu thú cấp 3 xích giác vậy nưu thú. Ngươi giết một cái yêu thú cấp 3. Tuy nói tông môn cũng quy định đánh giết một cái yêu thú cấp 3 có thể thu được 100 tích phân. Nhưng tiến vào thí luyện tháp các đệ tử, cơ bản đều chỉ có chút cơ thực lực. Muốn đối phó yêu thú cấp 3, đơn thuần là người si nói ngọng. Coi như có thể đối phó, cũng cần mấy người hợp lực đối phó. Liên vì cái này 100 tích phân. Đây không phải là tinh khiết ngốc thôi sao? Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ai sẽ đi làm a? Cho nên tiến vào thí luyện tháp các đệ tử, chọn lựa mục tiêu cũng đều là một chút nhị giai yêu thú. Yêu thú cấp 3, bọn họ đều là trốn tránh. Bây giờ nhìn thấy nằm dưới đất cực lớn như yêu thi thể, chung quanh các đệ tử ồ lên. Yêu thú cấp 3. Đây chính là tương đương với kim đan chiến lược a. Chẳng lẽ Diệp sư tỷ đã bước ra một bước kia? Diệp sư tỷ quá mạnh mẽ, đơn giản chính là ta thần tượng a. Diệp sư tỷ hồ đồ a, tam giai chiến lược nàng, nếu có thể giết nhiều chút nhị giai yêu thú, lần này đệ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Chỗ xa xa, chủ phong thân chuyển hứa du gãi đầu một cái. Diệp Thanh Thanh rất mạnh hắn biết, có tam giai chiến lược cũng tại trong dự đoán của hắn. Nhưng mà hắn không hiểu là vì cái gì Diệp Thanh Thanh sẽ đem cả cỗ xích giác vậy nhiêu thú thân thể đều rời ra ngoài, ở trong đó có thâm ý gì sao? Hắn vặn lông mày trầm tư. Bên cạnh hắn cao cầu nhưng là lưu lại hâm mộ nước bọn. Không gian chữ vật lớn liền có thể như thế muốn làm gì thì làm sao? Đáng giận a! Hắn là thực sự hâm mộ a cái này nhiêu yêu lớn như vậy, cái này cần chiếm giữ bao nhiêu không gian a? Coi như đem cái này nhiêu yêu cắt bể, hắn túi chữ vật sợ là cũng không giả bộ được. Nhưng mà một giây sau, cao cầu liền trợn to hai mắt, lại một tiếng ầm vang vang lên. Diệp Thanh Thanh không ngờ từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một bộ yêu thú cấp 3 thi thể. Tiếp lấy lại là một bộ, hai cố, ba bộ. Rất nhanh, không gian lớn như vậy bên trong liền bị yêu thú thi thể nhét tràn đầy. Các đệ tử nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Liền các trưởng lão đều nhìn thất thần. Chỉ vì cái này từng cổ yêu thú thi thể, phẩm giai vậy mà không có một cái nào thấp hơn tam giai. Bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía một chỗ. Lại vừa mới bắt gặp Diệp Thanh Thanh nhìn về phía thí luyện tháp lúc bộ dáng. Lông mi thon dài, ánh mắt dường như có chút chờ mong. Bộ dáng như vậy Diệp Thanh Thanh, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua. Nàng đang chờ ai? Nghi ngờ như vậy xuất hiện tại lòng của mọi người thực chất. Huyền Phong trưởng lão đè nén đáy lòng rung động, bước ra một bước, ngự kiếm bay ở trên không tỉ mỉ kiểm tra. Càng là kiểm tra, đáy lòng của hắn càng là sợ hãi thán phục. Từ mỗi người đều mang yêu thú thi thể bên trên có thể rất rõ ràng nhìn ra Diệp Thanh Thanh kinh nghiệm chi thành thạo. Đối phó loại hình khác nhau yêu thú, thường thường khai thác khác biệt thủ đoạn ứng đối. Chính là có dùng lôi đình thủ đoạn, nhất kích thuần sát. Còn có nhưng là tiêu hao thể lực, chậm rãi kéo chết. Nhiều như vậy yêu thú cấp 3 à, chỉ sợ hắn bộ xương giả này tự thân lên trận, cũng chưa chắc có thể làm được so với nàng tốt hơn. Đem yêu thú kiểm kê xong, Huyền Phong trưởng lão thần sắc phức tạp nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Tàng Kiếm Phong, Diệp Thanh Thanh, 2800 phân, gần 3000 phân. Cái này lúc trước thí luyện tháp bên trong là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Toàn trường xôn xao. Ta đi, 2800. Cái này sợ là bao năm qua tới cao nhất một lần a. Không hổ là Diệp sư tỷ ta liền 300 điểm, Diệp sư tỷ là ta gấp 10. Có cần quyết đại như vậy hay không a? Ta thế nhưng là trúc cơ trung kỳ a. Chậc chậc. Ta vốn là cho là từ biển thu hơn 1000 phân liền đã giữ chắc đệ nhất, cái nào nghĩ đến Diệp sư tỷ càng là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nghiền ép a. Chính xác, từ biển thu là không sai, nhưng vẫn là không sánh được Diệp sư tỷ đâu. Khâm phục ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cách đó không xa Hứa Du khỏe miệng co giật. Diệp sư tỷ nàng, thật đúng là một cái quái vật a, lại cướp cơ duyên, còn có thể giết nhiều yêu thú như vậy. Nếu là nàng đem Thái Hư kiếm tôn truyền thừa lấy ra, còn không biết phải có bao nhiêu tích phân đâu, chắc chắn phá 5000 a. Nhưng nghĩ hắn lại lắc đầu. Loại chuyện này rất không có khả năng. Cao cầu tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, yếu đất nói: "Như thế nào không có khả năng đâu. Ngươi không suy nghĩ phía trước nàng không phải liền để cho cái kia gọi Lý Phạm sư đệ sao?" Hứa Du như ở trong mộng mới tỉnh. "Đúng vậy à, đổi lại là những người khác, chắc chắn không muốn lấy ra chính mình thật vất vả lấy được truyền thừa. Nhưng mà Diệp sư tỷ là người nào? Nếu như là nàng mà nói không chừng thực sẽ làm ra chuyện như vậy." Mà sự thật cũng cùng hắn nghĩ không khác. Diệp Thanh Thanh có chút dứt khoát lấy ra một vài thứ, mấy quyển bộ dáng xưa cũ công pháp, cùng với một cái không chọn vật kiếm. Đệ tử còn lại nhóm còn không biết đây là vật gì lúc, từng cố cường hãn khí tức đột nhiên truyền ra. Là những trưởng lão kia. Bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh trong tay công pháp, một mặt nghiêm trọng. Mà thân là tông chủ Thanh Huyền thượng nhân nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh lấy ra phi kiếm. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh hãi. Cứ việc phi kiếm này nhìn tan nát vô cùng, nhưng mà hắn vẫn như cũ liếc mắt xem thấu phi kiếm này bất phàm. Đặc biệt là thấy rõ trên phi kiếm khắc lấy tên sau, hắn càng là đột nhiên bay đến Diệp Thanh Thanh trước người. "Này, đây là Thái Hư kiếm. Những thứ này, toàn bộ đều là địa giai công pháp." Chớ đã, cái này còn có bản thiên giai sơ cấp kiếm pháp. Thiên. Dù là rất nhiều trưởng lão nhóm kiến thức rộng rãi, lúc này cũng cảm thấy phát ra từng đợt cảm thán. Liên Thanh Huyền thượng nhân cũng nhịn không được tiếp nhận phi kiếm, bảo bối giống như trên dưới đánh giá. đây cũng là trước đây Thái Hư kiếm tôn độc chiến thiên hạ Thái Hư kiếm sao? Quả nhiên hảo kiếm. Thanh Thanh chẳng lẽ nói, ngươi lấy được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa? Khi lấy được Diệp Thanh Thanh khẳng định trả lời chắc chắn sau, Thanh Huyền thượng nhân cuối cùng cười. Thái Hư kiếm tôn truyền thừa a, Thanh Vân tông phát. Chương 84, Lý Phàm liền cái này. Chương 84, Lý Phàm liền cái này. Diệp Thanh Thanh xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mấy chục con yêu thú cấp 3 thi thể, thiên giai phi kiếm, thượng cổ công pháp, mỗi một dạng đơn độc sách đi ra, đều đủ để cho người bên ngoài khiếp sợ không thôi. Huống chi những thứ này toàn bộ đều tập trung ở trên người một người. Diệp Thanh Thanh, Kim Đan chiến lực, Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, hoàn toàn xứng đáng Tàng Kiếm Phong đệ nhất tiên tử. Liên Từ Huyền Thu cũng không nhịn được ngước đầu nhìn lên bóng lưng của nàng. Bất quá trong con ngươi của nàng có một vẻ không phục. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Đặt ở trước đó, như thế rực rỡ chói mắt Diệp Thanh Thanh, nàng cũng chỉ có ngưỡng vọng tư cách. Nhưng bây giờ nàng đã xưa đâu bằng nay. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lãnh nạo tại trong óc nàng vang lên. Người này không tệ, bản tọa coi trọng. Từ Huyền Thu còn không có phản ứng lại. Huyền Hoàng đại nhân, ý của ngài là? Nữ đế hư ảnh nhìn xa xa Diệp Thanh Thanh, ánh mắt không hiểu. Thiên phú của nàng so ngươi không thua bao nhiêu, thực lực tu vi càng là viễn siêu ngươi, lại là tấm thân xử nữ, bản tọa rất là hài lòng. Từ Huyền Thu toàn thân run lên. Cho tới nay, nữ đế hư ảnh đều tại dạy dỗ nàng tu hành, nhưng mà cái này tiền đề là cái gì? Là nàng cần giúp đỡ nữ đế hư ảnh đi đoạt xá chúng sinh. Không hề nghi ngờ, như thế rực rỡ chói mắt Diệp Thanh Thanh, cũng khó tránh khỏi hấp dẫn đến Huyền Hoàng nữ đế. Từ Huyền Thu đáy lòng có chút lo lắng. Huyền Hoàng đại nhân, này lại không có chút quá sớm. Trong nội tâm nàng cũng có lo nghĩ của mình. Nhưng nếu không có Huyền Hoàng nữ đế, vậy nàng ở đâu ra hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Lý Phàm? Nàng Thiên Hoàng Cựu Biến mới tu hành đến đệ nhị biến, sau đó muốn thế nào tu hành đâu? Hơn nữa càng chết là, nàng muốn thế nào trợ giúp Huyền Hoàng nữ đế đoạt xá Diệp Thanh Thanh? Diệp Thanh Thanh thế nhưng là trong tông môn thiên tiêu đệ tử, nếu như sự việc đã bại lộ, mình tại cái này Thanh Vân Tông làm sao có thể đợi được? Nàng tạm thời còn không muốn bỏ qua Huyền Hoàng nữ đế cái này nhất thiên hàng cơ duyên. Huyền Hoàng nữ đế hư ảnh lượng nàng một mắt, một con mắt liền để Từ Huyền Thu toàn thân băng lãnh, cảm giác tựa như toàn thân bị lột sạch đồng dạng, tất cả ý tưởng đều bị đối phương nhìn một cái không sót gì. Huyền Hoàng nữ đế âm thanh thanh lãnh, điểm này ngươi không cần lo lắng, bản tọa tự có thủ đoạn. Trong lòng Từ Huyền Thu trăm mối cảm xúc nổ ngang, cuối cùng cũng chỉ có thể thấp giọng đáp ứng. Huyền Hoàng nữ đế thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào trên thân Diệp Thanh Thanh, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Thanh Thanh tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt tựa như xuyên thấu thân thể của nàng, thấy rõ nàng căn bản. Ha ha, bản tọa thật đúng là nhặt được bảo. Đây vẫn là một bộ chưa khai thác cực âm chi thể, mặc dù cùng bản tọa tương tính công dung, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Thật vất vả tìm được mầm mống tốt, còn lựa ba chọn bốn cái gì? Huyền Hoàng nữ đế cũng không có nghĩ đến, lại nhanh như vậy liền gặp ngưỡng mộ trong lòng thân thể. Ngươi về sau cùng nàng tiếp xúc nhiều, cũng thuận tiện bản tọa hiểu rõ hơn nàng. Nghe trong đầu âm thanh, Từ Huyền Thu ánh mắt dãy rủa. Thấy thế, Huyền Hoàng nữ đế âm thanh lạnh dần. Ngươi cũng đừng quên, ngươi hôm nay hết thảy cũng là ai mang đến cho ngươi. Quen thuộc mà xa lạ lời nói để cho Từ Huyền Thu đôi mắt hơi co lại. Nàng cuối cùng vẫn cũng không nói gì, ngoan ngoãn thuận nhận xuống. Nếu không phải Huyền Hoàng nữ đế, nàng đã sớm triệt để bại bởi Lý Phàm. Là không có ai chú ý tới Từ Huyền Thu sắc mặt biến hóa, nhưng mà có người chú ý tới Diệp Thanh Thanh khuôn mặt sắc biến hóa. Đôi mắt trợ to, khóe miệng hơi bệnh, lông mi run rẩy, cũng là rất rõ ràng thần sắc mừng rỡ. Theo Diệp Thanh Thanh nhìn phương hướng nhìn lại, một bóng người ngự kiếm bay ra thí luyện tháp bên trong, chính là Lý Phàm. Lý Phàm mới ra tới thời điểm, còn bị chung quanh trận thế sợ hết hồn. Lấy ngàn mà tính đệ tử ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Liên trưởng lão và tông chủ Thanh Huyền thượng nhân cũng đứng ở đây tự mình nên đón hắn. Lý Phàm đáy lòng buồn bực, hắn lúc nào có mặt mũi như vậy. Nhưng nhìn thấy Diệp Thanh Thanh sau, Lý Phàm trong nháy mắt liền thanh tỉnh. A, cũng là vì Diệp sư tỷ mà đến a, vậy thì bình thường. Ánh mắt rơi vào một bên yêu thú trên thi thể lúc, Lý Phàm khỏe mắt cũng không nhịn được nhảy lên mấy lần. Cái nào nhân tài, trực tiếp đem yêu thú thi thể đều khiêng ra tới. Một bên nghe lén Diệp Thanh Thanh im lặng không lên tiếng rời mấy bước. Cách xa yêu thú thi thể, bị như thế bạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú, dù là Lý Phàm nhịn không được có chút phạm sợ hãi. Nghĩ thầm chẳng lẽ là hắn tại thí luyện trong tháp sự tình bại lộ rồi. Hắn cũng không làm gì a, cũng liền nhặt được điểm cơ duyên, lôi chỉ bên trong luyện thể một hồi, thuận tiện giáo dục nào đó ba thiện khách. Hắn cũng không làm cái gì a. Nhưng vào lúc này, lại trông thấy Diệp Thanh 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 tú động lòng người đi tiến lên. Cái kia, sư đệ, không biết ai rơi xuống điểm yêu thú thịt. Ngươi nhìn, nàng đôi mắt óng ánh, mặt mũi tràn đầy chờ mong để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Lý Phàm nơi nào sẽ nhìn không ra gia hỏa này ý nghĩ. Nhìn lướt qua yêu thú thịt, lại nhẹ người mấy lần. Sư tỷ phân phó, sư đệ làm sao dám không tuân lời. Đến nỗi Diệp Thanh Thanh mà nói, Lý Phàm là một chữ đều không tin. Nào đâu, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, ai lòng can đảm lớn như vậy dám loạn ném lớn như thế yêu thú thi thể. Cái này Nưu Yêu nếu không phải là ngươi ném ở nơi này, hôm nay ta tại chỗ đem nó ăn hết. Theo Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh trò chuyện, Lý Phàm nhạy cảm phát giác được, trên người mình tử vong ngưng thị lại nhiều mấy phần. Đến bây giờ, hắn còn không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy người chờ Diệp Thanh Thanh lại là Lý Phàm, những người còn lại cũng ngộp. Người này ai vậy? Như thế nào lạ mặt như vậy? Hắn không phải cái kia sợi của nghịch tập tạp dịch đệ tử Lý Phàm sao? Diệp sư tỷ chẳng lẽ là bị người này đầu độc tâm trí? Cái này Lý Phàm có chỗ nào có thể sánh bằng ta? Một đám đệ tử nghi hoặc không hiểu, nhưng tương tự có một số người trầm mặc không nói. những cái kia chính là cùng nhau tham dự qua Thái Hư Điện khảo nghiệm đệ tử. Hồi tưởng lại trước đây Lý Phàm lần kia khuấy động lòng người ngữ, bọn hắn cuối cùng nhịn không được vì Lý Phàm lên tiếng. Không nên coi thường Lý Phàm sư đệ, tương lai của hắn có lẽ muốn so chúng ta rộng lớn nhiều lắm. Đúng vậy à, có thể nói ra nói như vậy, tâm tính của hắn sợ là muốn so chúng ta những thứ này tu hành hơn 10 năm đệ tử cũ còn cứng cỏi hơn một chút. Chờ xem, Lý Phàm sư đệ tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Cùng với ôm lấy ý tưởng giống vậy, còn có chủ phong hai vị kia thân truyền đệ tử. Hứa Du, Cao Cầu, hai người cũng là trơ mắt nhìn xem Lý Phàm từ chối làm cho tất cả mọi người tâm động không ngừng truyền thừa. Trong lòng tự hỏi, đổi lại là hai người bọn họ, tuyệt đối làm không được bỏ qua vậy Quá Hư kiếm tôn truyền thừa. Nhưng mà Lý Phàm làm được. Về điểm này, hai người liền tự nhận không bằng Lý Phàm. Nhưng đối mặt với đông đảo đệ tử chất vấn, hai người lại đều duy trì không nói một lời tư thái. Trong lòng bọn họ đều biết một điểm, đó chính là vàng thật không sợ lửa. Bọn hắn bây giờ lên tiếng, cũng không giải quyết được cái gì. Sớm muộn có một ngày, Lý Phàm sẽ dùng thực lực bản thân đánh vỡ hết thảy chất vấn. Lý Phàm đem Diệp Thanh Thanh đuổi rời đi về sau, lập tức cảm giác trên thân bị nhìn chăm chú ít đi rất nhiều. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đi tới Huyền Phong trưởng lão trước mặt, đem chính mình chuyến này chém giết yêu thú tín vật đổ ra. Có phía trước từ viện thu ví dụ, đối với Lý Phàm ấn tượng rất sâu, Huyền Phong trưởng lão khi nhìn đến đổ ra yêu thú tín vật sau, sắc mặt sụ xuống. Chỉ những thứ này,